Chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, nam, chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, nam, Minh giáo giáo chủ sắc mặt đột biến. Cùng lúc đó, Đường Môn lão thái gia ánh mắt mãnh liệt, hắn biết rõ cận chiến sợ khó định đoạt, không chút do dự, thể nội tinh thuần nội lực mãnh liệt rót vào trong tay món kia văn danh thiên hạ ám khí, bạo vũ lê hoa trầm cơ quan bên trong. Chỉ gặp hắn cánh tay rung lên, cơ quan nhẹ vang lên. Hiu hiu hiu, 18 đạo mảnh như lông châu, có tẩm kịch độc ngân châm, hóa thành một mảnh mắt thường khó phân biệt ngân mang, xé rách không khí, từ cực kỳ xảo trá góc độ, bao phủ hướng linh hồn quanh thân đại huyệt. Ám khí kia chi tật, bí mật, chi hung ác, đủ để cho bất luận cái gì tiên tiên cao thủ nuốt hận. Nhưng một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người trái tim đều để loạn nhảy vỗ. Cái kia 18 cây đủ để xuyên kim liệt thạch ngân châm, đang phi xạ đến linh hồn trước người một thước chỗ lúc, lại như cùng lâm vào vô hình vũng bùn, tốc độ chậm giảm, cuối cùng triệt để ngưng trệ, cứ như vậy quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung bên trong, có chút rung động, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Tiến tĩnh như chết. Vô luận là cận chiến cường công minh giáo giáo chủ, hay là cự ly xa thi triển tuyệt sát ám khí đường môn lao thái gia, bọn hắn toàn lực hành động, thậm chí ngay cả làm cho đối phương di động một bước, thậm chí để bình chướng vô hình kia sinh ra một tia gợn sóng đều làm không được. Cái này sao có thể tiên pháp, đây là tiên pháp a? Thế gian võ học, căn bản là không có cách chạm đến bọn hắn sao? Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở tất cả nhân sĩ võ lâm trong lòng lan tràn. Bọn hắn suốt đời theo đuổi võ học đỉnh phong, tại trong mắt đối phương, có lẽ thật như là trò đùa. Linh hổ nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin hai vị bắt đầu võ lâm, khẽ lắc đầu, nói khẽ, thôi. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy hắn có động tác gì, quanh thân cái kia bình chướng vô hình hơi chấn động một chút. Bành. Minh giáo giáo chủ và đường môn lão thái gia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung phái nhiên cự lực đối diện vào tới, thân bất do kỷ hướng về sau lảo đảo thối lui, liên tiếp rời khỏi vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết sôi trào, suýt nữa thổ huyết. Hai người nhìn nhau hãi nhiên, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu vô lực cùng rung động. Trên lệch quá xa, lớn đến vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đây cũng không phải là võ công phạm chủ, mà là tiên phàm chi cách. Đánh mệt mỏi nha. Huyền tư thanh âm lần nữa ung dung vang lên, mang theo một tia trêu tức, đánh mệt mỏi liền xuống đến nghỉ ngơi một chút, chăm chú nhìn xem ta đạo kiếm tông vô cực tâm pháp đi. Đây là trúc cơ chi pháp, có thể dẫn khí nhập thể, thuế phàm siêu tụ. Muốn đạp vào thiên lộ, truy tìm trường sinh sao? Bước đầu tiên, ngay ở chỗ này. Lần này, không còn có người cảm thấy hắn đang nói khoác lác. Vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái kia nhìn như phổ thông thành đại, cùng trên bệ đá quyển kia thật mỏng, trang địa viết vô cực tâm pháp sổ. Con đường tu tiên cửa lớn, tựa hồ ngay một khắc này, hướng cái này phàm tục võ lâm, ở bang mở ra một cái khe. Nhưng mà, mọi người ở đây tâm thần quấy động, cơ hồ muốn tuân hướng cái kia chỗ ghi danh thời khắc, tiểu sư đệ, cùng bọn hắn đánh, rất không ý tứ. Hay là sư minh ta đến buổi người chơi đùa đi. Một đạo càng thêm hùng hồn, tràn ngập chiến ý thanh âm, như là cửu thiên long âm, tự viễn không truyền đến. Thanh âm còn tại quanh quẩn, đám người liền cảm thấy một cỗ làm cho người da đầu tê dại lăng lệ sát khí từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp một tia ô quang, lôi cuốn lấy xé rách hết thể khí thế khủng bố, như là thiên phạt chi thương, ầm vang rơi hướng lôi đài. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, viễn siêu trước đó côn sắc cắm. Toàn bộ lấy cứng rắn đá xanh lũy thế, đủ để tiếp nhận tiên tiên cao thủ kịch chiến to lớn lôi đài, tại đạo ô quang kia dưới sự va chạm, như là giấy tượng bùn bình thường, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đá vụn bay tứ tung, bụi bặm ngập trời mà lên. Khí lãng cuồng bạo như thực chất hướng bốn phía quét sạch, tới gần nhân sĩ võ lâm bị thổi làm ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau, kêu sợ hãi nổi lên một phía. Ngay cả huyền tư trước mặt thạch đài đều kịch liệt lắc lư, mắt thấy là phải bị tung bay. Một mực ngồi ngay ngắn bất động huyền vũ đạo trưởng rốt cục động, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại cạnh bệ đá, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi pháp lực tuôn ra, đem thạch đài tính cả huyền tư vững vàng bảo vệ. Cái kia khí lãng cuồng bạo đến trước mặt bọn hắn, tựa như mưa thuận gió hòa giống như tiêu tán. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm khói bụi kia tràn ngập lôi đài trung tâm phế tích. Chỉ gặp đầy trời trong bụi mù, hai bóng người trôi nổi tại không. Một người cầm trong tay trượng hai trường thương, thân thương đen nhánh, mũi thương một chút hàn mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một người tay cầm ba thước thanh phong, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, kiếm khí tự nhiên quanh quẩn. Hai người đều là thân mang tương tự kim ti đạo bảo, khuôn mặt đang tung bay trong bụi đất như ẩn như hiện, quanh thân tản ra bảng bạc pháp lực như thủy triều phun trào, va chạm, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Cái kia tiêu tán ra từng tia khí tức, đều để phía dưới võ lâm quần hùng cảm thấy hô hấp khó khăn, tâm thần muốn nức. Cho bụi chậm rãi tán đi, rốt cục hiện lộ ra người chân dung, chính là Cẩm Thương Linh Cương. Bọn hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt va chạm ở giữa, chiến ý dâng cao, tựa như thần nhân giáng thế, tiên ma xuống phàm trần. Huyền Tư nhìn xem trên không phế tích sắp triển khai đồng môn tranh tài hai vị sư chất, lại cảm thụ một chút bọn hắn xa như vậy siêu chính mình, đã đạt trúc cơ hậu kỳ cường đại pháp lực ba động, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đắng chắc cùng tự dễ ước. Ai, xem ra ta Huyền Tư, xác thực không phải khối tu luyện vật liệu a. Ngay cả các sư chất đều xa xa đem ta bỏ lại đằng sau, nhưng tia cảm xúc này rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực, thanh âm lần nữa rõ ràng truyền khắp toàn trường, mang theo một loại dẫn đạo cùng kích động, chư vị. Mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đây là tu tiên giả ở giữa lọ sức, không phải là thế gian đấu võ. Gặp cao thủ so chiêu, giống như hết giếng gặp biển, hạ trùng ngư băng, mới biết thiên địa sự rộng lớn, đại đạo chi không mở. Có thể xem trận chiến này, đối với ngươi các loại tương lai võ đạo, thậm chí tiên đạo chi đồ, đều có không thể đo lường chi có ích. Cẩn thận quan sát đi. Giờ này khắc này, không còn có người hoài nghi hắn. Tất cả tới tham gia anh hùng đại hội nhân sĩ võ lâm, vô luận là danh môn đại phái trưởng môn hay là kiệt ngạo bất tuần độc hành hiệp khách, đều bị không trùng cái kia vượt quá tưởng tượng cảnh tượng rung động đến tột đỉnh. Thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ. Tiên thật là tiên đạo kiếm tông nguyên lai là chân chính tiên môn, chúng ta luyện võ công tại trước mặt bọn hắn tính là gì? Vô số đạo ánh mắt hỗn tạp kính sợ, khát vọng, kích động, mờ mịt, tập trung ở không trùng cái kia hai đạo như là thần linh thân ảnh phía trên. Đường môn anh hùng đại hội đã thất sắc. Giờ khắc này thuộc về đạo kiếm tông, thuộc về cái kia thần bí mà mênh mông thế giới tu tiên. Chương 52 về tông mới xây, 1, chương 52 về tông mới xây, 1, đừng phân thần. Xem thật kỹ. Hào hào học. Huyền Tư một tiếng kia ẩn chứa pháp lực la lên, khuấy động lên không khí nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vô ý thức lần nữa nín hơi ngưng thần, đem ánh mắt gắt gao khóa tại cách đó không xa cái kia phương trên lôi đài, sợ bỏ lỡ một chiêu một thức. Trong ánh mắt kia, hôn tạc khó có thể tin, kính sợ hướng tới, cùng một tia đối tự thân nhỏ bé giật mình. Trên lôi đài, Linh Cương cùng Linh Hổ tuy biết dưới đài tuyệt đại đa số người căn bản là không có cách thấy rõ bọn hắn chiêu thức vận chuyển ở giữa tinh diệu linh lực cùng đạo pháp uy tích, nhưng thân là đạo kiếm tông chữ linh bối đệ tử kiệt xuất, phần này thuộc về tu tiên giả phong cách cùng khí độ lại không thể ném. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, không chỉ có là khắc địch, cũng là biểu thị một loại ở trên cao nhìn xuống nhưng không mất phong phạm biểu hiện ra. Sư Minh, xin chỉ giáo. Linh Hổ cao giọng cười một tiếng, trong tay trước tiểu kiếm săn cái nhẹ nhàng kiếm hoa, kiếm khí màu xanh tại mũi kiếm không ngừng phụt ra hút vào, tựa như vật sống. Sư đệ, coi chừng. Linh Cương khuôn mặt trầm nghị, khẽ quát một tiếng, trong tay Lâm Viên Thương đột nhiên rung động, phát ra một trận trầm thấp vù vù. Thân hình hắn nghiêng về phía trước, bước chân đạp mạnh, lôi đài cái kia cứng rắn tảng đá xanh mặt lại có chút hạ xuống. Sau một khắc, hắn động. Hưu. Một đạo cô đọng đến cực điểm, giống như thực chất thương mang màu bạc, từ Lâm Viên Thương nhọn bắn ra, tốc độ như kinh lôi phá không, kỳ thế như cầu vồng nối đến mặt trời, thương mang những nơi đi qua, không khí bị cưỡng ép xé rách, phát ra bén nhọn lệ khiếu, đâm thẳng Linh Hổ mặt. Đối mặt cái này lăng lệ không gì sánh được một kích, Linh Hổ trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như trong gió tơ liễu, lại như quỷ mị phiêu hốt, cực kỳ nguy cấp hướng phía sau trượt ra hơn một trượng. Cái kia đoạt mệnh thương mang sát đạo bảo của hắn biên giới lướt qua, cuối cùng đụng vào bên bờ lôi đài vô hình linh lực trên vòng bảo hộ, tràn ra từng vòng gợn sóng sau tiêu tán thành vô hình. Đến mà không trả lễ thì không hay. Sư Minh cũng tiếp ta một kiếm. Linh Hổ rõ ràng quát một tiếng, trong tay trước tiểu kiếm thuận thế bung ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo mỏng như cánh ve, bóng ánh sáng long lanh kiếm khí màu xanh ly kiếm bay ra. Kiếm khí này lúc đầu bất quá hơn một xích, đón gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành một đạo dài hơn một trượng hình nguyệt nha hồ quang, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt cực hạn, hướng phía Linh Cương nhanh nhẹn chém tới. Linh Cương con ngươi hơi co lại, nhận biết kiếm khí này nhìn như nhu hòa, bên trong lại ẩn chứa vô cực kiếm thức đặc thù miên dẻo dai cùng hậu kình. Hắn không dám thất lễ, Lâm Viên Thương lượn vòng, mũi thương vô cùng tình chuẩn điểm hướng kiếm khí hạch tâm nhất một chút. Đốt. Một tiếng thanh thúy du dương, như là ngọc khánh tấn công vang lên truyền ra. Mũi thương cùng kiếm khí va chạm chỗ, đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, xanh ngân lượng sắc linh quang tứ tán bay ra, như là trong ngày lễ nở rộ khói lửa, đem lôi đài chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Tiêu tán sóng xung kích thổi đến hai người đạo bào bay phất phới, dưới đài sát lại lần cận một số người, càng là cảm thấy một cỗ kình phong đập vào mặt, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Tốt. Đón thêm ta chiêu này phá quân. Linh Cương chiến ý càng tăng lên, trong tiếng hét vang, hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, thể nội linh lực như giang hà trào lên, điên cuồng rót vào Lâm Viên Thương. Trường thương vũ động, trong nháy mắt hóa thành đầy trời thương ảnh, tầng tầng lớp lớp, phảng phất có mấy chục trên trăm cây trường thương đồng thời đâm ra. Mỗi một đạo thương ảnh đều ngưng thực không gì sánh được, mang theo xé rách hết thảy, thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, càng dẫn động chúng quanh khí lưu, hình thành đạo đạo mắt trần có thể thấy gió lốc, gào thét lên hướng Linh Hổ quét sạch mà đi. Mũi thương xé gió chi liệt, thậm chí để lôi đài mặt đất đá vụn bụi bặm đều lơ lửng. Vô cực thủ tâm, vạn pháp bất xâm. Linh Hổ sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng niệm tụng kiếm quyết. Trước tiểu kiếm trong tay hắn phảng phất xuống lại, vạch ra từng đạo hòa hợp dày đặc quy tích. Kiếm quang lấp lóe, hoặc như rắn ra khỏi hàng giống như nhanh đâm, hoặc như cảnh liêu phật gió giống như gảy nhẹ, hoặc như thái sơn áp đỉnh nặng bổ, hoặc như cự phủ khai sơn giống như mãnh liệt chém. Kiếm thức của hắn nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bản mà hợp thiên đạo, xoay tròn không thôi, tại trước người bày ra một tầng kín không kẽ hở kiếm quang hàng rào. Khen, bang, đốt, khi, dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như kim loại giao kích âm thanh liên miên bất tuyệt vang lên. Thương ảnh cùng kiếm quang không ngừng va chạm, chôn bụi, tái sinh. Linh Hổ thân ảnh tại cuồng bạo thương thế bên trong gián tiếp xê dịch, trước tiểu kiếm mỗi một lần huy động đều tinh chuẩn hóa giải mất một đạo uy hiếp lớn nhất thương mang. Hắn tựa như trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất ổn định thân thuyền. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Linh Cương thương thế vẫn như cũ cương mãnh cực kỳ, phản phất lực lượng vô cùng vô tận. Mà Linh Hổ kiếm pháp thì càng lộ ra linh động biến ảo, thường thường tại không có khả năng chỗ tìm được một chút hy vọng sống, đem lăng lệ thế công trừ khử ở vô hình. Kịch đấu bên trong, Linh Hổ khí tức hơi có chút hỗn loạn, Thái Dương cũng dịn ra mồ hôi mịn. Tâm hắn biết biểu diễn hiệu quả đã đầy đủ, lại chiến đấu xuống dưới tại truyền đạo vô ích, ngược lại khả năng thật cần vận dụng thủ đoạn cuối cùng, vậy liền vi phạm dự tính ban đầu. Hắn mượn một lần binh khí giao kích lực phản chấn hướng về sau phiêu thối mấy bước, kiếm thế vừa thu lại, cao giọng nói, "Sư Minh, không sai biệt lắm đi." Tiếp tục đánh xuống sợ thương hòa khí, bọn hắn chắc hẳn đã bị chấn nhất rồi. Linh Cương nghe vậy, trong tay Lâm Viên thương thế công cũng là dừng một chút, hắn há có thể không biết sư đệ dụng ý, lại cố ý cười nói, "Ha ha, sư đệ chẳng lẽ bị hụt pháp lực, tìm lấy cớ ngưng chiến. Linh hồ thuận thế mà làm, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thán phục thu kiếm mà đứng, quanh thân cái kia lăng lệ ngút trời kiếm ý giống như thủy triều thối lui, chắp tay nói, sư minh minh dám, ta xác thực không phải ngươi chi địch, cam bái hạ phong. Nghe linh hồ thẳng thắn lời nói, nhìn xem hắn đã thu liễm khí tức, linh cương cũng là phát ra một trận cười mở cười to, thanh trấn khắp nơi, cũng được. Nếu sư đệ không muốn đánh, vậy liền dừng ở đây. Nói đi, cổ tay hắn lắc một cái, lâm viên thương vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, vững vàng đứng ở bên người, trên thân thương cái kia sáng chói ngân mang cũng theo đó cấp tốc nội liễm, khôi phục thành phong cách cổ xưa bộ dáng. Hai người gần như đồng thời thân hình thoát một cái, vững vàng rơi vào giữa lôi đài, đạo bào tung bay, khí tức bình ổn, phảng phất vừa rồi trận kia đại chiến kịch liệt cũng không tiêu hao bọn hắn quá nhiều khí lực. Bọn hắn ánh mắt bình tĩnh, như là không hề bận tâm, chậm rãi liếc nhìn dưới đài. Lúc này, dưới đài vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn trong khung cảnh chiến đấu. Thương mang kia liệt không, kiếm khí tung hành, linh lực bành trướng, dị tượng xuất hiện hình ảnh, in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong đầu, vung đi không được. Bọn hắn miệng mở rộng, trừng mắt, trên mặt viết đầy rung động, mở mịt cùng một loại nhìn thấy tân thiên địa giống như rung động. Chương 52 về tông mới C2, chương 52 về tông mới C2, nhìn xem vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như tượng đất đám người. Huyền Tư biết, hỏa hầu đã đến. Hắn lần nữa hai tay khép tại bên miệng, vận chuyển pháp lực, thanh âm như là hồng trung đại lữ, lại dẫn một tia hướng dẫn từng bước ý vị, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, hắc hắc, đều tỉnh đi. Đặc sắc sao? Dung động sao? Có muốn hay không có một ngày, cũng có thể giống như bọn họ, ngự kiếm cưỡi gió, thi triển như vậy thủ đoạn thông thiên. Muốn, còn chờ cái gì? Đạo kiếm tông sơn môn mở rộng, rộng truyền tiên đạo, nơi này liền có các ngươi cần cơ duyên. Huyền Tư thanh âm như là mang theo kỳ lạ ma lực, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường yên tĩnh, ở trong đám người khuấy động tiếng vọng. Mọi người lúc này mới như là đại mộng mới tỉnh, đống nhiên lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, kiềm chế đã lâu tiếng nghị luận, tiếng thán phục, tiếng hỏi ầm vang một phát, đám người bắt đầu bạo động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Huyền Tư vị trí, cái kia lâm thời dự lại phảng phất ẩn chứa vô hạn hy vọng thạch đài. Lúc này, một cái thân mặc kính trang, thoạt nhìn là cái nào đó tiểu môn phái trưởng môn hán tử, cả gan chen đến phía trước, đối với Huyền Tư cung kính thi lễ một cái, thanh âm mang theo kích động cùng tâm thần bất định. Vị này Huyền Tư đạo trưởng, các ngài đạo kiếm tông nói thu đồ đệ truyền đạo, không biết có gì yêu cầu. Giống ta các loại tuổi như vậy căn cơ, nhưng còn có nhìn. Trông thấy người này Huyền Tư cao giọng nói, vô lượng kiếm tôn, ta đạo kiếm tông hữu giáo vô loại, mở rộng tiên môn, nhập môn chi cơ, thủ trọng duyên phận. Nhìn thấy cái này chắc linh châu không? Hắn chỉ vào thạch đài trung ương viên kia lơ lửng, tản ra bạch quang nhu hòa ngọc châu, chỉ cần các ngươi đưa tay đặt trên đó, có thể dẫn động linh châu ánh sáng, hiện lộ ra linh căn thuộc tính, vô luận phẩm giai cao thấp, đều có thể nhập ta đạo kiếm tông ngoại môn tu hành, đến chuyển cơ sở tiên pháp. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia mặt lộ thất vọng hoặc càng thêm đội vàng đám người, tiếp tục nói, nếu là vô duyên, không thể đo ra linh căn, cũng không cần nản chí. Những cơ sở này rất khí, công pháp luyện thể bí tịch, các ngươi đều có thể lĩnh miễn phí, mang về riêng phần mình tông môn hoặc gia tộc, để môn hạ đệ tử, tộc nhân nếm thử tu tập. Nếu có thể này luyện được khí cảm, bước vào luyện khí bậc cửa, đến lúc đó lại đến ta đạo kiếm tông, y nguyên có thể bái nhập sân môn. Thanh âm của hắn vang dội, trật tự rõ ràng, mỗi một chữ đều như là trọng truy, gõ vào lòng của mọi người khảm bên trên. Hy vọng chi môn cũng không hoàn toàn đóng lại. Theo tin tức như giã hỏa giống như lan tràn, tụ tập đến Huyền Tư người nơi này càng ngày càng nhiều. Thạch đài trung quanh bị vây đến chật như nêm cối, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động thẳng lên mây xanh. Chắc linh châu hàng phía trước lên hàng dài, thỉnh thoảng có người bởi vì đo ra linh căn mà cuồng hỉ kinh hô, cũng có người tinh thần chán nản, nhưng rất nhanh lại bị phân phát tới tay công pháp bí tịch một lần nữa nhóm lửa hy vọng. Nhận lấy công pháp đám người chen vai thích cánh, tràng diện nhiệt liệt phi phàm. Cỗ này đột nhiên xuất hiện dậy sóng, rốt cục để những cái kia nguyên bản ngồi ngay ngắn đài cao, duy trì siêu nhiên tư thái đại tông môn ngồi không yên. Bọn hắn phái ra đệ tử hồi báo lấy đạo kiếm tông công pháp chi tinh diệu, chắc linh thần kỳ, cùng trận kia thi đấu biểu diễn mang tới to lớn chủ kích. Do dự, cân nhắc đằng sau, những đại tông môn này cũng rốt cục buông xuống tư thái, nhao nhao điều động có phân lượng trưởng lão hoặc đệ tử hệ tâm đến đây bàn bạc, cung kính nhận lấy công pháp, thái độ cùng lúc trước một trời một vực. Cái này cắm xuống khúc, nhất là đạo kiếm tông đệ tử tại thuộc về đường môn anh hùng trên đại hội như vậy giọng khách gát giọng chủ, đại xuất danh tiếng, khiến cho ngồi ngay ngắn chủ vị đường môn lao thái gia cùng minh giáo giáo chủ Trần Lượng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lúc trắng lúc xanh, như là bị người tại trước mặt mọi người hung hăng quạt vài cái tát, đau rát. Bọn hắn kinh doanh nhiều năm hy vọng, tựa hồ đang giờ khắc này nhận lấy nghiêm trọng tiêu chiến. Đúng lúc này, cùng song phương đều rất có giao tình Thanh Thành Sơn Sơn chủ Lý Tố, chậm rãi đi vào bên cạnh hai người. Hắn nhìn một chút hai người sắc mặt, trong lòng hiểu rõ, ôn luôn khuyên giải nói, lao thái gia, Trần giáo chủ, tạm thời bất giận. Theo bần đạo nhìn, đạo kiếm tông mấy vị này đạo trưởng, cũng không phải là có chủ tâm khiêu khích, cũng không ác ý bọn hắn cử động lần này, đơn giản là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, để cho chúng ta nhận rõ, phàm tục võ công cùng tu tiên chi đạo, ở giữa chính lệnh, thực như khác nhau một trời một vực. Hắn dừng một chút, tăng thêm giọng nói, bởi vì đây là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống a. Chúng ta tập võ, rèn luyện gân cốt, tu luyện nội lực, cường thân kiện thể, thậm chí khai tông lập phái, cuối cùng khó thoát phàm thai. Mà tu tiên chi đạo, nạp thiên địa linh khí, trúc đạo cơ, sinh tử phủ, hóa nguyên anh theo đuổi là trường sinh tử thị, tiêu diêu thiên địa. Đạo kiếm tông đạo trưởng đến đây truyền đạo, nhìn như lầm dối, kỳ thực là giấu trong lòng thiện niệm, muốn đem cái này siêu phàm thoát tục cơ duyên, gieo rắc giang hồ, phúc phận chúng sinh a. Hai người nghe Lý Tố khẩn thiết lời nói, ánh mắt phức tạp biến ảo. Bọn hắn muốn phản bác, muốn nói đường môn ám khí độc công độc bộ thiên hạ, muốn nói rõ rệ cản khôn đại na di uy chấn võ lâm, nhưng trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy linh cương cái kia liệt không thương mang, linh hổ cái kia huyền diệu kiếm khí, cùng cái kia làm cho người hít thở không thông linh lực ba động. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, thở thật dài một cái, lâm vào thật sâu trong trầm tư, cố hữu thế giới quan nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Lý Tố thấy hai người thái độ có chỗ bừng lòng, tiếp tục kiên nhận thuyết phục, phân tích lợi hại, miêu tả cái kia con đường tu tiên khả năng mang tới rộng lớn tiền cảnh. Thời gian dần trôi qua, Đường Lao Thái gia cùng Trần giáo chủ nhíu chặt lông mày từ từ giãn ra, trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng dần dần bị lý tính cùng suy nghĩ thay thế, sắc mặt cũng do âm chuyển tinh. Cuối cùng, tại Lý Tố dẫn tiến bên dưới, bọn hắn quyết định buông xuống tư thái, cùng nhau đi tới hội kiến Huyền Tư đạo trưởng, tự mình tìm hiểu ngọn ngành. Huyền Tư đạo trưởng, vị này là Minh giáo Trần giáo chủ, vị này là Đường môn Lao Thái gia. Lý Tố là song phương dẫn kiến. Trần giáo chủ, Đường Lao Thái gia, bần đạo Huyền Tư lưu lễ. Lúc trước tông môn ta bên dưới đệ tử làm việc mạnh lãng, nếu có va chạm chỗ, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Đường Lao Thái gia cùng Trần giáo chủ gặp Huyền Tư thái độ khiêm hòa, cũng không kiêu căng chi sắc, trong lòng khúc mắc lại đánh tan mấy phần, vội vàng hoàn lễ. Huyền Tư tiếp tục thành khẩn lời nói, ta đạo kiếm tông lập phái tôn chỉ, chính là truy tìm đại đạo, hộ hữu thương sinh, tuyệt không phải loại kia lấy mạnh hiếp yếu, ngang ngược bá đạo hàng người. Lần này mạo muội quấy rầy đường môn thịnh sẽ, thực là bởi vì duyên tế hội, muốn nhờ vào đó cơ hội tốt, quảng kết thiện duyên, cùng tham khảo diệu pháp. Một phen thẳng thắn mà xâm nhập sau khi trao đổi, Huyền Tư mặt mỉm cười, ung dung từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai quyển rõ ràng càng thêm phong cách cổ xưa, linh khí giạt rào công pháp bí tịch, phân biệt đưa cho Đường Lao Thái gia cùng Trần giáo chủ. Đồng thời, hắn lại lấy ra bốn tấm vẽ lấy chu sa phù văn phù lục màu vàng cùng hai viên lớn chừng trái nhãn, tản ra nhàn nhạt thanh hương đan dược. Chương 52 về tông mới C, 3, chương 52 về tông mới C, 3, đây là đạo kiếm tông vô cực tâm pháp có lẽ đối với hai vị chính thức bái sư bên dưới đệ tử tinh anh có chỗ giúp ích. Cái này hai tấm kim cương phù kích phát sau có thể chống đỡ bình thường đao binh chém vào, cái này hai tấm thần hành phù có thể tạm tăng thân pháp tốc độ. Cái này hai viên bồi nguyên đan có cố bản bồi nguyên, hơi tăng thêm nội lực hiệu quả. Nho nhỏ lễ vật, không thành tình ý, tạm thời cho là ta đạo kiếm tông vì thế lần đường đột tiến hành, bày tỏ ấy nấy. Đường Lao Thái gia cùng Trần giáo chủ tiếp nhận công pháp, phù lục cùng đan dược, vào tay liền biết không phải phàm phẩm. Huyền Tư những cử động này, ngôn ngữ khẩn thiết, lễ vật nặng nề, giống như gió xuân ôn hòa thổi tan trong lòng bọn họ sau cùng khói mù, không chỉ có vãn hồi mặt mũi, càng làm cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đạo kiếm tông thành ý cùng sâu không lường được nội tình. Ai nha, Huyền Tư đạo trưởng quá khách khí. Nơi đó, chỗ nào? Là đạo trưởng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, kiến thức như thế nào tiên gia thủ đoạn. Xác nhận Lao Phu nói cảm tạ trưởng tài là. Hai người vội vàng khách khí đáp lại, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Cuối cùng, trận này nguyên bản do đường môn chủ đạo anh hùng đại hội, nó đầu ngọn gió cùng lực ảnh hưởng, hoàn toàn bị đạo kiếm tông hoành không xuất thế cùng khẳng khái truyền đạo nơi bao bọc, nghiêm nhiên biến thành đạo kiếm tông trên giang hồ đặt vững vô thượng uy danh dương danh đại hội. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Trải qua hơn 2 tháng ngựa không ngừng vó bốn ba, đạo kiếm tông Huyền Tư, Huyền Vũ cùng chữ linh bối 7 người, rốt cục đi khắp đại tần đế quốc giang hồ rất nhiều trọng yếu nơi hẻo lánh, viên mãn hoàn thành phân phát tu tiên bí tịch, sàng chọn hữu duyên đệ tử, cùng sơ bộ dựng nên đạo kiếm tông uy nghiêm cùng danh tiếng nhiệm vụ. Tam Thanh Sơn, Phi Tiên Phong, đạo kiếm tông sơn môn. Bây giờ Phi Tiên Phong trải qua hệ thống thăng cấp, khí tượng càng rộng lớn bằng bạc. Làm kết nối ngọn phía ngoài cùng chủ phong Phi Tiên Phong thông đạo, đầu kia thăng tiên đại lộ càng là làm người ta nhìn mà than thở. Toàn bộ đường do to lớn tảng đá xanh lát thành, trường rộng vài trượng rộng rãi, dọc theo thế núi vốn lượn hướng lên, tổng cộng 36,000778 cấp bậc thang, xuyên thẳng mấy xanh. Từ chân núi ngưỡng mộ, cuối bậc thang biến mất đang lượn lờ trong mây mù, phản phất thật là một đầu thông hướng cựu thiên tiên giới thông thiên chi đồ. Giờ phút này, thăng thiên trên đường lớn, mây mù mờ mịt, linh khí hóa thành nhàn nhạt nhân ân từ khí, tại giữa dãy núi lưu chuyển. Một nhóm hơn 10 người, chính dọc theo cái này rộng rãi bốn lượn tiết lộ, chậm rãi hướng lên tiến lên. Đi tại phía trước nhất chính là Huyền Tư. Phía sau hắn đi theo, chính là lần này từ giang hồ các phái bên trong sàng chọn đi ra, thân có linh căn đệ tử. Những đệ tử này tuổi tác không đồng nhất, quần áo khác nhau, trên mặt đều mang triều thánh giống như thành kính cùng mới vào tiên môn kích động. Mà Huyền Vũ cùng chữ linh bối mặt khác 6 tên đệ tử, thì sớm đã bằng vào tinh thục ngự kiếm thuật hoặc phi hành pháp thuật, hóa thành đạo đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, nhẹ nhõm vượt qua cái này dài dằng dặc thiết lộ, trực tiếp bay trở về mây mù chỗ sâu sơn môn. Huyền Tư sư thúc, vất vả ngươi mang các đệ tử mới đi cái này thăng tiên lộ rồi, chúng ta về trước bẩm sư phụ. Huyền Tư ngẩng đầu quan sát cái kia cấp tốc biến mất tại trong tầng mây điểm sáng, lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng lại nổi lên một nụ cười khổ, thấp giọng tự nói, ai bảo ta còn không có chút cơ đâu. Cũng được, vừa vặn khiến cái này đệ tử mới nhập môn, cảm thụ một chút ta đạo kiếm tông tiên lộ nguy nga cùng gian khổ, mài mài tâm tính. Người phía sau hắn bảy đã sớm bị tiên cảnh này giống như cảnh tượng cùng cái này con đường thông thiên rung động đến tột đỉnh, trong âm thầm phát ra trận trận không đè nén được sợ hai thán phục cùng xì xào bàn tán. Chơi ạ, cái này, đây chính là đạo kiếm tông, đơn giản giống như là trong họa tiên cảnh. Trước kia chỉ nghe nói đạo kiếm tông thần bí, không nghĩ tới đúng là như vậy khí tượng. Chúng ta thật sự là hết ngồi đáy giếng. Mau nhìn mây mù kia, khít một hơi đều cảm thấy toàn thân thoải mái, đây chính là tiên khí sao? Các ngươi nhìn bên kia, cái kia hai tòa tháp thật cao, cảm giác so núi còn cao, thông đến bầu trời. Đây chính là tiên gia phúc địa a. Chúng ta có thể vào cửa này, thật sự là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Bọn hắn nhìn chung quanh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng vô hạn hướng tới, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, lại tràn đầy lực lượng. Cái này lạ lẫm mà thần kỳ hết thảy, đều để trong lòng bọn họ rung động cùng kích động khó mà bình phục. Cùng lúc đó, đi đầu trở lại tông môn Huyền Vũ cùng chữ Linh Bối 6 người, sắp xếp cẩn thận vật phẩm tùy thân sau, liền không kịp chờ đợi muốn đi bái kiến sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, báo cáo lần xuống núi này thành quả. Nhưng mà, bọn hắn tại trong tông môn tìm một vòng nhưng thủy chung không thấy tung tích ảnh. Huyền Vũ thử dùng phụ truyền tin liên hệ, phụ lục hóa thành thanh quang bay đi, lại như là thạch trầm đại hải, thật lâu không có đạt được hồi phục. Kỳ quái, sư phụ đi đâu? Linh Cương gãi đầu một cái, mặt lộ nghi hoặc. Sư Minh phụ truyền tin cũng liên lạc không được, hẳn là đang bế quan. Chúng ta về trước đi tu luyện đi. Tốt. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải tạm thời dằn xuống trong lòng chờ mong cùng một chút tâm thần bất định, riêng phần mình trở về chỗ ở, đi đầu ngồi xuống điều tức. Một bên khác, Huyền Tư rốt cục mang theo hơn 10 người đã tới khí thế rộng rãi sân môn. Lần xuống núi này truyền đạo, bọn hắn trên giang hồ chúng phát hiện hơn 10 tên thân có linh căn người. Nhưng mà, trong đó phần lớn người hoặc bởi vì tông môn tình nghĩa khó mà dứt bỏ, hoặc cần sắp xếp thời gian thế tục sự vụ, lựa chọn chức lưu tại nguyên môn phái cải tu công pháp, ước định đợi thời cơ chín muồi lại đến đạo kiếm tông. Huyền Tư đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, tu tiên mặc dù mê người, nhưng thân tình, hữu nghị, trách nhiệm ràng buộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy chặt đứt. Cuối cùng nguyện ý lập tức theo hắn trở về tông môn, phần lớn là một ít môn phái tử đệ hoặc không ràng buộc độc hành nghiệp. Minh Nguyệt Đàm ở vào đạo kiếm tông phía sau núi chỗ sâu. Tại Minh Nguyệt Đàm một chỗ yên lặng bên bờ, Lâm Huyền Tĩnh chính khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá, khí tức quanh người cùng chúng quanh sơn thủy cỏ cây phảng phất hòa làm một thể. Hắn hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài, thể nội pháp lực như tia nước nhỏ, dọc theo huyền ảo lộ tuyến chậm rãi vận chuyển. Gần nhất mấy lần khiêu chiến Thiên Truy Bách Luyện Chi Tháp, mặc dù không thể đột phá tầng thứ 3, nhưng loại này cùng cảnh giới cao khôi lỗi liều mạng tranh đấu mang tới áp lực, để hắn đối tự thân pháp lực khống chế, vận dụng, đạt đến một cái trước nay chưa có tình vị cấp độ. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần phản kích, đều cần đem mỗi một phần pháp lực dùng tại trên lưỡi đao, không cho phép nửa điểm lãng phí. Giờ phút này, tại loại độ cao này cô đọng lực khống chế bên dưới, hắn khí hải chỗ sâu pháp lực nhưng vẫn đi phồng lên bành trướng, ẩn ẩn có xông phá trước mắt bình cảnh, bước vào thiên nhân đệ tứ cảnh dấu hiệu. Khí tức quanh người bắt đầu ba động, áo bào không gió mà bay, bên cạnh nước đầm cũng tràn ra vòng vòng gợn sóng. Nhưng mà, Lâm Huyền Tĩnh tâm niệm vừa động, thần thức cường đại lập tức như là bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh đem cỗ này đột phá xúc động áp chế xuống. Sao động khí tức dần dần bình phục, một lần nữa trở nên thâm trầm như biển. Chương 52 về tông mới C, 4, chương 52 về tông mới C, 4, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ quang mang. Mấy lần xung tháp, hắn cảm nhận được rõ ràng, pháp lực của mình tại khôi lỗi mang tới cực hạn áp lực dưới, tựa hồ còn có thể tiến một bước chết xuất, áp xúc. Vốn cho là đã đầy đủ tinh thuần pháp lực, tại loại này nhập vi xem kỹ bên dưới, vậy mà vẫn như cũ có vẻ hơi lỏng lẻo. Nếu là có thể đem pháp lực lại lần nữa cô đọng, uy lực của nó, tính bền dẻo cùng đối với nó không chế độ chính xác, chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. Thì ra là thế, Lâm Huyền Tĩnh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra sáng tỏ thông suốt thần sắc, lão tổ thiết lập tháp này, dụ ý sâu xa a. Tuyệt không phải bèn bèn khảo nghiệm chiến lực, càng quan trọng hơn là rèn luyện. Dùng cảnh giới cao hơn đối thủ, đến mức bách đệ tử không ngừng đào móc tự thân tiềm lực, nền vững chắc căn cơ, rèn luyện ra thuần túy nhất, nhất cô đọng pháp lực căn cơ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đây mới là chính xác. Nếu không, lấy chính mình thân phụ chân tiên đạo pháp truyền thừa, thiên nhân tam cảnh tu vi, tại sao lại ngay cả một cái thiên nhân tứ cảnh khôi lỗi đều đánh lâu không xong? Tuyệt không phải công pháp không được, mà là tự thân đối với lực lượng vận dụng còn chưa đạt tới xứng đôi chất yêu cầu. Đối với, tuyệt đối là dạng này. Lâm Huyền Tĩnh trong mắt tinh quang trong vắt, không gì sánh được chắc chắn. Trong lòng đối với mình tương lai con đường tu luyện, đối với như thế nào lợi dụng cái này Thiên Truy Bách Luyện Chi Tháp đến bồi dưỡng môn hạ đệ tử, đều có càng thêm rõ ràng cùng lâu dài quy hoạch. Đúng lúc này, tâm hắn có cảm giác đã nhận ra phụ truyền tin ba động. Thần thức quét qua, là Huyền Vũ gửi tới tin tức, kỹ càng báo cáo xuống núi truyền đạo trải qua, thành quả, cùng đã mang về 7, 8 tên có linh căn đệ tử thu nhập ngoại môn các loại tình huống. Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, đối với truyền đạo nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành cảm thấy hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, liền thông qua thông tấn phủ, hướng chữ linh bối 7 tên đệ tử cùng Huyền Vũ, Huyền Tư hai người phát đi tin tức, làm bọn hắn lập tức tiến về đạo kiếm tông chủ điện, tam thanh điện tập hợp. Tin tức truyền ra sau, Lâm Huyền Tĩnh thần sắc nghiêm lại, vươn người đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi đạo bào màu xanh bên trên cũng không tồn tại nhăn nheo, cẩn thận chỉnh lý tốt y quan, bảo đảm mỗi một chỗ đều cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra trang trọng mà uy nghiêm. Sau đó, hắn chập ngón tay như kiếm, khẽ quát một tiếng, lên. Phía sau Xuân Sơn kiếm ứng thanh mà ra, phát ra từng tiếng càng kiếm minh, trôi nổi tại trước người, tản mát ra ôn nhuận mà kiếm khí cường đại ba động. Lâm Huyền Tĩnh một bước đạp vào thân kiếm, Xuân Sơn kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, chở hắn xông phá Minh Nguyệt Đàm trên không sương mỏng, hướng về Phi Tiên Phong đỉnh đạo kiếm tông đại điện mau chóng bay đi. Khi Lâm Huyền Tĩnh không chế kiếm quang, đáp xuống khí thế rộng rãi tam thanh điện lúc trước, chữ linh bối 7 tên đệ tử cùng Huyền Vũ, Huyền Tư hai người đã dựa theo trưởng ấu danh sách, cung kính đứng trang nghiêm trong điện chờ đợi. Ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn cửa điện, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến thật dài. Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, đem khí tức quanh người thu liệm đến càng thêm thâm trầm, lúc này mới nện bước trầm ổn mà hữu lực bộ pháp, từng bước một đi vào đại điện. Tiếng bước chân của hắn tại trống trải trong đại điện yên tĩnh tiếng vọng, phản phất mỗi một bước đều đạp ở lòng của mọi người nhảy nhịp bên trên, mang đến một loại vô hình, làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Chín người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, mang theo kính sợ, chờ mong, có lẽ còn có một tia hoàn thành nhiệm vụ sau bưng lòng. Nhưng mà, Lâm Huyền Tĩnh lại phảng phất chưa tỉnh, sắc mặt bình tĩnh không lay động, đi thẳng tới trong đại điện chủ vị trước, chậm rãi quay người, đứng vững. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, ánh mắt kia nhìn như bình thản, lại phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, bất động thanh sắc lần lượt lướt qua trước mắt chín người. Chỉ gặp bọn họ mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng từng cái ánh mắt sáng tỏ, khí tức so xuống núi trước càng thêm cô đọng, hai đầu lông mày hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia kinh lịch tôi luyện sau trưởng thành, cùng một tia không dễ dàng phát giác, bởi vì thuận lợi hoàn thành gian khổ nhiệm vụ mà sinh ra nhàn nhạt tiêu căng chi khí. Ánh mắt của hắn tại linh hổ cùng huyền tư trên mặt hơi dừng lại một cái chớp mắt, lập tức rời đi. Trở về, Lâm Huyền Tĩnh rốt cục mở miệng, thanh âm bình ổn, nghe không ra hỉ nộ, lần này giang hồ truyền đạo, buôn ba hai tháng có thừa, vất vả các ngươi. Sư phụ, không khổ cực. Sư minh, vì tông môn làm việc, phần bên trong chi trách, chưa nói tới vất vả. Ân. Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, ra hiệu một chút hai bên bộ đoàn, ngồi xuống nói chuyện đi. Đám người theo lời ngồi xuống, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Dựa theo trước đó ước định, chủ yếu phụ trách tự thuật chính là tâm tư tương đối kín đáo Huyền Vũ. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu hướng Lâm Huyền Tĩnh kỹ càng báo cáo lần xuống núi này kinh lịch, như thế nào dựa theo kế hoạch lộ tuyến hành động, như thế nào tại mấy chỗ xa xôi sơn thôn phát hiện cũng thanh trừ làm hại Giang Dương đại đạo, như thế nào cùng dân chúng địa phương tiếp xúc cũng sơ bộ truyền bá đạo kiếm tông tên, quá trình tuy có sóng gió nhỏ, nhưng tổng thể thuận lợi. Lâm Huyền Tĩnh nghe, trên mặt duy trì bình tĩnh, ngẫu nhiên khẽ gật đầu, đối với trừ ma vệ đạo tiến hành biểu thị tán thành. Nhưng mà, khi Huyền Vũ lời nói chuyển tới Đường môn anh hùng đại hội, nâng lên Huyền Tư như thế nào đề nghị biểu hiện ra lực lượng linh hồn như thế nào chủ động lên này, như thế nào lấy trước tiểu kiếm khiêu chiến quần hùng, như thế nào cùng linh cương trình diễn trận kia đặc sắc tuyệt luân quyết đấu lúc. Lâm Huyền Tĩnh lông mày dần dần khóa chặt, tạo thành một cái khắc sâu xuyên chữ. Ánh mắt không còn bình thản, mà là lộ ra rõ ràng bất mãn cùng sâu sắc sầu lo. Nguyên bản tùy ý khoác lên trên đầu gối tay, không tự giác có chút nắm chặt. Cái kia dần dần âm trầm xuống sắc mặt, phản phất trước khi mưa bão tới chồng chất mây đen, để trong đại điện bầu không khí lặng yên trở nên một nạn, trở nên nặng nề. Huyền Vũ bén nhạy đã nhận ra sư huynh trên người tán phát ra áp suất thấp, trong lòng không khỏi siết chặt, thanh âm cũng vô ý thức thấp mấy phần, mang theo một tia không xác định cùng cẩn thận từng ly từng tí. Sư huynh, có phải hay không, chúng ta có chỗ nào làm được không ổn? Lâm Huyền Tĩnh mím chặt môi, trầm mặc một lát. Cái này ngắn ngủi trầm mặc, lại làm cho trong điện chín người tim đều nhảy đến cổ rồi. Rốt cục, hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ như truy, gõ vào mỗi người trên thần kinh, ngươi cũng biết có chút không ổn. Các ngươi thật cho là tự mình làm rất thỏa đáng sao? Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, như là hai tia chớp lạnh lẽo, đảo qua đám người. Như vậy Trương Dương làm việc, phong mang tất lộ, khinh thường anh hùng thiên hạ, các ngươi có biết, cử động lần này sẽ vì tông môn đưa tới cỡ nào mầm thai bạn? Huyền Vũ trong lòng hoảng hốt, đội vàng túi đầu giải thích, sư minh, lúc đó chúng ta chỉ là muốn mau sớm mở ra cục diện, để người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy ta đạo kiếm tông lợi hại, để thuận lợi truyền đạo hử. Lâm Huyền Tĩnh bung tay lên, trực tiếp đánh gãy Huyền Vũ lời nói, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, đạo kiếm tông lợi hại, cần dựa vào loại này loại người phương thức để chứng minh sao? Chân chính cường đại, là nội tình, là truyền thừa, là môn hạ đệ tử hành tẩu thế gian lúc tự nhiên bộc lộ khí độ cùng lực lượng, mà không phải trên lôi đài như là mãi nghệ bình thường khoe khoang võ lực. Cái này há lại người tu đạo vốn có tâm cảnh cùng hành vi. Chương 52 về tông mới xây, nam, chương 52 về tông mới xây, nam, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Linh hổ người đầu tiên đứng lên, không người nhận lầm. Hắn hiểu được, vô luận dự tính ban đầu như thế nào, tại anh hùng trên đại hội nhất làm náo động chính là hắn. Sư minh, là ta cân nhắc không chu toàn, lỗ mang rồi. Huyền Tư cũng lập tức đứng dậy, trên mặt vẻ xấu hổ. Sư phụ, sư minh, chúng ta biết sai. Còn lại đám người cũng nhao đứng dậy, cùng kêu lên tỉnh tội. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biết sai. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt như lao, dần dần thổi qua khuôn mặt của bọn hắn, các ngươi thật biết sai rồi sao? Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình bây giờ rất lợi hại? Tu tiên vài chục năm, được chút cơ duyên, cầm lần thương vực thi đấu thứ tự, thì ngon. Liền có thể không coi ai ra gì. Thanh âm của hắn dần dần đề cao, mang theo kiểm chế lửa giận cùng thật sâu thất vọng, dùng cảnh giới đi áp chế những cái kia chưa bước vào tiên độ nhân sĩ võ lâm, rất hảo con sao? Như ngày khác, các ngươi gặp được cảnh giới cao hơn nhiều các ngươi tu sĩ, đối phương cũng như vậy đối đãi các ngươi lại nên làm như thế nào? Các ngươi cần biết, thiên địa sự rộng lớn, viễn siêu nhị các loại tưởng tượng. Vũ trụ sự mênh mông, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, ẩn thế đại năng đến không hết. Người sống một đời, khi thường nghi ngờ khiêm tốn chi tâm, kính sợ thiên địa, kính sợ đại đạo. Há có thể bởi vì nhất thời chi đắc chí, liền quên hết tất cả, tự cao tự đại. Mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, mặc cho ngươi tuyệt thế phi phàm, nhưng giữa thiên địa, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xứng đáng, một vật tất có một vật hàng. Đạo lý kia, các ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Lời nói này, nói năng có khí phách, như là kinh lôi nổ vàng, lại như dội gáo nước lạnh vào đầu, mang theo nghiêm khắc răn dạy cùng khắc sâu cảnh cáo. Lâm Huyền Tĩnh ngữ khí gấp rút mà nặng nề, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng gõ lấy ở đây tâm linh của mỗi người, đem bọn hắn trong lòng điểm này vừa mới nảy sinh tiêu căng chi khí, nện đến vỡ nát. Nhìn bộ dáng của các ngươi, sợ là cũng không chân chính lĩnh hội. Lâm Huyền Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, ống tay áo hất lên, các ngươi sẽ không thật cho là mình tu tiên, liền đã rất mạnh, sau đó có thể vô địch thiên hạ đi. Có thể ai cũng không để trong mắt đi. Ánh mắt của hắn sáng rực, đe dọa nhìn chín người, cái kia tốt, ta hôm nay liền để các ngươi tự thể nghiệm một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là căn cơ tầm quan trọng. Để cho các ngươi minh bạch, các ngươi hiện tại vẫn chỉ là người, xa không phải không gì làm không được tiên. Cho dù là thành tiên, cái kia tiên chữ bên cạnh cũng còn mang theo cái người chữ. Tất cả đi theo ta. Nói đi, Lâm Huyền Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Cái kia quyết tuyệt bóng lưng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Là, sư phụ." "Sư minh." Chín người tâm thần kịch chấn, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được xấu hổ cùng Lâm Nhiên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ, sư minh phát lớn như thế hỏa khí, trong lời nói kia thất vọng cùng nghiêm khắc, để bọn hắn như ngồi bàn trông. Giờ phút này không người dám nhiều lời một câu, nhao nhao cúi đầu xuống, im lặng không lên tiếng theo sát tại cái kia đạo tản ra lạnh lẽo khí tức bóng lưng đằng sau, nối đuôi nhau mà ra. Đám người mang nặng nề mà tâm tình thấp thỏm, đi theo Lâm Huyền Tĩnh, rất mau tới đến tòa kia cao vút trong mây, tản ra khí tức cổ lão thiên truy bách luyện tháp bên dưới. Ngước nhìn cái kia pha tạp cổ xưa, phản phất gánh chịu vô tận thuế nguyệt thân tháp, cảm thụ được cái kia trong lúc vô hình tản ra uy nghiêm cùng áp lực, chín người cũng không khỏi trong lòng siết chặt, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Thân tháp trung quanh, linh khí đều tựa hồ trở nên ngưng trệ. Các ngươi đã như vậy lợi hại, Lâm Huyền Tĩnh xoay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn hắn, vậy liền tiến cái này thiên truy bách luyện chi tháp bên trong đi chứng minh chính mình đi. Tháp này huyền diệu, các ngươi ứng đã biết. Trong tháp khối lỗi, cảnh giới vĩnh viễn so người khiêu chiến cao hơn một tầng. Một tầng đến chín tầng, đều là như vậy. Nhưng mỗi lần một tầng, khối lỗi đối với công pháp, pháp lực vận dụng liền tinh tiến một phần, hắn thực lực tăng trưởng viễn siêu đơn giản cảnh giới được ra. Hắn dừng một chút, thanh âm càng băng lãnh, các ngươi ai, chỉ cần có thể bằng thực lực bản thân, một đường sống qua cái này tháp chín tầng, vi sư liền thừa nhận, các ngươi có thể phách lối vô liếng. Trước đó, các ngươi chút đạo hạnh tầm thường này, ở trong mắt cường giả chân chính, bất quá là trò cười. Nhưng là, nếu như các ngươi làm không được, mà ta tin tưởng, các ngươi trước mắt tuyệt đối làm không được, như vậy, từ ngày hôm nay, liền cần thay phiên tiến về ngoại môn, đảm nhiệm chấp giáo chi trách, kiên nhẫn dạy bảo những cái kia đệ tử mới nhập môn. Đến một lần ma luyện tâm tính của các ngươi, thứ hai, dạy và học cùng tiến bộ, có lẽ có thể để các ngươi rõ ràng hơn nhận thức đến tự thân không đủ. Rõ chưa? Đệ tử minh bạch. Sư đệ minh bạch. Chín người cùng kêu lên đáp, thanh âm mang theo trước này chưa có chỉnh trọng. Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc, vi sư sẽ trước cho các ngươi mỗi người phân phát 5 lần khiêu chiến cần thiết linh thạch. Tháp này mỗi lần mở ra, cần tiêu hao 10 khỏa linh thạch hạ phẩm. Cái này 5 lần cơ hội, là để cho các ngươi sơ bộ quen thuộc trong tháp cơ chế, kiểm nghiệm tự thân không đủ. Đằng sau linh thạch tiêu hao, liền cần các ngươi tự hành thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ, luyện chế phụ lục đan dược, hoặc vì tông môn làm ra cống hiến đến kiếm lấy. Con đường tu tiên, tài nguyên từ tranh, rõ chưa? Minh bạch. Đám người lần nữa đồng ý đã minh bạch, vậy liền chớ có trì hoãn. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua đám người, ai, trước nhập tháp khiêu chiến. Linh hồn hít sâu một hơi, cất bước mà ra. Hắn hồi tưởng lại anh hùng trên đại hội Trương Dương, trong lòng ngày nay sâu nhất, giờ phút này cũng nghĩ thông suốt nhất không thực tế hành động để chứng minh chính mình sửa đổi quyết tâm. Hắn hướng về Lâm Huyền Tĩnh cúi người hành lễ, thanh âm kiên định, sư phụ, đệ tử nguyện cái thứ nhất nhập tháp khiêu chiến. Tốt. Lâm Huyền Tĩnh nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 50 khỏa linh khí giạt rào linh thạch hạ phẩm, đưa tới, đầu nhập tháp cơ bên trái lỗ khảm liền có thể. Là, sư phụ. Linh hồn hai tay tiếp nhận cái kia chịu nặng 50 khỏa linh thạch, cảm nhận được trong đó tinh thuần linh khí, trong lòng càng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Hắn đi đến tháp cơ bên cạnh, tìm tới cái kia tản ra yếu ớt hấp lực ngọc thạch lỗ khảm, cẩn thận từng ly từng tí đem 10 khỏa linh thạch theo thứ tự đầu nhập. Ông, theo linh thạch đầu nhập, thiên truy bách luyện tháp tầng dưới chốt cái kia nặng nề không gì sánh được cửa đá, đột nhiên sáng lên nhu hòa bạch quang. Ngay sau đó, tại một trận trầm thấp trong tiếng oanh minh, cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra phía sau một mảnh thâm thúy, đen kịt, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng không gian. Linh hồn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc sư phụ cùng đồng môn, hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên cất bước, bước vào mảnh kia không biết trong bóng tối. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị hắc ám nuốt hết, mà cái kia nặng nề cửa đá, cũng theo đó tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi khép kín. Chương 53 tu hành chi tâm mới xây, 1, chương 53 tu hành chi tâm mới xây, 1, theo linh hồn thân ảnh triệt để chui vào trong tháp mảnh kia thâm thúy hắc ám, ngoài tháp ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa tại tòa kia cao vút trong mây thiên truy bách luyện tháp bên trên. Chỉ gặp thân tháp tầng thứ nhất bên ngoài, đột nhiên sáng lên một vòng nhu hòa mà ổn định bạch quang, như là trong đêm tối nhóm lửa chén thứ nhất đèn sáng, đang lượn lờ trong mây mù lộ ra đặc biệt bắt mắt. Sáng lên, sáng lên. Linh hồn sư đệ tiến bảo, mà tại trong tháp lại là một phen khác thiên địa. Linh hồn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận vận mèo biến ảo, đợi ổn định lại, hắn phát hiện chính mình đã thân ở một cái cực kỳ rộng lớn trong không gian. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đầy mắt chấn kinh, cái này nội bộ không gian lại có hơn 10 trượng vuông, xa so với từ ngoại bộ quan sát thân tháp lúc cảm giác muốn khổng lồ được nhiều. Hiển nhiên vận dụng cực kỳ cao minh không gian phát triển pháp thuật. Giới tử nạp tu di, lao tổ thủ đoạn, quả nhiên thông thiên. Hắn tự lẩm bẩm, đè xuống trong lòng rung động, bắt đầu cẩn thận xem kỹ tự thân. Hắn phát hiện tay trái của mình trên cổ tay, chẳng biết lúc nào nhiều một cái phong cách cổ xưa một chất thủ hoàn, xúc tu ôn nhuận, trừ cái đó ra, quanh thân cũng không biến hóa khác. Mà tại hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một thân ảnh lặng lặng đứng lặng lấy. Đó là một cái toàn thân đen kịt khối lỗi, nó thân thể phảng phất do thuần túy nhất bóng đen linh khí ngưng tụ mà thành, tản ra sâu thẳm mà thần bí quang trạch. Khôi lỗi người khoác đồng dạng do linh khí huyền hóa mà thành áo giáp, trên áo giáp khắc đầy phức tạp khó hiểu phù văn, giờ phút này chính nhận ẩn có màu vàng nhạt lưu quang dọc theo phù văn quỹ tích chậm rãi du động, như là vật sống hô hấp, vì đó bằng thêm mấy phần uy nghiêm cũng không thể đo lường. Khôi lỗi này thật mạnh. Linh hồn tinh tế cảm ứng, trong lòng run lên, khôi lỗi này tản ra linh lực ba động, thình lình so với hắn tự thân muốn mạnh hơn một bậc, chính là trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Hừ, khôi lỗi trung kỳ là khôi lỗi. nhìn ta không đập nát ngươi cái này cục sắt. Linh hổ khẽ quát một tiếng, đã là cho mình cổ động, cũng là muốn đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt lưu chuyển, dưới chân bộ pháp biến ảo, thi triển ra tinh diệu bắt quái du long bộ, thân hình lập tức trở nên lơ lửng không cố định. Đồng thời, trong tay trước tiểu kiếm phát ra từng tiếng âm, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, một chiêu vô cực đạo kiếm bên trong giò xét biện thức như rắn độc xuất động, mang theo thăm dò cùng lăng lệ, đâm thẳng khôi lỗi trước ngực không môn. Một kích này, dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng cũng ẩn chứa hắn 7 phần công lực, kiếm thế nhanh chóng, tiếng xé gió bén nhọn. Cái kia trúc cơ kỳ khôi lỗi, đối mặt cái này đánh tới một kiếm, vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào sinh mệnh, con ngươi phảng phất tập trung vào linh hồn. Ngay tại trước tiểu kiếm mũi kiếm sắp chạm đến áo giáp sát na, keng. Một tiếng thanh thúy điếc hai tiếng sắt thép và chạm nổ vang. Khôi lỗi động. Động tác của nó ngắn gọn, hiệu suất cao, không có chút nào dư thừa rườm rà. Một thanh đồng dạng do linh khí ngưng tụ thiết kiếm màu đen phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đón đỡ ở trước tiểu kiếm thân kiếm. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hùng hậu pháp lực, như là vỡ đê dòng lũ, thuận thân kiếm đột nhiên chuyển đến. Linh hổ chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, hổ khẩu run lên, toàn bộ cánh tay phải xương cốt đều phảng phất tại rên rỉ. Lực lượng kia nặng nề như núi, lại để hắn vọt tới trước tình thế vì đó trì trệ. Lực đạo thật là mạnh, pháp lực này cũng yếu. Linh hổ cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh có chút nô ra, cánh tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, pháp lực tuôn ra, liều mạng ngăn cản, không chịu nhượng bộ nửa phần. Hắn biết rõ, giờ phút này nếu là bị dòng pháp lực này đẩy lui, khí thế vừa mất, sau đó chắc chắn đối mặt khôi lỗi như là giống như mưa to gió lớn liên tục đả kích. Khôi lỗi kia trên khuôn mặt không chút biểu tình, trong tròng mắt lạnh như băng chỉ có chấp hành chỉ lệnh hờ hững. Nó chỉ là tiếp tục thực hiện lấy áp lực, thiết kiếm màu đen vững như bàn thạch, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát linh hổ phòng tuyến. Không có khả năng liều mạng. Linh hổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt quái du long bộ lại dương, thân hình như du ngư hướng phía sau trở ra, ý đồ giảm lực. Đồng thời, trước tiểu kiếm thuận thế một vùng, vẽ hướng khôi lỗi cổ tay. Ken, ken, ken. Dây đặc giao kích âm thanh vang lên lần nữa, linh hổ không còn đón đỡ, ngược lại dựa vào linh hoạt thân pháp cùng tinh diệu kiếm chiêu cùng khôi lỗi của nhau. Hắn đem vô cực kiếm thức biến hóa phát huy đến cực hạn, khi thì vô cực sinh thái cực, kiếm quang xoay tròn, hóa giải lăng lệ thế công, khi thì vô cực hóa lưỡng nghi, kiếm phân âm dương, cả công lẫn thủ. Mấy chục chiêu nháy mắt đã qua. Linh hổ đã là cái chán đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Khôi lỗi này không chỉ có lực lượng cường hành, kiếm chiêu càng là nghiêm cẩn kín đáo, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Hắn mấy lần hiểm lại càng hiểm né qua chỗ yếu hại công kích, đạo bào và áo đã bị kiếm khí bén nhọn rạch ra một đường vết rách. Nhất định phải tìm tới cơ hội. Linh hổ ánh mắt mãnh liệt, bán cái sơ hở, cố ý để vai trái không môn mở rộng. Khôi lỗi quả nhiên trung kế, thiết kiếm như bóng với hình, đâm thẳng mà đến. Ngay tại mũi kiếm gần người trong nháy mắt, linh hổ thân hình bỗng nhiên chùn xuống, một cái chật vật bật dậy tránh đi, đồng thời trong tay trước tiểu kiếm bộc phát ra trước nay chưa có thanh quang, sử xuất một chiêu thanh long xuất hải từ đuôi đến đầu, vậy ngược hướng khôi lỗi bởi vì công kích mà lộ ra dưới nách trô khâm đối. Xoẹt. Lần này, không có sắt thép va chạm, chỉ có một tiếng như là xé rách lụa gấm dị hưởng. Trước tiểu kiếm thành công đột phá khôi lỗi phòng ngự, tinh chuẩn địa thứ vào cái kia linh khí khải giáp kết nối khe hở. Khôi lỗi động tác bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, nó cái kia trên thân thể đen kịt, lấy kiếm thương làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra vô số giống mạng nhện vết rách. Linh khí nồng nặc giống như vỡ đê từ trong vết rách mãnh liệt mà ra, toàn bộ khôi lỗi thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, trong suốt. Trên người nó áo giáp phủ văn cấp tốc lấp lóe mấy lần, liền triệt để ảm đạm đi. Cuối cùng, tại linh hổ khẩn trương nhìn soi mói, khôi lỗi triệt để băng tán, hóa thành một đoạn tinh thuần, vô sắc vô hình linh khí, như là lượn lờ khói nhẹ, cấp tốc dung nhập trong tháp không gian, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại. Hô hô, linh hổ lấy kiếm trụ, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thẩm thấu hắn áo trong, áp sát vào trên da, mang đến một trận lạnh buốt. Hắn cảm giác thể nội pháp lực cơ hồ tiêu hao bảy thành, cánh tay càng là nhức mỏi không thôi. Nguyên lai chính là linh khí hóa khôi lỗi a. Hắn lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nhìn xem trống rỗng tháp tầng, trong lòng tuy có nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng cũng không khỏi dâng lên một tia không gì hơn cái này suy nghĩ, cũng không rất mạnh thôi, chung quy là tử vật. Hắn hơi điều tức mấy chu thiên, đợi khí tức hơi bình phục, liền hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía thông hướng tầng thứ 2 thang lầu. Thang lầu kia phong cách cổ xưa, phản phất do đá xanh xây thành, tản ra ánh sáng yếu ớt. Tầng thứ nhất liền để ta như vậy khó xử, cái kia tầng thứ 2 hắn lắc lắc vẫn như cũ hơi tê tê cánh tay, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, cất bước bước lên thang lầu. Chương 53 tu hành chi tâm mới xây 2, chương 53 tu hành chi tâm mới xây 2, ngoài tháp, đám người chỉ gặp tầng thứ nhất bạch quang lặng yên dập tắt, ngay sau đó, tầng thứ 2 bên ngoài sáng lên đồng dạng lưu hỏa, lại phản phất mang theo trầm trọng hơn áp lực qua mang. Linh hổ sư đệ không tệ a. Linh cương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lúc này mới chưa tới một khắc đồng hồ, liền thông qua được một tầng. Đúng vậy a, xem ra tháp này cũng không phải trong tưởng tượng khó như vậy lấy vượt qua. Bên cạnh có đệ tử phụ hòa nói. Huyền Vũ lại có chút nhíu mày, hắn quan sát đến cẩn thận hơn, đừng cao hứng quá sớm. Các ngươi nhìn linh hổ sư đệ đi vào vận may hơi thở sung mãn, đi ra bây giờ là không thấy kỳ hình, nhưng xem tháp này tầm chuyển đổi khoảng cách, hắn chỉ sợ tiêu hao không nhỏ. Đều nhìn kỹ, đừng ồn ào, dụng tâm trải nghiệm. Là, sư thúc. Đám người tập trung ý chí, lần nữa đem ánh mắt tập trung tại thân tháp. Thiên truy bách luyện tháp tầng thứ 2. Linh hổ bước vào tầng này, không gian lớn nhỏ cùng tầng thứ nhất tương tự, nhưng trong không khí tràn ngập linh khí áp lực tựa hồ nặng hơn mấy phần. Tại hắn phía trước, đồng dạng đứng vững một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi này thân thể không còn là thuần túy đen kịt, mà là bày biện ra một loại tối tăm mở mịn sắc thái, phảng phất che một tầng bụi bặm. Khí tức của nó so tầng thứ nhất khôi lỗi càng thêm nội liễm, nếu không có linh hồn thần thức nhạy cảm, cơ hồ khó mà phát giác nó thể nội ẩn chứa bàng bạc linh lực. Nhan sắc không giống mới, khí tức cũng giấu sâu hơn linh hồn trong lòng hơi rét, nhưng vừa mới chiến thắng tầng thứ nhất khôi lỗi một chút nhẹ nhõm cảm giác chưa hoàn toàn rút đi, có lẽ chỉ là nhìn vào người. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, giờ phút này đang điền ẩn ẩn truyền đến cảm giác trống rỗng. Hắn gặp cái kia tối tăm mở mịt khôi lỗi chỉ là đứng yên bất động, cũng vô chủ động công kích dấu hiệu, trong lòng hơi động, chẳng lẽ chỉ cần không chủ động phát động công kích, chiến đấu này liền sẽ không phát động. Hắn thử nghiệm chậm rãi chuyển bước, khôi lỗi vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Vậy liền nghỉ ngơi một chút, dù sao không có yêu cầu thời gian. Linh hổ trong lòng vui mừng, lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu trong tháp mặc dù mỏng manh lại tinh thuần không gì sánh được linh khí, ý đồ mau chóng khôi phục pháp lực. Hắn một bên điều tức, ánh mắt cũng không dám mảy may rời đi cái kia đứng im khôi lỗi, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi các loại cách đối phó. Trong tháp hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chính hắn kéo dài mà hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí tại trong bình tĩnh lộ ra làm người sợ hãi khẩn trương. Ước chừng điều tức thời gian một nén nhang, pháp lực khôi phục ước chừng hai thành. Linh hổ cảm giác không có khả năng chờ đợi thêm nữa, chậm thì sinh biến. Không có khả năng liều mạng, thử một chút nhu lợi. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trong lòng có lập kế hoạch. Hắn lặng yên đứng dậy, thể nội còn lại pháp lực bắt đầu điên cuồng hướng trước tiểu kiếm hội tụ. Thân kiếm thanh quang đại thịnh, phát ra rất nhỏ bù bù. Khí quan trường hồng. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân thể nghiêng về phía trước, đem lực lượng toàn thân cùng pháp lực tập trung vào một điểm, trước tiểu kiếm hóa thành một đạo cô đọng không gì sánh được cầu vồng màu xanh, xé rách không khí, phát ra bén nhọn thiếu âm, đâm thẳng khôi lỗi vị trí trái tim, nơi đó bình thường là năng lượng nơi hạch tâm. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Cơ hồ là hắn giờ phút này trạng thái dưới có thể phát ra một kích mạnh nhất. Nhưng mà, đối mặt cái này xúc thế hồi lâu tuyệt sát một kích, cái kia tối tăm mở mịt khôi lỗi rốt cục động. Động tác của nó vẫn như cũ ngắn gọn, thậm chí có vẻ hơi chậm chạp, chỉ là đem trong tay màu xám thiết kiếm nhấc lên, vắt ngang ở trước ngực. Đốt. Một tiếng xa so với tầng thứ nhất càng thêm thanh thúy, càng thêm kéo dài tiếng va chạm vang lên, như là ngọc khánh bị gõ vang. Linh hổ nhất định phải được một kiếm, đâm vào khôi lỗi hoành cản trên thân kiếm, lại như cùng châu đất xuống biển. Cái kia màu xám thiết kiếm không nhúc nhích tí nào, trên thân kiếm ngay cả một cái điểm trắng cũng không từng lưu lại. Nhưng tụ tại một điểm kiếm khí lăng lệ, phản phất đụng phải một bức vô hình mà cứng cỏi bất tường, trong nháy mắt tán loạn. Cái gì? Linh hổ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Mà càng làm cho tâm hắn lạnh chính là, ngăn lại hắn một kích toàn lực khôi lỗi, cặp kia không có chút nào tức giận con ngươi, lần thứ nhất nhìn hướng về phía hắn. Ngay sau đó, một cỗ xa so với tầng thứ nhất khôi lỗi càng thêm bằng bạc, càng thêm cô đọng khí thế, như là ngủ say hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, ầm vang một phát. Khôi lỗi cổ tay rung lên, màu xám thiết kiếm thuận thế vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, một đạo cô đọng như thực chất kiếm khí màu xám, như là ẩn nút đã lâu gián độc, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện đảo ngược linh hồn đánh tới. Kiếm thế chi lăng lệ, góc độ chi xảo trá, viễn siêu tầng thứ nhất. Khôi lỗi này thực lực thật mạnh. Linh hồn hãi nhiên thất sắc, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Ken, lực lượng khổng lồ đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay nhức mỏi muốn gãy. Kiếm khí màu xám kia bên trong ẩn chứa tinh lực, càng là thấu thể mà bảo, để hắn khí huyết một trận cuộn cuộn, có thể làm cho ta toàn lực một trận chiến. Sau khi hết khiếp sợ, linh hổ trong lòng quật cường cùng chiến ý bị triệt để kích phát đi ra. Hắn trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng quyết tuyệt qua mang, đè xuống khó chịu trong người, hét lớn một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy, lần nữa cùng khôi lỗi chiến tại một chỗ. Khen, bang, vang. Tầng thứ hai trong tháp, pháp lực va chạm tiếng oanh minh, lưỡi kiếm giao kích giòn vàng âm thanh bên tai không dứt, sám xanh lưỡng sắc quang mang kịch liệt xen lẫn, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Nhưng mà thực lực chênh lệch là cách xa. Tầng thứ hai này khôi lỗi không chỉ có lực lượng càng mạnh, kiếm chiêu càng là tinh diệu mấy lần, thường thường có thể dự phán linh hổ độc tĩnh, công nó tất yếu. Sau mười mấy chiêu, linh hổ đã là đỡ trái hở phải, thể nội điểm này khôi phục pháp lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hết sạch sức lực. Đối mặt khôi lỗi cái kia vô thiên cái địa, không có chút nào suy kiệt dấu hiệu khí thế bị áp, cũng như là giống như mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt lăng lệ tiến công, tay hắn bận bịu chân loạn, chỉ có thể bằng vào bát quái du long bộ miễn cưỡng né tránh, dùng trước tiểu kiếm chật vật đón đỡ. Trên đạo bào lại thêm mấy đạo vết nứt, đuôi tóc cũng tại một lần né tránh bên trong bị kiếm khí dư ba quét trúng, trở nên tán loạn không chịu nổi, mấy sợi sợi tóc dính tại mồ hôi ẩm ướt trên trán. Mà trên cổ tay hắn cái kia một chất thủ hoàn đang kịch liệt pháp lực trùng kích cùng va chạm bên dưới, quang mang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm, phía trên thậm chí bắt đầu xuất hiện vết dạng nhỏ xíu. Không được, không thể buông tha. Linh hổ cắn chặt hàm răng, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, đó là bị chấn thương nội phủ dấu hiệu. Hắn ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm khối lỗi, liều mạng tại điên cuồng tấn công phía dưới tìm kiếm lấy cái kia hầu như không tồn tại phản kích cơ hội. Ngay tại hắn tâm thần bởi vì lâu thủ mà xuất hiện một chút thư giãn trong nháy mắt, cái kia tối tăm mở mịt khôi lỗi kiếm thế đột nhiên lại biến. Nguyên bản liên miên thế công đống nhiên vừa thu lại, chợt lấy càng khủng bố hơn tốc độ cùng lực lượng bộc phát. Màu xám thiết kiếm phảng phất hóa thành một đạo xé rách không gian tiềm điện, mang theo bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản chi thế, chém thẳng vào linh hồn mặt. Chương 53 tu hành chi tâm mới xây, 3, chương 53 tu hành chi tâm mới xây, 3, một kiếm này, siêu việt linh hồn phản ứng tốc độ cực hạn. Xong. Trong đầu hắn chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Oeng. Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại trong tháp quân quần. Linh hồn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực hung hăng đụng vào lồng ngực, hộ thể pháp lực như là giấy giống như phá toái. cả người hắn như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở trong tháp cứng rắn trên vách tường, sau đó vừa chân rơi xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Cùng lúc đó, trên cổ tay hắn cái kia đã che kín vết dạn một chất thủ hoàn, rốt cục không chịu nổi, răng rác một tiếng, triệt để vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Ngoài tháp, đám người chính ngưng thần nhìn qua tầng thứ hai cái kia tiếp tục sáng bạch quang, trong lòng suy đoán bên trong tình hình chiến đấu. Đột nhiên, tầng thứ hai bạch quang không có dấu hiệu nào dập tắt. Ngay sau đó, đáy tháp cái kia phiến nặng nề cửa đá, tại trầm thấp trong tiếng oanh minh, chậm rãi mở ra. Một đạo hơi có vẻ lão đạo thân ảnh, từ đó chậm rãi đi ra. Chính là Linh Hổ. Chỉ gặp hắn đạo bào tổn hại, sợi tóc lộn xộn, khóe miệng còn lưu lại một tia chưa lau sạch vết máu, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, thất bại, cùng một tia chưa tán đi hồi hộp. Linh Hổ sư đệ, sư chất, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Làm sao mới đến tầng 2? Huyền Tư, Linh Cương bọn người lập tức vây lại, mồm năm miệng mười vội vàng hỏi. Huyền Tư càng là trực tiếp hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc. Linh Hổ nghe được đám người hỏi thăm, nhất là Huyền Tư câu kia làm sao mới đến tầng 2 trên mặt hiện lên một tia xấu hổ cùng khó xử. Hắn trầm mặc túi đầu xuống, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, phản phất còn tại dư vị trong tháp cái kia kinh khủng chiến đấu. Sư đệ, trong tháp này mặt đến tột cùng có gì thần dị? Nhanh nói cho chúng ta một chút, cái kia tầng thứ 2 khôi lỗi so tầng thứ nhất mạnh bao nhiêu? Linh Cương cũng đội vàng truy vấn, hy vọng có thể thu hoạch một chút kinh nghiệm. Đông đảo chữ linh bối đệ tử cũng nhao nhao căng tới cầu học như khát ánh mắt. Linh Hổ ngẩng đầu, nhìn một chút xuống lại tới các sư minh đệ, lại liếc qua đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, há to miệng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Sư thúc, sư minh, trong tòa tháp thần dị, hay là các ngươi đi vào chính mình trải nghiệm đi. Ta bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng ngôn ngữ, căn bản là không có cách hình dung loại áp lực kia cùng chênh lệch." Nói xong, Linh Hổ cúi đầu, đi lại có chút tập tễnh trực tiếp đi hướng Lâm Huyền Tĩnh, tại sư phụ trước mặt dừng lại, sau đó cung cung kính kính, thật sâu thi lễ một cái, thanh âm mang theo khàn khàn cùng thành khẩn, "Sư phụ, đệ tử biết sai đệ tử cũng minh bạch, trước đó chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng mà không biết giờ phút này." Đám người nghe Linh Hổ lần này phát ra từ đáy lòng lời nói, hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, cùng nghiêm trọng. Ngay cả ngày bình thường nhất là nhảy thoát, tự tin Linh Hổ đều biến thành bộ dáng như vậy, nói ra lời như vậy, trong tháp kia gian nan, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Một cỗ tò mò mãnh liệt cùng mơ hồ bất an, tại trong lòng mọi người xen lẫn lan tràn. Biết liền tốt dừng Huyền Tĩnh nụ cười trên mặt thu liễm, hóa thành bình tĩnh, hắn đưa tay nâng đỡ một chút Linh Hổ, người trước tiên ở một bên điều tức, xem thật kỹ một chút sư huynh sư tỷ của ngươi bọn họ khiêu chiến. Cái này đối ngươi cũng là tu hành. Là, sư phụ. Linh Hổ cung kính đáp, yên lặng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cửa tháp. Trong lúc nói chuyện, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt bình tĩnh đảo qua còn lại 8 tên đệ tử. Ánh mắt kia tuy không trách cứ, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Huyền Tư cảm nhận được ánh mắt này, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Chú ý là hắn ra, Linh Hổ làm sư chất đều dẫn đầu đi vào cũng bại đến triệt để như vậy, hắn kẻ làm sư thúc này, há có thể lại ở bên cạnh làm con rùa đen rút đầu. Sư minh, ta đi. Huyền Tư đối với Lâm Huyền Tĩnh chắc tay, không đợi đáp lại, liền nhanh chân đi hướng Thiên Truy Bách Luyện Tháp. Không xuất chúng người sở liệu, Huyền Tư khiêu chiến càng thêm gian nan. Hắn tại tầng thứ nhất liền lâm vào khổ chiến, cái kia trúc cơ trùng kỳ khôi lỗi mang đến cho hắn áp lực lớn. Ngoài tháp đám người chỉ gặp tầng thứ nhất bạch quang tiếp tục lóe lên, thời gian từng giờ trôi qua, xa so với Linh Hổ tại tầng thứ nhất dừng lại thời gian muốn dài. Một khắc đồng hồ đằng sau, tầng thứ nhất bạch quang rốt cục dập tắt. Cửa tháp mở ra, Huyền Tư lảo đảo đi ra, hình dạng của hắn so Linh Hổ không khá hơn bao nhiêu, đồng dạng là đạo bào tổn hại, khí tức bề ngoài, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng không cam lòng. Hắn thậm chí ngay cả tầng thứ hai đều không thể đặt chân, ngay tại tầng thứ nhất khó khăn lắm giữ vững, cuối cùng kiệt lực mà bại. Sư thúc Linh Cương bọn người tiến lên muốn đỡ. Huyền Tư khoát tay áo, nặng nề mà thở dài, ai hổ thẹn. Liền không cần phải nhiều lời nữa, đi đến Linh Hổ bên cạnh tòa hạ, đồng dạng bắt đầu điều tức. Theo Huyền Tư thất bại, Đạo Kiếm Tông các đệ tử một cái tiếp một cái, mang ngưng trọng cùng quyết tuyệt tâm tình, đi vào Thiên Truy Bách Luyện Tháp. Ngoài tháp, ánh đèn sáng tắt. Tầng thứ nhất sáng lên, dập tắt, tầng thứ hai sáng lên, kiên trì hoặc dài hoặc ngắn ngủi thời gian, cuối cùng cũng đành chịu dập tắt. Trong tháp, kịch chiến không ngừng, kiếm quang tung hành, pháp lực bành trướng. Mỗi người đều ở trong đó đã trải qua viễn siêu ngày thường tu luyện chiến đấu kịch liệt, cảm nhận được cùng cảnh giới cao đối thủ sinh tử tương bác áp lực cùng tinh diệu. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc là, không ai có thể thành công đột phá tầng thứ hai. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, đến lúc cuối cùng một tên đệ tử, Linh Thanh, cũng ngủ rũ túi đầu từ trong tháp đi ra lúc, phiêu chiến toàn bộ kết thúc. Thành tích tốt nhất là Linh Giao, Linh Cương cùng Huyền Vũ ba người. Bọn hắn đồng đều thành công đánh bại tầng thứ nhất khối lỗi, tiến nhập tầng thứ hai, đồng thời tại tầng thứ hai kiên trì tương đối dài thời gian, nhất là Linh Giao, cơ hội cùng cái kia tầng thứ hai khôi lỗi chu toàn gần nửa canh giờ, mới bởi vì bị hụt pháp lực, bị một kiếm đưa đi ra. Mà người còn lại, như Huyền Tư, Linh Phong, Linh Vân các loại, phần lớn tại tầng thứ hai vẹn vẹn kiên trì một khắc đồng hồ tả hữu, liền mệt mỏi ứng đối, không đáng kể, cuối cùng bị thua. Linh Ngọc càng là chỉ ở tầng thứ hai chống đỡ không đến 10 hơi thời gian. Cái này chênh lệch cực lớn, chân trụi hiện ra ở trước mặt mọi người, để bọn hắn khắc sâu ý thức được, không gần như chỉ ở trên cảnh giới, càng tại thực chiến sức chịu đựng, pháp lực cô đọng trình độ cùng đối với đạo pháp vận dụng lên, bọn hắn cùng Linh Giao, Huyền Vũ, Linh Cương mấy vị này người nổi bật ở giữa, vẫn tồn tại rõ ràng không đủ. Mà bọn hắn cùng trong tháp khôi lỗi chênh lệch, càng lại như là hầm câu. Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt bọn này phần lớn mang thương, thần sắc bề bại, nhưng lại ánh mắt phức tạp các đệ tử, thần tình nghiêm túc, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, hiện tại có thể minh bạch thực lực của mình đến tuột cùng tại loại tình trạng nào. Con cảm thấy trên giang hồ nhỏ bộc lộ tài năng liền đủ để tự ngạo. Chương 53 tu hành chi tâm mới xây 4, chương 53 tu hành chi tâm mới xây 4, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, gặp bọn họ đều cúi đầu, mới tiếp tục nói, con đường tu tiên, đường dài từ từ nó tu xa này, các ngươi sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Đường này gian khổ, trải rộng bụi gai, tuyệt không phải có chút thành tựu liền có thể gối cao không lo, càng không thể bởi vì nhất thời chi đến mà coi trời bằng vung. Cần biết thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Thương vực, bất quá thiên huyền giới một góc. Đừng tưởng rằng tại thương vực trong thi đấu may mắn chiến thắng, liền cảm giác bản thân như thế nào đến. Thiên huyền giới rộng lớn vô biên, còn có Phượng Ngô Châu, Tế Châu, càng có cường giả tụ tập, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp trung châu. Nơi đó mới thật sự là phong vân hội tụ chi địa, nơi đó thiên tài, nó nội tình cùng thực lực, viễn siêu nhị các loại tưởng tượng. Là, sư phụ. Là, sư minh. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm trầm thấp, lại mang theo trước nay chưa có nặng nề cùng nghĩ lại, trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Linh hồn tại anh hùng trên đại hội Trương Dương, giờ phút này ngồi tưởng lại, lộ ra cỡ nào buồn cười cùng ngây thơ. Nhìn xem các đệ tử bị đả kích bộ dáng, Lâm Huyền Tĩnh biết do hang quá hóa dở đạo lý, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều một tia cổ vũ, cũng được, không nói vô ích, liền để cho các ngươi nhìn xem, vi sư tại trong tháp này, lại có thể đi đến một bước nào. Nói đi, không đợi đám người phản ứng, Lâm Huyền Tĩnh thân hình thoát một cái, đã đi vào cửa tháp trước. Hắn tay áo vung lên, 10 quả linh thạch tinh chuẩn đầu nhập lỗ khảm. Cửa đá mở rộng, hắn một bước bước vào, thân ảnh biến mất. Thân tháp tầng thứ nhất bạch quang, tùy theo sáng lên. Sư phụ tiến vào. Các ngươi nói sư phụ có thể qua mấy tầng? Mấy người thấp giọng nghị luận lên, tạm thời hòa tan thất bại khói mù. Ta cảm thấy, sư phụ pháp lực thâm hậu, kiếm pháp thông huyền, chí ít có thể tới tầng thứ 3 đi. Linh Hiên mang theo không xác định ngữ khí suy đoán nói, tầng thứ 3? Ngươi nghĩ gì thế? Làm sao có thể? Linh Giao lập tức phản bác, tháp này là theo cảnh giới tăng lên khó khăn, sư phụ là thiên nhân tam cảnh, tầng thứ 3 kia khôi lỗi chính là thiên nhân tứ cảnh. Một cái đại cảnh giới trên người ta. Sư tỷ ngươi nói như vậy, ta nhìn sư phụ có thể vững vàng thông qua tầng thứ 2 cũng không tệ rồi. Cái này kiếm tháp quá khó khăn. Ta cử sư phụ tại tầng thứ 3. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngớt thời khắc, trong tháp Lâm Huyền Tĩnh đã triển khai như lôi đình hành động. Tầng thứ nhất, mặt khôi lỗi, hắn thậm chí không có sử dụng Xuân Sơn kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng không gì sánh được kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, như là kinh hồng lóe lên, liền tinh chuẩn địa điểm tại khôi lỗi năng lượng vận chuyển hạch tâm tiết điểm bên trên. Khôi lỗi kia vừa mới giơ lên vũ khí, động tác liền đột nhiên cứng đờ, lập tức cầm vàng tán loạn thành linh khí. Toàn bộ quá trình không đến 10 hơi. Tầng thứ nhất ánh đèn dập tắt. Ngay sau đó, tầng thứ 2 ánh đèn sáng lên. Lần này, Lâm Huyền Tĩnh vẫn không có rút kiếm. Chân hắn đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình như quỷ mị giống như tại tầng thứ 2 cái kia tối tăm mở mịt khôi lỗi lăng lệ thế công bên trong xuyên thẳng qua, hai ngón liền chút, từng đạo kiếm khí bén nhọn giáng khắp nơi, như là bệnh một tấm vô hình kiếm bóng. Khôi lỗi kia thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào dính vào góc áo của hắn. Mấy chục chiêu sau, Lâm Huyền Tĩnh tìm được một sơ hở, một chỉ xuyên thủng khôi lỗi mi tâm. Tầng thứ 2, thông qua. Thời gian sử dụng bất quá một khắc đồng hồ. Ngoài tháp trong nháy mắt sôi trào. Qua. Tầng thứ 2 cũng qua. Sư phụ quá mạnh. Đúng vậy a. Lúc này mới bao lâu? Một khắc đồng hồ ngay cả qua hai tầng. Trên mặt mọi người tràn ngập hưng phấn cùng sùng bái. Nhưng mà, khi tầng thứ 3 ánh đèn sáng lên đằng sau, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đám người lo lắng chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua, một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, nửa canh giờ. Trong tháp tầng thứ 3, Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm trọng. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm đã ra khỏi vỏ, phát ra réo rắt kiếm ngân vang, thân kiếm quang mang lưu chuyển, cùng đối diện cái kia tản ra thiên nhân tứ cảnh uy áp màu trắng bạc khôi lỗi chiến đến khó phân thắng bại. Khôi lỗi này kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh, đối với lực lượng vận dụng tinh diệu nhập vi, mỗi một kiếm đều ẩn chứa thiên địa chi lực, mang đến cho hắn áp lực lớn. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, đem tự thân đối với kiếm đạo lý giải, đối pháp lực khống chế phát huy đến cực hạn, mới có thể miễn cưỡng chống lại. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, tầng thứ 3 ánh đèn mới rốt cục dập tắt. Qua. Sư phụ xông qua tầng thứ 3. Nhưng mà, tiếng hoan hô này chưa rơi xuống, tầng thứ 4 ánh đèn ngay sau đó sáng lên, nhưng quỷ dị chính là, ánh đèn kia vẹn vẹn lóe lên một cái, như làn nến tàn trong gió, lập tức liền triệt để dập tắt. Trước sau bất quá một hai cái thời gian hô hấp, ngay sau đó, cửa tháp mở ra, Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh hiện ra. Chỉ gặp hắn vẫn như cũ duy trì cơ bản thong dong, nhưng đạo bào nơi ống tay áo, rõ ràng có một đạo bị lưỡi dao vạch phá vết tích, đuôi tóc cũng hơi có chút tán loạn, hô hấp mặc dù tận lực bình ổn, lại vẫn có thể nhìn ra một tia gấp rút. Hiển nhiên, tại tầng thứ 3 hắn đã trải qua khổ chiến, mà tại tầng thứ 4, chỉ sợ là trong nháy mắt bị thua. Một màn này, để nguyên bản mọi người hưng phấn trong nháy mắt an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy càng sâu rung động cùng cảm khái. Ngay cả cường đại như sư phụ, cũng bèn bèn dừng bước tại tầng thứ 3, tại tầng thứ 4 trước mặt không chịu nổi một kích. Cái này khiến bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được con đường tu tiên gian nan, cùng tự thân cùng cường giả chân chính ở giữa, cái kia giống như lệch trời giống như chênh lệch thật lớn. Nhìn xem kinh ngạc không thôi, thậm chí có chút thất lạc các đệ tử, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi không cần kinh ngạc như thế. Vị sư ta cũng không phải cái gì thiên phú dị bẩm, sinh ra đã biết thiên tài, đồng dạng là làm một cái người phổ thông, nương tựa theo từng giờ từng phút tích lũy, ngày qua ngày khổ tu, mới chậm rãi đi đến hôm nay. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo cổ vũ, bởi vì cái gọi là đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử. Các ngươi muốn làm, không phải nhìn lên vi sư, mà là nhận rõ chính lệnh, sau đó cố gắng tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể vượt qua sư phụ. Cái này mới là Đạo Kiếm Tông truyền thừa không thôi căn bản. Hắn đưa tay chỉ hướng cái kia nguy nga cổ tháp, mà tháp này danh tự cũng là lao tổ chính miệng cáo chi. Lao tổ lấy tên, tự có ý nghĩa sâu xa. Thiên truy bách luyện. Thiên truy bách luyện. Như thế nào thiên truy bách luyện? Chỉ có trải qua vô số lần thất bại, ma luyện, đánh, đem tự thân pháp lực, thần hồn, ý chí đều lặp đi lặp lại rèn luyện, tẩy thô tổn tinh, mới có thể thành tựu chân chính kim cương bất hoại chi thần, mới có thể tại đầu này lịch thiên mà đi trên con đường, đi được càng xa. Các ngươi còn phải luyện tiếp. Đám người nghe sư phụ lần này lời nói thâm thiế nói, lại hồi tưởng trong tháp kinh lịch, trong mắt một lần nữa dấy lên quan mang, đó là ý chí chiến đấu bất khuất cùng càng thêm kiên định đạo tâm. Xấu hổ cung hề bại dần dần bị một loại trầm tĩnh lực lượng thay thế. Đệ tử thụ giáo. Sư đệ thụ giáo. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang dội mà kiên định. Chương 53 tu hành chi tâm mới xây, nam, chương 53 tu hành chi tâm mới xây, nam, Lâm Huyền Tĩnh khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, mang theo một chút nụ cười tự giễu, được rồi, các ngươi cũng không cần đem ta muốn quá mức lợi hại. Ta vừa rồi cũng là lấy cái xảo, biết lấy các ngươi thực lực trước mắt, tuyệt đối không thể sống qua tháp này 9 tầng, cho nên mới định ra cái kia nhìn như không thể nào mục tiêu. Ta làm như vậy, nhọc lòng, đơn giản là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất, để cho các ngươi bọn này nghe con mới để tự mình thể hội một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bây giờ, mục đích này cuối cùng là đã đến. Hắn ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, "Tốt, hôm nay khiêu chiến dừng ở đây. Các ngươi đều đi xuống trước, hảo hảo điều tức khôi phục, cẩn thận dư bị hôm nay đoạt được. Mặt khác, nhớ kỹ thông chi tất cả đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tập dịch, 3 ngày sau, thần thị sơ khác, toàn bộ tại tông môn bên ngoài đại điện quảng trường tập hợp, ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Việc này liên quan đến tông môn tương lai, quyết không thể có chỗ sơ sẩy, tất cả đi xuống đi." "Là, sư phụ." "Là, sư minh." Đám người không người lĩnh mệnh, sau đó mang theo phức tạp suy nghĩ, nhao nhao tản đi. Tông chủ có lệnh, sau 3 ngày giờ thịnh, các đệ tử đến Tam Thanh Điện trước quảng trường tập hợp, có chuyện quan trọng tuyên bố. Không được đến trễ. Thời gian chậm rãi qua đi, những này từ trên giang hồ thu lại có linh căn người, đã đi vào Đạo Kiếm Tông dòng dã 3 ngày thời gian. Tại trong 3 ngày nay, đám đệ tử mới nhập môn giống như là xâm nhập tiên gia thắng cảnh phàm nhân, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Đạo Kiếm Tông mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Bọn hắn thông qua hướng sớm nhập môn đệ tử tạp dịch thỉnh giáo, tại tàng kinh các đọc qua nhập môn điện tịch, quan sát đệ tử chân truyền lúc tu luyện lơ đãng bộc lộ khí thế, dần dần minh bạch Đạo Kiếm Tông đối với đệ tử đẳng cấp nghiêm ngặt phân chia. Nguyên lai, giống bọn hắn như vậy thân có linh căn, may mắn đạp vào tiên đồ, tại trong tông môn được gọi chung là đệ tử ngoại môn. Mỗi ngày cần hoàn thành cố định bài tập, mỗi tháng có thể nhận lấy linh thạch làm tài nguyên tu luyện. Mà những cái kia không có linh căn lại tâm hướng đại đạo người, thì phần lớn làm đệ tử tập dịch, phụ trách tông môn thường ngày vẩy nước quét nhà, dược điền chăm sóc, đồ ăn chuẩn bị các loại sự vụ, mặc dù cũng có thể được chuyển thô thiện cường thân kiện thể chi pháp, nhưng cuối cùng cùng chân chính tiên đạo cách một đạo lại trời. Càng làm cho bọn hắn cảm xúc mênh mông là, có được linh căn người cũng không phải là dừng bước tại ngoại môn. Đệ tử ngoại môn nếu có thể tại trong 3 năm đột phá tới luyện khí trung kỳ, hoặc tại tông môn tiểu bị mà biểu hiện ưu dị, liền có cơ hội tấn thăng làm đệ tử nội môn. Đến lúc đó không chỉ tu luyện tài nguyên gấp bội, càng có thể tu tập cao thâm hơn công pháp, đạt được sư trưởng dụng tâm hơn chỉ điểm. Nhưng mà, Đạo Kiếm Tông tình huống trước mắt có chút đặc thù, lại còn không có đệ tử nội môn, chỉ có địa vị tôn sùng đệ tử chân truyền. Những này chân truyền từng cái đều là rồng phượng trong loài người, tu vi yếu nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, là tất cả đệ tử ngoại môn ngưỡng vọng tồn tại. Sáng sớm, làm đệ nhất sợi tia nắng ban mai đâm rách biển mây, đem phi tiên phong nhuộm thành màu vàng lúc, Đạo Kiếm Tông tỉnh lại. Màu da cam ánh nắng vẩy vào nguy nga Tam Thanh Điện trên ngói lưu ly, phản xạ ra vạn đạo kim quang, cả tòa đại điện phảng phất tắm rửa tại hào quang thần thánh bên trong, ngay cả lượn lờ mây mù đều nhiễm lên nhàn nhạt kim biên. Hôm nay bài tập buổi sớm tiếng chung cũng không vang lên. Các đệ tử đều đổi lại nhất chỉnh tề đạo bào, mang tâm tình kích động từ bốn phương tám hướng tuân hướng Tam Thanh Điện trước quảng trường. Đá xanh lát thành quảng trường rất nhanh tiện nhân sóng triều động, thô sơ giản lược khe đến, lại tụ tập hơn 200 người. Mới nhập môn 10 cái giang hồ tử đệ đứng ở hàng trước, bọn hắn phần lớn mặc lúc đầu kình trang, tại thuần một sắc đạo bào bên trong đặc biệt dễ thấy. Những người tuổi trẻ này mang trên mặt khó mà ức chế hiếu kỳ cùng chờ mong, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, đối trước mắt hết thảy đều cảm thấy tươi mới. Mà đứng tại phía sau bọn họ là lần trước thương được thi đấu lúc tuyển nhận tàn tu. Những người này phần lớn trải qua tu chân giới tàn khốc, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt trầm ổn, lặng lặng chờ đợi lấy, phảng phất sớm thành thói quen loại tràng diện này. Nhìn đệ tử chân truyền tới, trong đám người vang lên nói nhỏ. Huyền Tư xuất hiện trước nhất tại quảng trường đài cao một bên. Hắn hôm nay cố ý cắt tỉa búi tóc, thân mang có thêu vân văn đạo bào màu xanh, dáng người thẳng tắp như tùng, thần sắc trang trọng. Ngay sau đó, Linh Cương, Linh Hổ, Linh Giao các loại còn lại 8 vị chân truyền cũng lần lượt đến, ở trên đài theo tự đứng thẳng. Bọn hắn dù chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên bộc lộ khí tức, đã để dưới đài đệ tử cảm nhận được áp lực vô hình. Trên quảng trường tiếng ồn ào dần dần lắng lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức làm người sợ hai ba động, phảng phất toàn bộ không gian linh khí đều tại có chút rung động. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lưu quang màu xanh từ phía sau núi phương hướng bắn nhanh mà đến, nhẹ nhàng rơi vào cao đài trung ương. Lưu quang tán đi, một vị thân mang kim ti áo bào trắng đạo phục Lâm Huyền Tĩnh xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, hắn khuôn mặt tuấn nhã, ánh mắt ôn hòa lại sâu thúy như tinh không, đứng ở nơi đó liền một cách tự nhiên trở thành thiên địa trung tâm. Đám đệ tử mới nhập môn nhìn qua đạo này áo bào trắng nhược tuyết thân ảnh, nội tâm rung động không thôi. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, vị này phong thái chắc tuyệt, tựa như cựu thiên trích tiên giáng lâm tu sĩ, chính là Đạo Kiếm Tông tông chủ Lâm Huyền Tĩnh. Nguyên bản còn có chút rất nhỏ tiếng vang quảng trường triệt để an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn 200 đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại tông chủ trên thân, tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi liếc nhìn dưới đài, ánh mắt tại mỗi cái đệ tử trên mặt dừng lại chốc lát, phản phất muốn đem mỗi người bộ dáng ghi ở trong lòng. Khi hắn mở miệng lúc, thanh âm cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, như gió xuân phất qua nội tâm, chư vị đệ tử, hoan nghênh các ngươi bước vào Đạo Kiếm Tông. Hắn có chút dừng lại, để câu nói này tại trong lòng mỗi người quanh quẩn. Cái này không chỉ có là con đường tu tiên bắt đầu, càng là các ngươi vận mệnh chuyển hướng điểm xuất phát. Kể từ hôm nay, các ngươi đem cáo biệt phàm trần tục thế, đặt vào truy tìm thiên địa chí lý, thăm dò sinh mệnh bản nguyên con đường. Trên con đường này có gian nan hiểm trở, có tâm ma khảo nghiệm, nhưng cũng có đồng đạo làm bạn, có đại đạo khả kỳ. Thanh âm của hắn dần dần cao, mang theo một loại trực chỉ lòng người lực lượng. Tại Đạo Kiếm Tông, các ngươi đem học tập như thế nào dẫn khí nhập thể, như thế nào vận chuyển chu thiên, như thế nào giá ngự phi kiếm, như thế nào luyện chế đan dược. Nhưng càng quan trọng hơn là, các ngươi đem học được như thế nào làm người, như thế nào tu tâm. Tu tiên trước tu đức, luyện công trước luyện tâm. Nhìn các ngươi nhớ kỹ tông môn gian dạy, chỉ thân di chính, đại nhân di thành, cầu đạo di chuyên, hộ đạo di dũng. Nói đến đây, Lâm Huyền Tĩnh tay áo vung lên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, ở trên quảng trường không hóa thành Đạo Kiếm Tông ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, từng chữ đều tản ra nghiêm nghị kiếm ý cùng huyền áo đạo vận. Hôm nay triệu tập mọi người, là muốn tuyên bố ba kiện liên quan đến tông môn tương lai đại sự. Chương 54 xin hỏi đường ở phương nào? Mới C, 1, chương 54 xin hỏi đường ở phương nào? Mới C, 1, Lâm Huyền Tĩnh lơ lửng tại đại điện quảng trường phía trước không trung, thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, phảng phất mang theo một cỗ kỳ dị dòng nước ấm, để ở đây mỗi một vị đệ tử đều cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng mà, tại phần này ôn hòa phía dưới, đi qua tinh thuần pháp lực gia trì thanh âm, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng khí thế bằng bạc, rõ ràng là cấn tại trái tim của mỗi người. Tu tiên một đường, nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Ở giữa gian nan hiểm trở, viễn siêu các ngươi tưởng tượng, không phải có đại nghị lực người không có khả năng kiên trì, không phải có đại trí tuệ giả không có khả năng minh ngộ, không phải có đại dũng khí người không có khả năng tiến lên. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới từng tấm hoặc non nớt, hoặc kiên nghị khuôn mặt, thanh âm bình thản nhưng từng chữ thiết quân, đường này từ từ, chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể thấy được một đường thiên cơ. Hắn hơi dừng lại, cho đệ tử mới nhập môn một chút tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói, trong các ngươi, rất nhiều người có lẽ hôm qua còn tại phàm trần, đối với tông môn mọi việc, phương pháp tu hành hoàn toàn không biết gì cả. Đây là thường tình, không cần lo nghĩ. Ngay sau, tự có trong môn đệ tử chân truyền thay phiên là các ngươi giải hoặc thụ nghiệp. Thế nhưng, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tại tu luyện một đường, cần minh tâm kiến tính, nhận rõ tự thân bản tâm cùng con đường, càng cần kiên trì bền bỉ, quyết không thể bởi vì nhất thời khốn đốn mà xem thường từ bỏ. Nói đến chỗ này, Lâm Huyền Tĩnh ngự khí có chút chuyển chìm, mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác, ta Đạo Kiếm Tông, lập phái đã lâu, truyền thừa cũng có biến rồi. Cổ ngữ có nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, ngày xưa tông môn tiền bối cũng từng lo liệu điểm này, xem thiên đạo là trí cao, vạn vật là bình đẳng chi chó rơm, tu hành nặng tại thể ngộ thiên đạo vô tình. Nhưng thời di thế dịch, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại phá cái cũ xây dựng cái mới quyết tuyệt. Hiện nay tông ta thừa hành mới niệm, nhân đạo từ hưng, lấy chúng sinh làm củi, củi đốt. Phía dưới đệ tử bên trong nổi lên một trận nhỏ xíu bạo động, một chút đến từ phàm tục đệ tử mặt lộ không hiểu, thậm chí một tia kinh hoàng. Lâm Huyền Tĩnh giống như có thể nhìn rõ tất cả lo nghĩ, cao giọng giải thích nói, không phải là đốt người chi củi, mà là văn minh chi hỏa, hy vọng chi trùng. Phàm nhân tuy không linh căn, không thông đạo pháp, nhưng nó tân hỏa tương truyền, không ngừng vươn lên, tại trong hồng trần khai sáng văn minh, thành lập trật tự, đây là nhân đạo phát triển rầm rộ chi tượng. Tu sĩ chúng ta, lực lượng bắt nguồn từ thiên địa, cũng đương nhiên thuộc về ở thiên địa, che chở nhân tộc, dẫn đạo văn minh, lấy người này đạo khí vận làm củi củi, nhóm lửa ta Đạo Kiếm Tông vạn thế bất diệt chi đạo lửa. Cho nên, tông ta truyền đạo thiên hạ, tuyển bạt lương tài, không bám vào một khuôn mẫu, chính là muốn để ta nhân tộc không ngừng vươn lên chi tinh thần, tại tu hành giới cũng có thể phát dương quang đại. Nhìn chư vị đệ tử, vô luận xuất thân, vô luận tư chất, đều có thể tuân theo này huấn luyện, lấy thủ hộ nhân tộc, thương thịnh nhân đạo làm nhiệm vụ của mình, đá mài tiến lên. Đều xem rõ ràng sao? Một câu cuối cùng tra hỏi, tiếng như hồng trung đại lữ, mang theo cường đại thần hồn chấn nhiếp chi lực, rõ ràng truyền vào mỗi một vị đệ tử trong hai, thẳng đến sâu trong tâm linh. Nghe Lâm Huyền Tĩnh cái kia không thể nghi ngờ tra hỏi, trên quảng trường các đệ tử, vô luận cũ mới, đều là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía không trung đạo thân ảnh kia, trong lồng ngực rung động khó nói nên lời kích tình cùng tán động. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm đáp lại đều nhịp địa bạo phát ra đến, tiếng gầm cuộn cuộn, xông thẳng lên trời, nghe rõ tông chủ, nghe rõ sư phụ, nghe rõ sư minh. Cái này ngôn tạp khác biệt xưng hô lại đồng dạng thanh âm kiên định, tỏ rõ lấy bọn hắn đối với tông môn tân quy hoàn toàn tiếp nhận. Tốt. Lâm Huyền Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, đã các ngươi minh bạch tu đạo gốc dễ, vậy ta liền lại nói chuyện ta Đạo Kiếm Tông quy củ. Bởi vì cái gọi là không quy củ không thành quy tắc, tông môn có thứ tự mới có thể truyền thừa muôn đời. Hắn tay áo phất một cái, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, từ hôm nay kế, 5 năm đằng sau, ta Đạo Kiếm Tông đem chính thức thực hành đệ tử tấn thăng cùng giáng cấp chế độ. Hàng năm cử hành một lần tông môn thi đấu. đệ tử tạp dịch bên trong biểu hiện đột xuất nhất, tiến bộ nhanh nhất 10 hàng đầu, sẽ có được tấn thăng làm đệ tử ngoại môn tư cách, từ đây đạp vào cao hơn một tầng con đường tu hành, tiếp xúc càng nhiều tài nguyên. Mà đệ tử ngoại môn trong thi đấu 10 hàng đầu thì có thể đạt được tấn thăng làm đệ tử nội môn cơ hội quý báu. Một khi tấn thăng nội môn, liền có thể lấy được ban thưởng một kiện do tông môn độc hữu bảo liệu không nhiễm bụi chỗ dệt thành kim ti đạo bảo. Lâm Huyền Tĩnh chỉ trên người mình món kia tỏa ra ánh sáng lung linh, không dính phạm trần đạo bảo, bảo này vật phi phạm, có thanh tâm chỉ toàn niệm, chống cự bình thường tà túy hiệu quả, xa không phải các ngươi mặc trên người bình thường đạo bảo nhưng so sánh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, tựa hồ thấy được càng xa tương lai. Về phần đệ tử nội môn, to lớn so 5 người đứng đầu bên trong, nếu có chí hướng người, trải qua ta khảo hạch, càng là có thể trở thành ta đệ tử thân truyền, cho ta tự mình chỉ điểm. Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng hắc khí. Tông chủ thân truyền, đây là vinh quang bực nào cùng cơ duyên. Cần biết, đệ tử bản tông, mỗi 100 năm đổi một chữ hảo, lấy đi khắc tuế nguyệt biến thiên, cũng là ngăn cách bối phận, phàm người nhập môn, đều là lấy sư minh đệ tương xứng, duy trọng tu vi đức hạnh, bất luận tới trước tới sau. Lâm Huyền Tĩnh lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên nghiêm trọng, nhưng có tấn thăng, liền tất nhiên có giáng cấp. Không sống muốn chết, cũng là thiên đạo người thường. Từ đứng ngoài cửa đệ tử đến đệ tử nội môn, mỗi lần thi đấu sau 10 tên, liền cần giảm xuống một cái cấp bậc. Đệ tử ngoại môn giáng cấp người, có thể lựa chọn rời đi tông môn, tự tìm tương lai, cũng có thể tự nguyện chuyển thành đệ tử tập dịch, lưu lại chờ ngày sau Đông Sơn tái khởi. Hắn dừng một chút, nhìn xem những cái kia mặt lộ khẩn trương đệ tử mới, ngựa khí hơi chậm, các ngươi cũng không cần quá độ lo lắng, sở dĩ đem lại bị định tại 5 năm đằng sau, lại bắt đầu áp dụng này chế độ, chính là từ đối với các ngươi những này mới đệ tử nhập môn chiếu cố, cho các ngươi sung túc trưởng thành thời gian. Bây giờ tại Đạo Kiếm Tông, có minh xác quy định, chỉ có đạt tới đệ tử chân truyền cấp bậc, mới có tư cách do sư trưởng bàn cho danh tiếng. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng đệ tử tại trong tông môn đều là lấy bản danh tương xứng, mà đệ tử chân truyền danh tiếng càng là đặc biệt, mỗi 100 năm phương bắt đầu dùng một chữ, như chúng ta chi huyền chữ. Này quy không chỉ có hiện lộ rõ ràng đệ tử chân truyền thân phận tôn quý đặc thù, cũng để mỗi một chữ đều gánh chịu 100 năm tu hành lịch trình cùng tông môn vinh quang. Chương 54 xin hỏi đường ở phương nào? Mới C 2, chương 54 xin hỏi đường ở phương nào? Mới C 2, Lâm Huyền Tĩnh nói tiếp, tông môn đệ tử thường ngày chi phí, linh thạch hạn ngạch các loại cơ sở phúc lợi đãi ngộ, chắc hẳn dẫn dắt các ngươi nhập môn sư mình đã cáo chi. Hiện tại, ta liền nói chút các ngươi còn không biết được, lại liên quan đến tu hành căn bản trọng yếu sự tình. Hắn rũa ra ba ngón tay, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, thứ nhất, kể từ hôm nay, tất cả đệ tử ngoại môn, hàng năm đều có một lần cơ hội khó được, có thể tiến về Vạn Kiếm Sơn, cầu lấy thuộc về tự thân tiên kiếm. Mỗi lần cầu kiếm, trong vòng 3 ngày. Vạn Kiếm Sơn chính là tông ta thánh địa, nội ẩn vô số tiền bối tiên hiền còn sót lại chi kiếm, kiếm khí ngút trời, tiên kiếm có linh, dấu giếm trong đó, đợi người hữu duyên lấy chi. Đương nhiên, trong núi cũng có tông môn lịch đại thu thập, chế tạo phổ thông linh kiếm, có thể hay không gặp được tiên duyên, toàn bằng các ngươi tự thân tư chất, tâm tính cùng cơ duyên này quy cũng có một thì chỗ đặc thù, cầu kiếm đằng sau, năm sau như muốn thử lại cơ duyên, cần đem trước kia từ Vạn Kiếm Sơn cầu lấy bội kiếm trả lại, mới có thể lần nữa tiến vào cầu lấy. Ý tại để tiên kiếm linh khí lưu thông hữu duyên, không để Minh Châu mông trần. Thứ hai, chính là công pháp các. Lâm Huyền Tĩnh chỉ hướng quảng trường hậu phương một tòa nguy nga phong cách cổ xưa lầu các, các ngươi nhập môn đều là thống nhất tu hành vô cực tâm pháp, đây là trúc cơ chi pháp, công chính bình thản. Nhưng người căn cốt thiên chất khác nhau, chỗ vừa con đường cũng không giống nhau, vô cực tâm pháp chưa hẳn thích hợp mỗi người lâu dài tu hành. Cho nên đệ tử ngoại môn hàng năm cho phép 2 lần tiến vào công pháp các. Trong các trận pháp huyền diệu, các ngươi mỗi người có thể có 1 canh giờ thời gian, tại đặc biệt trong tinh thất ngưng thần tu luyện, cùng công pháp các bản thể hô ứng lẫn nhau. Đến lúc đó, công pháp các tự sẽ cảm ứng các ngươi căn cốt khí tức, pháp lực thuộc tính, là các ngươi tìm tới phù hợp nhất tự thân điều kiện công pháp truyền thừa, nhưng cần ghi nhớ. Hán ngữ khí đông nhiên nghiêm khắc, công pháp các bên trong tất cả điện tịch đồng đều không thể mang ra, chỉ có thể ở trong các tại chỗ học tập, ký ức, lĩnh ngộ. Ngoài ra, nếu như có người bởi vì thoát ly tông môn, cần lập xuống thiên đạo lợi thể, tại tông sở học công pháp, tuyệt đối không thể một mình truyền ra ngoài người khác, nếu không ngắt gặp tâm ma phản vệ, thiên khiển tới người, hồn phi phách tán. Thứ ba, thì là tài nguyên cung cấp. Về sau đệ tử ngoại môn, hàng năm trừ cố định linh thạch bên ngoài, còn có thể căn cứ khảo hạch biểu hiện, dẫn tới tương ứng đẳng cấp cao đan dược cùng hộ thân phụ lục. Đan dược như tụ khí đan, bồi nguyên đan có thể trợ các ngươi gia tốc tu hành, vững chắc căn cơ, phụ lục như kim cương phù, thần hành phù, liễm tức phù thậm chí càng mạnh công kích, phụ lục phòng ngự, nhưng tại lịch luyện, đối địch nguy hiểm gấp thời khắc, cứu ngươi một mạng. Theo Lâm Huyền Tĩnh thanh âm rơi xuống, những cái kia sớm đã nhập môn, biết rõ những phúc lợi này chân quý đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn, kềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng hướng tới, hưng phấn mà cùng kêu lên hô to, tạ tông chủ lân điện. Chúng ta tất chuyên cần không ngừng, không phụ tông môn. Thanh âm của bọn hắn vang dội, tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Nhưng mà, mới vừa từ giang hồ nhập môn bộ phận kia đệ tử, lại phần lớn là một mặt mờ mịt, đứng ở trong đám người, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Tiên kiếm, đan dược, phụ lục. Những danh từ này đối bọn hắn mà nói còn quá mức lạ lẫm, linh kiếm có gì thần dị? Đan dược có thể tăng lên bao nhiêu tu vi? Phù lục lại nên như thế nào sử dụng lấy bảo mệnh? Bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể từ chung quanh đệ tử cũng vẻ mặt kích động bên trong, mơ hồ cảm giác được những này phúc lợi không thể coi thường. Lâm Huyền Tĩnh đem phía dưới phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, mở miệng lần nữa, thanh âm khôi phục trầm ổn như trước, "Tốt, chớ có chỉ thấy tông môn phúc lợi đãi ngộ hậu đãi, liền cảm giác con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Kỳ thực không phải vậy, cuộc sống về sau cũng sẽ tràn ngập gian khổ. Chỉ vì 5 năm đằng sau, nghiêm khắc khảo hạch cùng đào thải liền chính thức mở ra. Từ hôm nay bắt đầu, mỗi tháng do linh giao, linh hổ các loại 7 vị đệ tử chân truyền, mỗi người thay phiên dạy bảo các ngươi một ngày, giảng giải pháp, truyền thụ kiếm thuật, giải đáp nghi nan, cần phải dụng tâm học tập, không được lười biếng. Thường ngày tu hành cần thiết chi phụ lục, đan dược, linh thạch đều là theo hạn ngạch, tìm huyền tư sư thúc nhận lấy, không thể mạo hiểm lĩnh, không thể nhiều lĩnh, người vi phạm nghiêm trị không tha. Mà công pháp chuyển đổi sự tình, sau đó trước do Huyền Vũ sư thúc dẫn đầu mới nhập môn đệ tử ngoại môn tiến về công pháp các, tự mình cáo chi các ngươi cụ thể cảm ứng cùng thu hoạch phương pháp. Tại trong lúc này, các đệ tử đều là cần cẩn tuân môn quy, khắc khổ tu luyện, chớ có cô phụ tông môn đối với các ngươi tha thiết kỳ vọng. Đệ tử minh bạch, cẩn tuân tông chủ chỉ lệnh. Đám người lần nữa cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn mái nhà. Trong đó, lấy tư chất xuất chúng, tâm tính trưởng thành sớm Trương Đại Tiên cùng Lý Thanh Hà thanh âm nhất là vang dội đột xuất, dẫn tới mấy vị đệ tử chân truyền cũng hơi ghé mắt. Nghe phía dưới các đệ tử vang dội mà trả lời danh mạch, Lâm Huyền Tĩnh thỏa mãn khẽ bước cằm. Hắn cuối cùng nói ra, lần tiếp theo Vạn Kiếm Sơn mở ra ngày, ngay tại 20 ngày sau đó. Tất cả đệ tử ngoại môn, vô luận cũng mới, đến lúc đó đều có thể tiến về Vạn Kiếm Sơn, tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch tiên kiếm. Đây là các ngươi sau khi nhập môn lần đầu cơ duyên, nhìn chư vị có thể tại cái này trong vòng 20 ngày, điều chỉnh trạng thái, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chớ có thác thất lương cơ. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh thân hình hơi trao đảo một cái, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trong chớp mắt liền rời đi huyên náo đại điện quảng trường, hướng về hậu sơn Thanh Đu Minh Nguyệt Đàm phương hướng bay đi. Theo tông chủ rời đi, chữ linh bối mấy vị khác đệ tử chân truyền cũng bị điểm danh huyền vũ, huyền tư hai vị sư thúc cũng riêng phần mình hóa thành đột quang, hoặc bay về phía truyền công điện, hoặc tiến về khu phòng, nhao nhao rời đi. Trong nháy mắt, trên quảng trường lớn như vậy, liền chỉ còn lại có linh hổ một người đứng ở chỗ cao, phụ trách tiếp xuống dẫn đạo công việc. Linh hổ thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trước đại điện trên đài cao, nhìn chung quanh phía dưới mấy trăm đệ tử, tiếng như hổ khiếu, tràn ngập lực lượng. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người cần treo lên 12 phần tinh thần. Đã vào cái này đạo kiếm tông, chính là bước lên lịch thiên cải mệnh chi đồ, chính là tự thân con đường tu hành dốc hết toàn lực, vượt mọi chông gai. Quyết không thể còn có mảy may lòng lười biếng dùng mánh lưới, hoang phí cái này kiếm không dễ tiên duyên cùng thời gian. Chương 54 xin hỏi đường ở phương nào? Mới C 3, chương 54 xin hỏi đường ở phương nào? Mới C 3, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám người, hiện tại tất cả mới đệ tử nhập môn, theo ta đọc vô cực tâm pháp tổng cương 64 chữ chân ngôn, tinh tế thể nội trong đó ý cảnh. Ngày mới bắt đầu thăng, gân lực dễ đổi, nắm cố tính tư, cố tính luyện khí, nội thị xem tâm, vận chuyển kỳ kinh, dưỡng khí hóa thần, long ngâm sơ hiện, ngược lên trọng lâu, du tẩu thiên địa, thần hoàn hư lĩnh, ánh trăng để tránh, một ánh sáng chưa thông, hư hóa tam hoa tụ đỉnh, gọi là vô cực theo linh hổ cái kia trầm động du dương, tràn ngập vận luật thanh âm vang lên. Trên quảng trường các đệ tử, vô luận là có hay không đã chín nhớ chân ngôn, đều cấp tốc theo lời quanh chân, ngồi xuống, tập trung ý chí, đi theo đọc đứng lên. Hơn 200 tên đệ tử, động tác đều nhịp, đều là mặc thống nhất tơ vàng màu trắng đạo bào, tại ánh nắng sáng sớm bên dưới, cấu thành một bức trang nghiêm túc mục mà tràn ngập sinh cơ bức tranh. Sáng sủa đọc âm thanh hội tụ thành một cỗ khí lưu vô hình, ở trên quảng trường cái đĩa xoáy quanh quẩn, sơ hiện tông môn khí tượng. Linh hổ đứng ở trên này, ánh mắt sáng ngời, giám sát mỗi một vị đệ tử trạng thái. Cùng lúc đó, tại phụ sinh tiểu trúc bên trong, chính nhắm mắt tu luyện Lâm Diệp Tú, trong đầu vang lên hệ thống cái kia vô cùng rõ ràng thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến tông môn mới tăng nhân viên, mới nhập môn đệ tử ngoại môn 42 người, đệ tử tạm dịch 56 người. Trước mắt nhân viên thống kê đã đổi mới. Lâm Diệp Tú tâm niệm vừa động, cũng không mở mắt, ý thức đã chìm vào thể nội, nhìn về hướng cái kia chỉ có chính hắn có thể gặp giao diện thuộc tính. Đạo kiếm tông tông môn nhân số, đời chữ huyền, 5 người, đệ tử chân truyền, 7 người, đệ tử nội môn, 0, đệ tử ngoại môn, 78 người mới tăng 42 người đệ tử tạp dịch. 97 người mới tăng 56 người đệ tử ký danh, 3 người linh thú, 3 cái nhìn xem bảng hệ thống bên trên mới nhất đổi mới đệ tử nhân số, Lâm Diệp Tú khỏe miệng có chút dương lên, ở trong lòng thản nhiên nghĩ đến, ân, không sai, không sai. Tuy là một lần không nhỏ khuyết chương chiêu, nhưng số lượng này, còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Mặc dù những đệ tử này trước mắt thực lực tu vi, tại chính thức thiên huyền giới xem ra, chỉ sợ cùng sâu kiến cũng khác, nhưng thắng ở căn cơ còn có thể, có bồi dưỡng tiềm lực. Không nóng này, từ từ sẽ đến, con đường tu hành vốn là nước chảy đá mòn, nào có một bước lên trời đạo lý. Đường này dài dằng dặc lại gian khổ, nhất là gấp không được. Chỉ cần ta bên này có thể tiếp tục vì bọn họ cung cấp sung túc tu hành tài nguyên, Lâm Huyền Tĩnh tiểu tử kia lại dốc lòng dạy bảo, chế định địa phương tốt hơi, tăng thêm bọn hắn tự thân chịu cố gắng, có ngộ tính, tông môn đệ tử số lượng cùng thực lực tổng hợp, tự nhiên sẽ giống quả cầu tuyết bình thường, càng ngày càng mạnh. Tin tưởng đợi một thời gian, ta đạo kiếm tông tên, nhất định có thể vang vọng giới này, thậm chí vô địch tại thiên huyền giới. Bây giờ Lâm Diệp Tú, sinh hoạt quy luật mà phong phú. Mỗi ngày sáng sớm xét đánh bất động tu luyện căn bản công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện thần hồn pháp lực, buổi chiều hoặc luyện kiếm cảm ngộ kiếm đạo chân ý, hoặc tại đúc kiếm trong phòng đinh đinh đang đang nghiên cứu thuật luyện khí. Khi nhàn hạ liền lưu cái kia càng phát ra thần tuấn hoạt bát nhỏ kỳ lần, nhìn nó ở trong viện vui đùa ẩm ý cuộc sống như vậy, rời xa thế tục hỗn loạn, cũng là trải qua 10 phần hài lòng tự tại. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là giới này tuy tốt, nhưng dù sao cảm giác kém một chút cái gì. Nghĩ kỹ lại, chính là kém tiếp trước cái kia làm cho người hồn khiên mộng nhiều các loại rượu ngon cùng hoa dạng trồng chất mỹ thực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi chật chật lưỡi, có chút hoài niệm lên cái tia cay độc thuần hậu tư vị cùng trên đầu lưỡi mọi loại phong tình. Lâm Diệp Tú vừa mới đắm chìm tại đối với mỹ tiểu mỹ thực hoài niệm bên trong, một trận quen thuộc mà giàu có tiết tấu tiếng đập cửa liền đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Phanh, phanh, phanh." Thanh âm không lớn, lại mang theo người đến chơi đặc thủ quy củ cùng cung kính. Lâm Diệp Tú không cần dò xét, liền biết người tới nhất định là Doanh Tương tiểu tử kia không thể nghi ngờ. Toàn bộ tông môn cũng chỉ hắn sẽ như vậy, không thức thời cũng không có việc gì liền yêu chạy tới lao tổ nơi này cọ ngồi nói chuyện thiếm. Lâm Huyền Tinh thân là tông chủ, mọi việc bận rộn, lại đối với hắn vị lao tổ này kính sợ có phép, bình thường là không dám thường xuyên tới quấy rầy. Quả nhiên, theo cửa viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, Doanh Tương cái kia trong trẻo lại dẫn mấy phần thanh âm cung kính truyền bảo, "Đồ tôn Doanh Tương, bái kiến lao tổ." Lâm Diệp Tú dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Doanh Tương trong tay cẩn thận từng ly từng tí mang theo một cái hộp cơm cùng một bầu rượu, chính một mực cung kính đứng tại cửa sân. Hắn mỉm cười, vẫy vẫy tay, "Vào đi, tiểu tử." "Lại mang vật gì tốt tới?" Doanh Tương cười hắc hắc, bước nhanh đi vào tiểu viện, một mực cung kính đem trong tay bầu rượu cùng hộp cơm đưa cho Lâm Diệp Tú. "Lão tổ, đây là dưới núi mới ra bách hoa tiểu còn có lưu ký chiêu bài lỗ ngà, đệ tử nghĩ đến ngài khả năng ưa thích, liền cho ngài mang theo chút đi lên." Lâm Diệp Tú tiếp nhận còn mang theo một chút ấm áp rượu và đồ nhắm, chóp mũi khẽ nhúc nhích, đã ngửi được một tia mùi thơm mê người, tâm tình không khỏi càng thêm vui vẻ. Hắn ra hiệu Doanh Tương trên băng ghế đá tọa hạ, tiện tay từ bên cạnh trong ngọc bàn cầm lấy một khối cát gọn, đỏ nhương hạt đen, như nước trong veo dưa hấu đưa cho hắn, "Ê, nếm thử cái này, giải giải khát." Doanh Tương cũng không khách khí, tiếp nhận dưa hấu, răng rắc cắn một miệng lớn, ngọt ngào nước trong nháy mắt tràn đầy qua miệng, hắn thỏa mãn meo lại mắt. Vừa ăn, một bên liền không kịp chờ đợi hướng Lâm Diệp Tú giảng thuật lên hôm nay sáng sớm, đại điện trên quảng trường tổng chủ Lâm Huyền Tĩnh tuyên bố những cái kia quy củ mới, mới phúc lợi, cùng 5 năm sau thi đấu cùng vị trí cuối đào thải chế. Hắn nói đến sinh động như thật, ngay cả các đệ tử ngay lúc đó phản ứng đều miêu tả đến rất sống động. Lâm Diệp Tú chậm rãi châm một chén bạch hoa kỷ, đặt ở dưới mũi người nhẹ, nghe Doanh Tương tự thuật, trong mắt lóe lên tán thưởng. "Hoắc, cái này Lâm Huyền Tĩnh, đầu óc ngược lại là linh hoạt, còn vô sự tự thông nghiên cứu ra cái này vị trí cuối đào thải chế. Ý nghĩ là tốt, có thể kích phát các đệ tử cạnh tranh tâm cùng cảm giác cấp bách, tránh cho nằm tại trên sổ ghi chép công lao không lý tưởng. Bất quá, sách này tốt thì tốt, lại cần có đầy đủ phân lượng ban thưởng làm dẫn dắt, có dáng cấp áp lực làm thúc dục, càng phải có một bộ tương đối công bằng khảo hạch cơ chế. Không phải vậy, chỉ có áp lực không hề động lực, hoặc là khảo hạch bất công, dần dà, ngược lại dễ dàng sinh sôi bản khí, nội bộ lục đục, làm sao có thể đủ giải kỳ hấp dẫn người, bồi dưỡng người. Nhất là cái kia Vạn Kiếm Sơn chương 54 xin hỏi đường ở phương nào?" "Mới C, 4, chương 54 xin hỏi đường ở phương nào?" "Mới C, 4, Lâm Diệp Tú suy nghĩ chuyển tới nơi đây, có chút nhíu mày, trong núi cất dấu chi kiếm, chí ít cũng là thông linh cấp bậc trở lên, trong đó không thiếu sinh ra kiếm linh tiên kiếm, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại. Bọn chúng linh tính cực cao, chọn chủ hà khắc, ánh mắt cũng cao đến rất. Lấy những này mới nhập môn đệ tử phổ biến còn tại luyện khí, trúc cơ quanh quẩn một chỗ không quan trọng tu vi cùng nông cạn kiếm tâm, chỉ sợ 89 phần 10 là không vào được những cái kia đại gia bọn họ pháp nhãn, đến lúc đó tay không mà về người chỉ sợ không phải số ít, chẳng phải là đả kích sĩ khí." Tâm niệm đến đây, Lâm Diệp Tú lặng yên ở trong lòng cùng hệ thống câu thông, "Hệ thống, thẩm tra một chút, ta cá nhân kho pháp bảo giấu bên trong, còn có bao nhiêu đem để đó không dùng, thích hợp đệ tử cấp thấp sử dụng kiếm khí." Rất nhanh, hệ thống cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Ngay tại là ký chủ thẩm tra." Thẩm tra hoàn tất, ký chủ trước mắt trong kho tàng, ghi lại trong danh sách kiếm loại pháp khí tổng cộng 421 đem. Trong đó phẩm cấp đánh giá là: Tử Hoàng cấp 209 đem, Kinh Thiên cấp 77 đem, Thần Du cấp 60 đem, Thí Thần cấp 48 đem, Chu Tiên cấp 17 thanh. Ghi chú: còn thừa 10 trôi kiếm khí, năng lượng ba động cùng chất liệu cấu thành vượt qua thế giới này thông thường nhận biết phạm chủ, tạm thời chưa có pháp chuẩn xác đánh giá đẳng cấp, nhưng đồng đều cao hơn Chu Tiên cấp. Lâm Diệp Tú nghe xong, không khỏi chân mày nhíu chặt hơn, ở trong lòng nói lẩm bẩm, làm sao trong tồn kho đều là những này đẳng cấp cao đại sát khí? Kém nhất Tử Hoàng cấp, cho bọn hắn hiện tại dùng, cũng là tiểu hài múa đại truy, không phải phúc chính là họa a. Liền không có điểm thích hợp tân thủ quá độ dùng sao? Hệ thống lập tức trả lời nói: ký chủ, ngài trước đừng có gấp. Trải qua quét hình, ngài dự trữ vật liệu trong không gian, có được sung túc tài nguyên có thể dùng tại đại lượng sinh sản khá thấp đẳng cấp kiếm khí. Nhất là trong đó ô chi huyền thiết khoáng mạch cùng đại lượng kiếm mộc linh tài, đây đều là cực kỳ chân quý lại thích hợp chế tạo chế thức linh kiếm cơ sở vật liệu. Lợi dụng bọn chúng, phối hợp ký chủ ngài đúc kiếm thuật, hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo ra thông linh cấp tả hữu bảo kiếm, đủ để thỏa mãn ngài ngay sau đó là đệ tử cấp thấp cung cấp cơ sở bội kiếm nhu cầu. Lâm Diệp Tú nghe vậy, không khỏi nặng nề mà thở dài, nhỏ giọng cảm khái nói: "Ai, xem ra là không tránh khỏi. Các đồ tôn a, các ngươi nhưng phải không chịu thua kém, nhanh lên trưởng thành a. Các ngươi lão tổ ta vốn liếng này, nhìn xem phong phú, có thể cái này có thể trực tiếp cho các ngươi dùng tài chính khởi động cũng không nhiều. Những tài liệu này, tính toán đâu ra đấy, cũng liền khó khăn lắm có thể lại cho các ngươi cung cấp mấy ngàn thanh thông linh cấp linh kiếm. Đây đã là ta trước mắt có thể xuất ra mức cực hạn." Ánh mắt của hắn trở nên có chút phức tạp, mang theo điểm người đầu tư tâm thái, tự lẩm bẩm: "Lão tổ ta coi như đây là thiên sứ vòng đầu tư, hy vọng ngày sau các ngươi tu vi có thành tựu, có thể trả lại tông môn, đến lúc đó mang nữa lão tổ ta ra ngoài du lịch tứ phương, hảo hảo hưởng thụ một chút cái này thiên huyền giới phong quang cùng mỹ thực rượu ngon, cũng không hưởng công ta hôm nay lần này vất vả bất đắc dĩ lắc đầu." Lâm Diệp Tú biết, chỉ là chờ mong vô dụng, hiện thực khó khăn bày ở trước mắt. Như chính mình không tự mình xuất thủ chế tạo một nhóm đê giai linh kiếm đầu nhập Vạn Kiếm Sơn, bổ khuyết đê đoan thị trường trống không, những cái kia đệ tử mới nhập môn, sau 20 ngày chỉ sợ thật muốn tại Vạn Kiếm Sơn tay không mà quay về. Vạn Kiếm Sơn tự có nó quy tắc, hắn cũng không thể cưỡng ép mệnh lệnh những cái kia cao giai kiếm khí nhận chủ. Xem ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, chính mình cái này về hưu sinh hoạt là đừng nghĩ thanh nhàn, đúc kiếm trong phòng lô hỏa là tắt không được nữa. Doanh Tương ăn xong cuối cùng một ngụm dưa hấu, lau miệng cùng tay, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Lâm Diệp Tú cái kia lại là thở dài lại là lắc đầu bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi: "Sư tổ, ngài đang suy nghĩ cái gì đâu? Thế nào thấy có chút phát sầu dáng vẻ?" Lâm Diệp Tú chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt tấm này còn mang theo ngây thơ, ánh mắt thanh tịnh mặt em bé, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa cùng tự ái. Hắn đưa tay vuốt vuốt Doanh Tương tóc, nhẹ nhàng nói ra: "Sư tổ, ta không muốn cái gì phát sầu sự tình, chỉ là đang nghĩ à, chúng ta Đạo Kiếm Tông con đường tương lai, đến tột cùng làm như thế nào đi, mới có thể đi được cao hơn, càng xa, càng ổn định." Doanh Tương mở to u mê lại dẫn tò mò mắt to, truy vấn: "Người sư tổ kia, chúng ta Đạo Kiếm Tông con đường tương lai, đến cùng làm như thế nào đi đâu? Tông chủ không phải nói, muốn nhân đạo tự hưng, lấy phàm nhân làm tuổi tuổi sao?" Lâm Diệp Tú ánh mắt trở nên xa xăm mà thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời không, thấy được một thế giới khác cảnh tượng, nhớ tới một vị từng nói ra đinh thai nhức góc nói như vậy vĩ nhân. Thần sắc hắn dần dần trở nên trịnh trọng, ngữ khí trầm ngưng, nói từng chữ từng câu, huyền tĩnh lời nói, là căn bản. Mà chúng ta tương lai cụ thể muốn đi đường, hẳn là càng minh xác, đó chính là, từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi, cuối cùng, vì thiên hạ bách tính phục vụ. Doanh Tương cái hiểu cái không, nhỏ giọng tái diễn, từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi, vì bách tính phục vụ. Không sai. Lâm Diệp Tú đứng người lên, tu sĩ chúng ta, lực lượng bắt nguồn từ vùng thiên địa này, mà tầm bộ thiên địa này, là ước vạn sinh linh, là dân chúng tầm thường. Đệ tử của chúng ta, phần lớn đến từ phàm trần, tâm tính của chúng ta, cần tại trong hồng trần lịch luyện, chúng ta bảo vệ là nhân gian này khói lửa. Cho nên, không có khả năng cao cao tại thượng, xem phàm nhân như cỏ rác. Muốn hiểu bọn hắn khó khăn, biết được nhu cầu của bọn hắn, dẫn đạo bọn hắn đi hướng tốt đẹp hơn sinh hoạt, trong quá trình này, hấp thu nhân đạo khí vận, minh ngộ đạo tự thân tâm. Đây cũng là từ trong dân chúng đến. Mà học hữu sở thành, có được lực lượng đằng sau, càng không thể quên gốc, muốn vận dụng thân này tu vi, trả lại chúng sinh, chảm yêu trừ ma, che chở một phương, dẫn đạo văn minh, đem tông môn lực lượng dùng cho tạo phúc tương sinh. Đây cũng là đến trong dân chúng đi. Cuối cùng, tất cả tu hành, tất cả lực lượng, nó tồn tại ý nghĩa cùng mục đích, đều xác nhận vì để cho thiên hạ này bách tính có thể an cư lạc nghiệp, có thể có được tốt hơn tương lai. Cái này chính là vì bách tính phục vụ chân lý. Cái này có lẽ mới là chúng ta Đạo Kiếm Tông có thể chân chính sừng sững không ngã, vạn thế truyền thừa. Chính đạo chi quang. Doanh Tương nghe sư tổ lần này trước đó chưa từng có, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu luật thuật, mặc dù thâm ý trong đó còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng một viên hạt giống đã lặng lẽ chôn ở hắn non nớt trong lòng. Hắn nhìn qua sư tổ dưới ánh mặt trời có vẻ hơi cao lớn bóng lưng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà Lâm Diệp Tú thì đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, cái kia mấy ngàn thanh thông linh cấp bảo kiếm, nên thiết kế thành cái dạng gì thức, lại nên như thế nào lơ đãng để bọn chúng chạy vào Vạn Kiếm Sơn, đã trợ giúp đồ tôn, lại không lộ vẻ quá mức tận lực. Chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 1, chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 1. Sau một lát, Doanh Tương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy hoang mang, hắn giật giật Lâm Diệp Tú ống tay áo, không hiểu hỏi: "Lão tổ, vì cái gì ngài đã là tiên nhân rồi, thần thông quảng đại, tiêu giao tự tại, vì cái gì còn như thế quan tâm những cái kia bình thường bách tính đâu? Bọn hắn cùng chúng ta giống như rất không giống với." Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt ngây thơ chưa thoát Doanh Tương, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn nhẹ nhàng sờ lên Doanh Tương đầu, biết vấn đề này đối với từ nhỏ sống ở Đạo Kiếm Tông hài đồng tới nói, quả thật có chút khó có thể lý giải được. Hắn cũng không trực tiếp trách cứ, mà là ra vẻ cao thâm, lại dẫn 10 phần kiên nhẫn, chậm rãi giải thích nói: "Hài tử, ngươi phải biết, chúng ta Đạo Kiếm Tông chỉ cần tồn tại, muốn truyền thừa không dứt, phát dương quang đại, liền cần liên tục không ngừng có linh căn, có tư chất đệ tử. Mà thiên hạ ước vạn bách tính, chính là những đệ tử này đầu nguồn nước chảy. Đối với bách tính tốt, để bọn hắn an cư lạc nghiệp, phồn diễn sinh sống, cái này đầu nguồn mới có thể thịnh vượng, hiện ra có linh căn hài tử tỷ lệ mới có thể càng lớn, chúng ta tông môn mới có thể có càng nhiều lựa chọn, từ đó đã tốt muốn tốt hơn." Tuyển bạt ra chân chính lương tài mỹ ngọc, hắn dừng một chút, chỉ vào trong viện trên bàn đá trong chén trà thanh tịnh nước, tiếp tục ví von nói: "Ngươi nhìn nước này, ngày bình thường nhìn như bình thường, thậm chí yếu đuối vô hại, nhưng ngươi cũng đã biết, kia nước nhỏ có thể rót thành giang hà, cuồn cuộn giang hà có thể tụ thành biển cả. Thủy năng chân bóng bản vật, cũng có thể xúc tích lực lượng, một khi bành trướng, chính là sóng cả mãnh liệt, có được thế dễ như trở bàn tay. Thượng cổ tiên hiền có lời, bên trên tốt như nước, nước tốt lợi vạn vật mà không tranh, nói chính là lý do này. Ta Đạo Kiếm Tông đối đãi bách tính, cũng nên như vậy. Chúng ta có thể tâm bình tĩnh chỗ chi, nhưng càng phải minh bạch ở trong đó ẩn chứa mọi loại biến hóa cùng bàng bạc lực lượng, cái này thiên huyền giới, nhìn như là tu sĩ chúng ta bằng vào pháp lực tung hoành ngang dọc sân khấu, nhưng cuối cùng, nó đồng dạng cũng là ước vạn bách tính dựa vào sinh tồn gia viên. Bọn hắn hưng suy khí vận, cùng vùng thiên địa này mạch lạc chặt chẽ tương liên, lão tổ, đồ tôn, hay là không hiểu nhiều." Doanh Tương trừng mắt nhìn, cố gắng tiêu hóa lấy những lời này, nhưng trong đó thâm ý hiển nhiên siêu việt hắn tuổi tác này nhận biết. Lâm Diệp Tú hiền hòa cười cười, cũng không nhục trí: "Không có việc gì, ngươi còn nhỏ, có chút đạo lý cần tuế nguyệt đi lắng đọng mới có thể hiểu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bách tính như nước, thông môn như thuyền. Thủy thế bình ổn, thì thuyền đi an ổn, thủy nước bốc lên, thì thuyền cũng có lật út nguy hiểm. Thiện đãi bọn hắn, chính là thiện đãi chính chúng ta tông môn căn cơ." Hắn nhìn xem Doanh Tương vẫn như cũ có chút mở mị khuôn mặt nhỏ, ngược lại đổi một cái cụ thể hơn vấn đề, ý đồ dẫn đạo hắn suy nghĩ, Doanh Tương, ngươi biết lao tổ ta vì cái gì để cho ngươi cậu đi đại lực vì thiên hạ bách tính mở rộng những cái kia cao sản nhịn hạn linh mễ mét trùng, cùng bộ kia cường thần kiện thể công pháp cơ bản sao? Mở mịt Doanh Tương vẫn như cũ lắc đầu, giòn tan thành thật trả lời nói, không biết. Cậu chỉ nói là, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, cũng là lao tổ phân phó. Lâm Diệp Tú mỉm cười, kiên nhẫn cẩn thận thăm dò, giải thích cặn kẽ nói bởi vì a, trên thế giới này, bách tính số lượng là nhiều nhất. Bọn hắn cả ngày cần mẫn khổ nhọc, lại thường thường chỉ là vì cơ bản nhất ấm no mà buôn ba dãy rủa. Nếu có những ngày ưu lương gạo trùng, sản lượng tăng nhiều, liền có thể rất lớn trình độ bên trên giải quyết bọn hắn vấn đề no ấm, sinh hoạt có thể cải thiện, nhân khẩu tự nhiên sẽ dần dần phồn thịnh lại thêm bộ kia nhìn như đơn giản, kỳ thực có thể cố bản bồi nguyên công pháp cơ bản mở rộng, có thể làm cho bọn hắn cường thân kiện thể, thiếu sinh bệnh đau nhức, thậm chí có được nhất định lực lượng đi chống cự bình thường linh thú hoặc thiên tai. Mà bây giờ chính vào linh khí khôi phục đại thế, linh khí trong thiên địa càng sinh động. Dân chúng tại cuộc sống tốt hơn điều kiện cùng tiếp tục tu luyện công pháp cơ bản hoàn cảnh bên dưới, thân thể đạt được tầm bổ cùng cải thiện, từ đó sẽ sinh ra ra càng nhiều có được linh căn tư chất hài tử, những hài tử này tương lai nếu có thể thông qua khảo hạch nhập ta đạo kiếm tông, đó chính là tông môn liên tục không ngừng mở mới, là tông môn tương lai lương đống. Cho dù linh căn hơi kém, không thể nhập tông môn ta, bọn hắn có được càng cường kiện hơn thể phách cùng nhất định tu luyện cơ sở, cũng là đại tần đế quốc quân đội, quan phủ thậm chí các ngành các nghề người tài có thể sử dụng, có thể bảo vệ quốc gia, có thể kiến thiết gia viên. Kể từ đó, vô luận là đối với chúng ta đạo kiếm tông phát triển lâu dài, hay là đối với toàn bộ đại tần đế quốc quốc lực cường thịnh, đều là một cái hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn tốt quá trình. Đợi đến nhân khẩu cơ số càng lớn, hiện lên nhân tài càng nhiều đằng sau, lão tổ ta còn muốn mở rộng tông môn, giảm xuống một chút bên ngoài bậc cửa, lấy tiên kiếm truyền đạo tên, hấp dẫn càng có nhiều chí chi sĩ. Nhiều người mới có thể thế chúng thì tông môn lý niệm cùng lực lượng mới có thể tốt hơn truyền bá cùng thi triển. Ngươi minh bạch ở trong đó liên quan sao? Doanh Tương cố gắng đi theo mạch suy nghĩ, hỏi, lão tổ, vậy nếu là theo ngài nói như vậy, chúng ta tông môn về sau chẳng phải là sẽ có rất nhiều người người. Vậy liệu rằng, rất loạn. Không biết. Lâm Diệp Tú khẳng định nói ra, trong ánh mắt lộ ra cơ trí quan mang, cái gọi là đã tốt muốn tốt hơn chính là tại khổng lồ cơ số bên trong, thiết trí hợp lý cầu thang cùng tiêu chuẩn. Chính là tại vô số phổ thông thiên tài bên trong, lại tuyển chọn ra tâm tính, tư chất, nghị lực đều thuộc thượng thừa số ít thiên tài, làm hạch tâm chân chuyển dốc lòng bồi dưỡng. Đây cũng là ngươi Lâm Tông chủ định ra cái kia tấn thăng cùng đào thải chế độ thâm ý mà những cái kia ở trong tuyển chọn bị chọn còn lại đệ tử, bọn hắn trải qua tông môn bồi dưỡng, dù là chỉ là ngoại môn hoặc là cuối cùng rời đi, cũng đã so người bình thường mạnh lên rất nhiều, bọn hắn trở về Đại Tần, đồng dạng có thể trả lại Đại Tần đế quốc. Đây cũng là một cái từ trên xuống dưới, tầng tầng tiến dần lên, lại có thể tuần hoàn phản hồi hệ thống. Doanh Tương, ngươi càng phải nhớ kỹ một điểm. Về sau tại cái này tiên huyền giới, luận đến kiếm đạo, nhất định phải là đạo kiếm tông mạnh nhất. Kiếm đạo chi đỉnh, hẳn là ta đạo kiếm tông vị trí. Nếu có kiếm tu thiên tài, lại không thể nhập ta đạo kiếm tông tông môn, đó chỉ có thể nói, hắn còn chưa đủ mạnh. Hoặc là nó kiếm tâm cùng ta tông lý niệm không hợp. Nói như vậy, ngươi khả năng minh bạch. Doanh Tương bị lao tổ đột nhiên tản ra khí thế chấn một cái, hắn nháy nháy mắt, mặc dù đối với lần này bá đạo ngôn luận phía sau logic vẫn là kiến thức nửa đời, nhưng lại bản năng cảm thấy giống như vinh yên, nô lên nhỏ lồng ngực, một mặt u mê nhưng lại kiên định đáp, lao tổ, ta không phải rất rõ ràng, nhưng là lao tổ nói, nhất định chính là đúng. Thương Nhi nhớ kỹ. Lâm Diệp Tú nhìn xem hắn bộ kia cái hiểu cái không lại mù quáng tín nhiệm bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ, tâm tính đơn thuần. Thôi, có chút đạo lý, cuối cùng cần chính hắn đi kinh lịch, đi thể hội, ngày sau tại trên con đường tu hành đã trải qua mưa gió, kiến thức rộng lớn hơn thế giới, tự nhiên là sẽ từ từ đã hiểu. Hiện tại không cưỡng cầu được. Chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 2, chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 2, tốt, hôm nay muốn nói với ngươi cái này rất nhiều, ngươi sau khi trở về có thể từ từ suy nghĩ. Ngươi rời đi trước đi, lão tổ ta muốn bắt đầu đúc kiếm. Lâm Diệp Tú phất phất tay. Là, lão tổ. Đồ tôn cáo lui. Doanh Tương cung kính thi lễ một cái, mang theo đầy đầu tư tưởng mới, quay người rời đi phủ sinh tiểu trúc. Theo Doanh Tương rời đi, tiểu viện quay về yên tĩnh. Lâm Diệp Tú cơm nước no nê, tinh thần dồi dào, liền không lại trì hoãn. Hắn tâm niệm khẽ động, từ hệ thống trong không gian lấy ra đại lượng kiếm mục cùng ô chi huyền thiết, chuẩn bị bắt đầu hôm nay đúc kiếm làm việc. Chỉ gặp kiếm tiêm mục, mỗi một cây đều dài hơn ước 3 trượng, rộng nửa trượng, trực tiếp phong dài, chất gỗ bày biện ra một loại ôn nhuận màu đồng cổ trạch, hoa văn tinh mịn tinh tế, phản phất tự nhiên ẩn chứa một loại nào đó kiếm lý. Dùng ngón tay khớp nối nhẹ nhàng đánh, phát ra đúng là réo rắt sắt thép dao mình thanh âm, có thể thấy được nó tính chất chi tốt, đã siêu thoát phàm một phạm chủ. Trải qua Lâm Diệp Tú một phen cẩn thận ước định, phát hiện một cây như vậy phẩm tướng kiếm mục, như tỉ mỉ luyện chế, khu trừ dư thừa rừng già, lấy nó một tâm tinh túy, vậy mà liền có thể luyện chế ra hơn 70 trôi linh quang bên trong chứa kiếm gỗ. Lại nhìn cái kia ô chi huyền thiết, từng khối như là to bằng cái tớt, tính chất cực kỳ cứng rắn nặng nề, màu sắc cám trầm không ánh sáng, phản phất có thể hấp thu chung quanh tia sáng, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện nó nội bộ ẩn ẩn có ô quang lưu chuyển, chính là rèn đúc linh kiếm cực phẩm vật liệu. Đồng dạng ước định xuống tới, một khối tiêu chuẩn ô chi huyền thiết mỏ phôi, trải qua thiên truy bách luyện, loại bỏ tạp chất, có thể rèn đúc ra hơn 50 trôi sắc bén vô địch, ẩn chứa huyền thiết chi tinh huyền thiết kiếm. Vật liệu là đầy đủ, nhưng chế tạo hiệu suất lại làm cho Lâm Diệp Tú có chút đau đầu. Lấy trước mắt hắn cũng không toàn lực hành động, chú trọng hơn rèn luyện kiếm ý cùng chất liệu dung hợp chế tạo tốc độ, một canh giờ cũng vẹn vẹn có thể hoàn mỹ chế tạo ra một thanh kiếm. Như vậy hiệu suất, đối mặt tông môn ngày càng tăng trưởng nhu cầu, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Xem ra, về sau mỗi ngày đều được gia tăng chế tạo thời gian. Lâm Diệp Tú lẩm bẩm, chí ít cần đầu nhập 2 canh giờ chuyên môn dùng để đúc kiếm mới được. Ai, khó nha. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, luốt luốt mi tâm. Nghĩ hắn đường đường một vị ẩn thế lao tổ, bây giờ lại muốn vì bọn đồ tử đồ tôn đồ tân thủ chuẩn bị mà lao tâm lao lực, hắn lao tổ này, thật đúng là thao nát tâm. Cùng lúc đó, Đạo Kiếm Tông bên trong, kết thúc luyện công buổi sáng, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch bọn họ, chính nhau nhau tiến về chấp sự sư thúc Huyền Tư chỗ nhận lấy tháng này phát xuống linh thạch. Đội ngũ sắp xếp rất dài, các đệ tử trên khuôn mặt phần lớn mang theo một chút chờ mong cùng hưng phấn. Đối với rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhất là từ phàm tục mà đến, đây chính là bọn hắn lần thứ nhất tự tay tiếp xúc đến tu hành giới đồng tiền mạnh. Lĩnh xong linh thạch đằng sau, các đệ tử liền ai đi đường đấy. Có lựa chọn tìm linh khí tương đối dư giả an tĩnh nơi hẻo lánh, tay cầm linh thạch, dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, cũng có một chút nóng đội đệ tử ngoại môn, đầy cõi lòng chí khí trực tiếp tiến về công pháp các, hy vọng có thể bằng vào tự thân cơ duyên, trực tiếp cầu vào tay cao cấp hơn công pháp, từ đó một bước lên trời, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Đạo Kiếm Tông công pháp các tại các đệ tử theo như đồn đại từ trước đến nay thần bí phi phàm. Như muốn tiến vào, cần tìm được trước phòng thủ huyền vũ, nói rõ tình huống, trải qua đơn giản ghi chép sau, mới có thể thu hoạch được một viên duy nhất một lần tiến vào lệnh bài. Chỉ có cầm trong tay tấm lệnh bài này, mới có thể bước vào cái kia nhìn như phổ thông, kỳ thực nội tàng huyền cơ lầu các. Nhưng mà, chân chính tiến vào công pháp các sau, các đệ tử mới thường thường sẽ cảm thấy kinh ngạc thậm chí không biết làm thế nào. Bởi vì trong các cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng như vậy, có vô số giá sách bày ra, phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu công pháp điển tịch. Tương phản, trong các không gian khoáng đạt, chỉ có chút ít mấy cái bỏ trống giá sách giải trong đó, trừ cái đó ra, không có vật khác. Lâm Huyền Tinh cùng Huyền Vũ đều sớm đã cáo chi phương pháp, tiến vào trong các đằng sau, chỉ cần tìm một chỗ không người giá sách bên cạnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngưng thần tinh khí, vận chuyển tự thân công pháp, nếm thử cùng cái này công pháp các thành lập trong cõi u minh liên hệ. Đến lúc đó, cùng tự thân căn cốt, thuộc tính, tâm tính nhất là xứng đôi công pháp, liền sẽ tự hành hiện hiện ở bên cạnh trên giá sách, thờ nó lĩnh hội. Cái này Đạo Kiếm Tông công pháp các, phản phất tự thân liền có được một loại nào đó khó nói nên lời linh tính, có thể nhìn rõ mỗi một vị người tiến vào bản chất. Những này đầy cõi lòng ước mơ mới nhập môn đệ tử ngoại môn, phần lớn là hứng thú bừng bừng đi. Bọn hắn dựa theo chỉ thị, ở trên không đặng giá sách bên cạnh tòa hạ, cố gắng bình tâm tĩnh khí, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, kết quả lại thường thường là làm người thổn thức. Liên tiếp mười mấy ngày đi qua, chỉ có giải rác mấy người, tại tính tọa cảm ngộ thời gian tương đối dài sau, bên cạnh trên giá sách mới mơ hồ hiện ra một chút chữ quang hoặc hư ảnh, miễn cưỡng xem như cầu được công pháp, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ rõ phương hướng. Mà còn sót lại đại đa số người, thì là lòng tràn đầy thất lạc, tại công pháp các trung khổ ngồi một canh giờ, thẳng đến lệnh bài mất đi hiệu lực bị truyền tống đi ra, bên cạnh giá sách vẫn như cũng là dấu tuyết, không có đạt được công pháp các bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn chỉ có thể mang theo hệ bại cùng không cam lòng, hậm hực mà về. Huyền Vũ đứng tại công pháp các bên ngoài, nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy hồn bay phách lạc, ủ rũ từ trong các đi ra đệ tử ngoại môn, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, vừa đến đã mơ tưởng xa vời, thật sự coi chính mình là vạn người không được một thiên tài sao? Quả nhiên, vô luận là ở đâu, tầm thường hạng người luôn luôn chiếm hơn phân nửa số lại không nghe, ngay cả tông chủ của các ngươi cùng ta, bây giờ chủ tu cũng vẫn là vô cực tâm pháp. Cái này hai bộ công pháp nhìn như thường thường không có gì lạ, ai đều có thể học, nhưng thắng ở công chính bình thản, căn cơ vững chắc, chỉ là tiến độ tương đối chậm chạp chút. Con đường tu luyện vốn là tích nửa bước cứ thế ngàn dặm, nào có nhiều như vậy một bước lên trời đạo lý. Phật phong không yên, mơ tưởng xa vời, trung quy là khó thành đại sự cảm khái này, cũng làm cho Huyền Vũ nhớ tới trước đây không lâu, Lâm Huyền Tĩnh từ Thiên Truy Bách Luyện Tháp bên trong sau khi đi ra, thần sắc nghiêm túc triệu tập bọn hắn tất cả đệ tử chân truyền lời nói, kể từ hôm nay, mỗi người các ngươi mỗi ngày luyện tập cơ sở kiếm pháp 1000 lần. Không được vận dụng mảy may pháp lực, chỉ lấy nhục thân lực lượng, cảm thụ kiếm uy tích cùng lực đạo. Ta quan sát qua kiếm pháp của các ngươi, nhìn như chiêu thức phức tạp, kiếm khí hoa lệ, kỳ thực cơ sở yếu kém, rất nhiều phát lực, chuyển hướng chỗ có lưu sơ hở, một khi gặp được chân chính tinh thông kiếm đạo người, chính là một công thức phá. Dĩ vãng không người có thể công phá, bất quá là bởi vì đối thủ cùng các ngươi một dạng, không chú trọng cái này căn bản nhất đồ vật, hoặc là pháp lực không đủ nương thực, không cách nào bắt lấy cái kia thoáng qua tức thì thời cơ. Chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 3, chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 3, ta hôm đó ngồi xuống tu hành kết thúc, đi ra giải sầu lúc, trông thấy lao tổ lão nhân gia ông ta, vẫn tại hậu sơn trong rừng trúc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác diễn luyện cơ sở nhất 48 thức kiếm chiêu. Phải biết, lao tổ tu vi cảnh giới sớm đã cao thâm đến người ta khó mà phỏng đoán tình trạng, nhưng hắn vẫn như cũ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm coi trọng cơ sở nhất công pháp rèn luyện cùng tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cơ sở hai chữ đối với chúng ta con đường tu hành là bực nào trọng yếu. Kiếm đạo đại hạ bắt nguồn từ lũy đất, như cơ sở không bền vững, lại hoa lệ kiếm chiêu cũng bất quá là không trung lâu cát. Huyền Vũ bây giờ trở về nhớ tới sư minh cái kia lời nói thâm tiếng nói, nhìn nhìn lại trước mắt những này bởi vì cầu lấy cao thâm công pháp không thành mà chán ngán thất vọng đệ tử, trong lòng đối với căn cơ hai chữ minh ngộ không khỏi lại sâu một tầng. Chỉ trước mắt, đội vàng mười mấy ngày đã đi qua. Hôm nay, đối với trừ đệ tử chân truyền bên ngoài tất cả đệ tử ngoại môn mà nói, là cái ý nghĩa phi phàm lễ lớn, là bọn hắn tiến về Vạn Kiếm Sơn, cầu lấy tự thân thanh thứ nhất pháp kiếm này. Toàn này cái gọi là Vạn Kiếm Sơn, mặc dù tên tuổi vang dội, nhưng trên thực tế, bây giờ trên núi chỗ tổn chi kiếm, nhiều vô số cộng lại, kỳ thật cũng liền hơn 1000 đem, trong đó còn kèm theo một chút thương, kích các cái khác loại hình binh khí, cũng không phải là tất cả đều là kiếm. Đây đã là Lâm Diệp Tú không chối từ bất bại, đem chính mình gần nhất mười mấy ngày tăng giờ làm việc rèn đúc đi ra mấy trăm thanh thông linh cấp kiếm khí, tính cả hệ thống trong không gian những cái kia miễn cưỡng thích hợp đệ tử cấp thấp sử dụng, phẩm cấp thấp nhất tồn kho kiếm khí, toàn bộ chọn lựa ra, lặng yên để đặt đến Vạn Kiếm Sơn đằng sau, mới miễn cưỡng kiếm ra số lượng. Mà giờ khắc này, hắn hệ thống trong không gian còn giữ lại, cũng cơ bản đều là cái kia mấy cái chu tiên cấp lấy thượng phẩm cấp, uy lực quá lớn, tạm thời không người có thể khống chế chân quý bảo kiếm. Có thể thấy được vì phong phú cái này Vạn Kiếm Sơn, Lâm Diệp Tú vị lao tổ này, đúng là bỏ ra không nhỏ vô liếng. Trải qua thăng cấp đằng sau Vạn Kiếm Sơn, đã vững vàng tọa lạc ở hậu sơn một đầu linh mạch chi mạch phía trên, cùng chủ phong Tam Thanh Sơn khí cơ hoàn mỹ hòa làm một thể, thế núi hùng kỳ, kiếm khí ẩn mà không phát, cũng không tiếp tục giống ban sơ vừa xuất thế lúc như thế, lộ ra đột ngột mà tràn ngập lệ khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả ngọn núi bên trên kiếm ngấn dày đặc, giang khắp nơi, mỗi một đạo vết tích đều phản phất ghi chép một thức tinh diệu kiếm chiêu hoặc một đoạn cổ lão kiếm ý, vô số bảo kiếm như là cây rừng giống như, hoặc sâu hoặc cạn cắm ở trong núi đá, tại dưới ánh mặt trời lóe ra các loại hàn quang. Bây giờ trong núi cất giấu bảo kiếm, trải qua Lâm Diệp Tú phong phú cùng tự nhiên thanh nén, phẩm cấp phân bố đại khái như sau: Chu tiên cấp bảo kiếm có 36 thanh, ẩn nấp tại đỉnh núi mây mù chỗ sâu nhất, kiếm khí dương cung mà không phát. Thí thần cấp bảo kiếm 72 thanh, nhiều dấu tại hiểm trở vách đá ở giữa, thần du cấp 118 đem, khí tức linh động, kinh thiên cấp 188 đem, thanh thế bất phàm, tử hoàng cấp 300 đem, số lượng nhiều nhất, phân bố cũng so với rộng. Trừ những này chân quý lại uy lực mạnh mẽ tiết kiếm, linh kiếm bên ngoài, còn lại phần lớn đều là Lâm Diệp Tú gần đây đẩy nhanh tốc độ rèn đúc đi ra thông linh cấp bậc bảo kiếm, tạo thành Vạn Kiếm Sơn cơ sở. Các loại bảo kiếm khí tức xen lẫn, hoặc lăng lệ bức người, hoặc thần bí nội liễm, hoặc nặng nghề trầm ổn, hoặc nhẹ nhàng phiêu dật, khiến cho toàn bộ Vạn Kiếm Sơn khu vực kiếm khí tràn ngập, tạo thành một loại đặc biệt lực trường. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn bên dưới đã bị các đệ tử hợp lực thanh lý, nghệ vững chắc, mở ra một cái cỡ nhỏ thạch đài quảng tràng, lấy thờ đệ tử tụ tập. Huyền Tư dẫn đầu dẫn tất cả đệ tử ngoại môn tới chỗ này. Theo đám người đến chân núi, đây cơ hồ là bọn hắn tất cả mọi người lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa mục thấy Vạn Kiếm Sơn hình dáng. Nhìn xem cái kia cao vút trong mây, vết kiếm từng đống, hàn quang lấp loé kỳ tuấn sơn ngọn núi, cảm thụ được trong không khí ở khắp mọi nơi kiếm khí sắc bén, chúng đệ tử trong mắt đều là khó nén chấn kinh cùng vẻ kích động. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục, tiếng nghị luận liên tiếp, cái này đạo kiếm tông Vạn Kiếm Sơn đến tột cùng là cái gì truyền thừa bảo địa? Vì sao lại có nhiều như vậy bảo kiếm? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Núi này, quá mạnh đi. Chỉ là đứng ở chỗ này, ta cũng cảm giác làn da giống như là bị kim đâm một dạng. Các ngươi nhìn thanh kia màu tím kiếm, giống như đang phát sáng. Nhất định là khó lường tiên kiếm. Đây là cỡ nào thâm hậu nội tình? Mười phần ghê gớm truyền thừa đi. Ta nhất định phải cầm tới một thanh kiếm. Cho dù là bình thường nhất cũng tốt. Nghe nói kiếm là có linh tính, sẽ tự mình chọn chủ, không biết ta có hay không duyên phận này. Mọi người châu đầu ghé thai, đối trước mắt cảnh tượng tràn ngập tò mò, sợ hai thán phục cùng vô hạn hướng tới. Không bao lâu, Lâm Huyền Tĩnh mang theo 8 vị đệ tử chân truyền, cũng ngự phong mà đến, lặng yên rơi vào Vạn Kiếm Sơn thạch đài quảng tràng phía trước. Chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua phía dưới kích động lại dẫn thần sắc khẩn trương các đệ tử bình thản nói lấy kiếm chi đạo, thủ trọng tâm thành. Cần bài trừ tạp niệm, tinh tâm ngưng thần, lấy tự thân ý niệm, kiếm tâm, đi câu thông trong núi linh kiếm. Có thể ngóng nhìn ngưỡng mộ trong lòng chi kiếm, cũng có thể chạy không tâm thần, chờ đợi cùng ngươi hữu duyên chi kiếm đáp lại. Một người có 3 ngày thời gian, trong lúc đó có thể không ngừng nếm thử. Nhớ lấy, Phật phong không yên, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng người. Khó mà thu hoạch được linh kiếm ưu ái, chỉ có thành tâm chính ý, kiếm tâm thông minh người mới có thể dẫn động linh kiếm cộng minh. Vọng nhĩ vờ vờ, có thể lo liệu thành tâm, tìm được cùng mình con đường phù hợp đồng bạn. Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, chúng đệ tử không dám thất lễ, nhao nhao ở trên quảng trường tìm vị trí, cấp tốc ngồi xếp bằng. Bọn hắn cố gắng bình phục tâm tình kích động, ánh mắt dần dần trở nên kiên định mà chuyên chú, dựa theo tông chủ chỉ dẫn, bắt đầu nếm thử cùng Vạn Kiếm Sơn bên trên linh kiếm thành lập liên hệ. Tại cái này đông đảo hoặc khẩn trương, hoặc mong đợi thân ảnh bên trong, có 4 đạo thân ảnh nho nhỏ càng đột xuất, chính là Trương Đại Tiên, Triệu Thăng, Doanh Tương cùng Trưởng Phong Niệm. Bọn hắn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng thần sắc lại so mặt khác lớn tuổi đệ tử càng thêm chuyên chú, quanh thân phảng phất tản mát ra một cỗ tinh khiết mà cố chấp ý niệm khí tức, cùng những đệ tử khác so sánh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng phần kia không hợp tuổi tác trầm ổn, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua những này, ngay tại là tự thân tiên duyên mà cố gắng đệ tử ngoại môn, nội tâm vẫn cảm thấy hết sức vui mừng. Đạo Kiếm Tông bây giờ đệ tử số lượng tăng nhiều, tông môn cũng lộ ra càng thêm náo nhiệt cùng có sinh khí, cuối cùng có mấy phần đại hưng chi tượng. Chỉ là không biết trong tương lai trong tuế nguyệt, kinh lịch mưa gió, khảo nghiệm cùng đào thải, trước mắt những gương mặt này, đến tột cùng có thể lưu lại mấy người, lại có mấy người có thể chân chính đạp vào kiếm đạo cao phong. Chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 4, chương 55 chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ mới xây, 4, một bên mấy vị đệ tử chân truyền, nhìn trước mắt những này đang cố gắng cầu thông linh kiếm các sư đệ sư muội, cũng không nhịn được suy nghĩ tung bay, phản phất nhìn thấy năm đó chính mình lần đầu tiên tới Vạn Kiếm Sơn lúc, cũng như bọn hắn bình thường, giấu trong lòng khẩn trương cùng chờ mong, lòng tràn đầy hy vọng có thể thu hoạch được một thanh cường đại tiên kiếm công. Nhận ngây ngô bộ dáng, thời gian thấm thoát, thân phận hôm nay chuyển đổi, cảm xúc càng là rất nhiều. Theo các đệ tử dần dần tiến vào trạng thái, toàn bộ thạch đài quảng tràng trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có sơn phong phất qua lưới kiếm phát ra rất nhỏ ô minh thanh. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời dần dần thăng. Đột nhiên, chỉ nghe thấy lưu từng tiếng càng kiếm ngân vang, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Một đạo màu xanh biếc lưu quang từ chỗ giữa sườn núi bắn ra, vạch phá không khí, vững vàng lơ lửng tại một tên đệ tử trước mặt. Cái kia đúng là một thanh kiếm gỗ, thân kiếm bày biện ra kiếm một đặc thù hoa văn, tản ra nhàn nhạt, tràn ngập sinh cơ linh quang, chất gỗ bên trong phảng phất ẩn chứa đặc thù linh tính, trên không trung có chút rung động, phát ra vui vẻ kêu khẽ. Ta vào tay kiếm. Tên đệ tử này đầu tiên là sửng sở, lập tức hưng phấn mà la lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, cầm kiếm gỗ kia chua kiếm. Một cỗ ôn nhuận bình hòa ý niệm thuận trôi kiếm truyền vào nội tâm của hắn, phảng phất tại cùng hắn chào hỏi. Hắn ức chế không nổi nội tâm vui sướng, cầm thật chặt chuôi kiếm, lúc này cổ tay rung lên, sán một cái xinh đẹp kiếm hoa, mặc dù động tác còn có chút không lưu loát, nhưng trên mặt đã tràn đầy lòng tràn đầy vui vẻ thân sắc. Nhìn kỹ, người này chính là lúc trước từ thương được thi đấu một đường đi theo đạo kiếm tông mà đến tán tu một trong, tên là Vương Thiết Trụ. Hắn tư chất phổ thông, nhưng tâm tính chân chất cứng cỏi, không nghĩ tới đúng là cái thứ nhất thu hoạch được linh kiếm công nhận người. Có cái này mở đầu, phản phất đốt lên dây dẫn nổ. Tại cái này tiếp xuống trong vòng 3 ngày, cảnh tượng tương tự liên tiếp xuất hiện hơn 10 lần. Người thành công cơ bản đều là những cái kia đã tiến vào luyện khí kỳ, sớm nhất nhập môn đệ tử, hoặc là từ thương vực thi đấu cùng trở về, có nhất định tu hành cơ sở tán tu. Bọn hắn thu hoạch có được kiếm, phẩm cấp cơ bản đều tại thông linh cấp bậc, thuộc tính khác nhau, có huyền thiết kiếm, có kiếm gỗ, cũng có ẩn chứa một tia băng hỏa chi lực dị chủng kiếm. Mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp linh kiếm, nhưng đối với những tán tu này cùng mới vào tiên môn đệ tử mà nói, có thể có được một thanh có được linh tính, có thể cùng tự thân tâm ý sơ bộ tương thông linh kiếm, cũng đã là bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Phải biết, tại tu hành giới, pháp bảo một khi đi vào thanh phẩm nhất phẩm, liền đã coi là thế tục khó tìm thần binh lợi khí. Bởi vì nhập phẩm pháp bảo trừ vật liệu yêu cầu hà khắc bên ngoài, đều là cần tại rèn đúc trong quá trình khắc tương ứng linh lực minh văn, khiến cho tu sĩ tự thân pháp lực có thể tại trên vũ khí thông thuận lưu chuyển, phát huy ra viễn siêu sắt thường uy lực. Đương nhiên, nếu là luyện khí sư thực lực thông huyền, cho dù dùng sắt thường, cũng có thể rèn đúc xuất nhập phẩm thanh phẩm cấp vũ khí. Nghe nói đạo kiếm tông bên trong, am hiểu luyện khí linh lỗi, từ trúc cơ đến nay, đã có thể ổn định luyện chế ra thanh phẩm thất phẩm tả hữu vũ khí. Mà một thanh thanh phẩm cấp vũ khí, căn cứ phẩm cấp cùng công hiệu, giá cả từ 5 khối linh thạch hạ phẩm đến 200 khối linh thạch hạ phẩm không đợi. Về phần thông linh cấp bảo kiếm, nó giá trị càng là viễn siêu thanh phẩm cấp, thấp nhất đều cần 300 linh thạch đi lên, mà lại thường thường có tiền mà không mua được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vậy có thể thấy được, đạo kiếm tông cho phép đệ tử ngoại môn đến Vạn Kiếm Sơn cầu lấy thông linh cấp linh kiếm, là bực nào lớn thủ bút cùng cơ duyên. Trong đó, để Lâm Huyền Tĩnh đều hơi cảm thấy hai mắt tỏa sáng chính là một tên gọi Lý Dương tán tu, hắn thế mà thành công thu được một thanh tên là Luyện Tâm Trường kiếm tán thành. Chỉ gặp cái kia luyện tâm kiếm phá không mà khi đến, thân kiếm bày biện ra một loại kỳ lạ đường vân màu xanh, đường vân kia cũng không phải là khắc ấn, ngược lại giống như là tự nhiên tạo ra, giống như từng đạo bốn lượn chạy xuôi dòng suối, lại như ẩn chứa huyền lý phù văn, chỉnh thể lộ ra một cỗ linh động mà khí tức thần bí, phẩm cấp thình lình đạt đến từ hoàng cấp. Cái này tại lần này cầu kiếm đệ tử bên trong, là trước mắt xuất hiện cao nhất phẩm cấp. Lý Dương kích động tiếp nhận luyện tâm kiếm, kiếm vào tay hơi trầm xuống, một cỗ thanh lương bên trong mang theo từng kia kiên quyết khí tức thuận cánh tay kinh mạch chạy vào thể nội, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu tông chủ Lâm Huyền Tĩnh quan tới, mang theo vài phần thưởng thức cùng cổ vũ ánh mắt. Ánh mắt này để Lý Dương trong lòng nóng lên, nắm chặt luyện tâm kiếm tay không khỏi lại gấp siết chặt, cảm nhận được không chỉ có là kiếm trọng lượng, càng là một phần chịu nặng tán thành. Hồi tưởng đi vào đạo kiếm tông mấy tháng này, Lý Dương cảm giác phảng phất so phía trước hơn 30 năm sống được còn muốn đặc sắc cùng phong phú. Làm đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn, mỗi tháng đều có thể đúng hạn dẫn tới tông môn phát xuống linh thạch cùng phụ trợ tu hành đan dược mặc dù chỉ là cơ sở tụ khí đan, bồi nguyên đan, có thể linh thạch kia lại là hàng thật giá thật tu hành đồng tiền mạnh, để hắn rốt cuộc không cần vì một chút tài nguyên tu luyện mà buôn ba liều mạng, nhìn sát mặt người. Lần trước tông môn đại tế, hắn còn may mắn lấy được lao tổ tiện tay ban thưởng một cái nhẫn chữ vật, mặc dù không gian không lớn, lại giải quyết hắn vấn đề lớn. Mà lần này đi vào Vạn Kiếm Sơn, càng là thiên đại kinh hỉ, vậy mà đạt được một thanh tử hoàng cấp linh kiếm. Đạo kiếm tông đủ loại này chỗ tốt, để Lý Dương cảm thấy một loại đã lâu, như là nhà bình thường ấm áp cùng lòng cảm mến. Cái này cùng hắn tại Thanh Huyền Tiên Minh bên trong cảm nhận được loại kia đẳng cấp nghiêm, nhân tình lạnh nhạt, lẫn nhau đấu đá không khí, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Càng là cảm nhận được đạo kiếm tông tốt, Lý Dương trong lòng phần kia ẩn tàng cảm giác ấy nấy thì càng mãnh liệt. Mà lại, giờ phút này tông chủ ánh mắt nhìn về phía hắn, phần kia không che giấu chút nào thưởng thức, càng là một phần chịu nặng áp lực cùng động lực. Lý Dương ở trong lòng yên lặng thề, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, gặp phải cái gì, chờ hắn lần này từ Vạn Kiếm Sơn sau khi trở về, liền lập tức đi tìm tông chủ, thẳng thắn chính mình đã từng là Thanh Huyền Tiên Minh phái tới thám tử thân phận này. Là đi hay ở, toàn bằng tông chủ xử lý, hắn không một câu oán hận. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đạo kiếm tông đại hắn lấy thành, hắn Lý Dương cũng không thể làm tiếp cái kia vong ân phụ nghĩa, lương lự người. Giờ khắc này, hắn đã làm ra quyết đoán của mình, trong lòng ngược lại một mảnh thản nhiên cùng nhẹ nhõm. Ngay tại Lý Dương cảm xúc bành trướng, âm thầm quyết định thời khắc, Vạn Kiếm Sơn bên trên, dị biến lại nổi lên. Siêu, siêu. Hai đạo tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, ngay sau đó, từng tiếng càng không gì sánh được, tựa như vượng gáy giống như kiếm ngân vang, vang vọng toàn trường, nó âm thanh lạnh tấu xương, trực thấu mây xanh, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp một đạo xích hồng như diễm sáng chói kiếm quang, như là hỏa phượng, từ Vạn Kiếm Sơn đỉnh khu vực phụ cận phóng lên tận trời, vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ quy tích, mang theo cường đại linh áp, trực tiếp hướng phía thạch đài quảng trường phương hướng. Chạy nhanh đến. Chương 56 xích tiêu kiếm mới xây, 1, chương 56 xích tiêu kiếm mới xây, 1, chỉ gặp Vạn Kiếm Sơn bên trên, cái kia trăm ngàn trôi cắm ở trong vách đá bảo kiếm, vô luận là thông linh cấp hay là càng cao phẩm giai tử hoàng, kinh thiên cấp, giờ phút này lại đều như là triều bái quân vương giống như, có chút rung động, phát ra tinh mịn mà réo rắt vụ vụ, phản phất tại hướng cái kia sắp xuất thế vương giả dồn lấy tối cao kính ý trong không khí tràn ngập kiếm khí cũng giống như nhận lấy giận rát, trở nên càng sinh động mà nghiêm túc. Hưu, một thanh toàn thân xích hồng, tựa như do dung nham cùng liệt diễm ngưng tụ mà thành tiên kiếm, mang theo nóng rực tiếng gió bay qua đám người đỉnh đầu, cuối cùng chậm rãi lơ lửng, hiện lên ở vẫn như cũ ngồi xếp bằng Trương Đại Tiên trước người. Thân kiếm kia tản ra hừng hực không gì sánh được quang mang, tựa như một vòng hơi co lại liệt nhật, lại như vĩnh viễn không dập tắt thiêu đốt liệt diễm, nó tán phát nhiệt độ cao khiến cho không khí chung quanh đều mắt trần có thể thấy bật mèo, bước hơi đứng lên, phản chiếu Trương Đại Tiên gương mặt non nớt một mảnh đỏ bừng. Trương Đại Tiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thanh tịnh phản chiếu lấy đoàn kia ánh sáng nóng bỏng hoa, hắn không có chút nào e ngại, ngược lại toát ra một loại kỳ dị thân cận cảm giác. Hắn rội ra lộ vẻ non nớt tay, vững vàng cầm hướng cái kia nóng rực chuôi kiếm. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm sát na, trên thân kiếm cái kia chói mắt hồng quang giống như nước thủy chiếu cấp tốc lùi bước, nội liễm, hiện lộ ra thân kiếm diện mục thật sự. Chỉ gặp thân kiếm phong cách cổ xưa thon dài, màu sắc đỏ sẫm như máu, nhưng lại trong suốt như ngọc, phía trên tự nhiên gắn đầy phức tạp mà huyền ảo đường vân màu vàng, đường vân kia phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, thần bí mà hoa lệ. Đốc kiếm chỗ, điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng, nó vỗ cánh muốn bay, tư thái linh động, mắt phượng bên trong tựa hồ có linh quang lưu chuyển. Tại ở gần đốc kiếm chỗ trên thân kiếm, hai cái cổ lao chữ truyện chữ lớn có thể thấy rõ ràng, xích tiêu. Xích tiêu kiếm lặng lặng nằm tại Trương Đại Tiên trong tay, không còn phát ra bức người sóng nhiệt, ngược lại truyền lại đến một cô ôn nhuận mà bàng bạc lực lượng, phảng phất có được vô tận linh tính cùng uy nghiêm. Nó cùng Trương Đại Tiên ở giữa, tựa hồ sinh ra một loại huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông kỳ diệu cộng minh, thân kiếm khẽ run cùng hắn nhịp tim tiết tấu ẩn ẩn tương hợp. Trương Đại Tiên nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng cùng tán thành chi ý, nhịn không được cảm xúc bành trướng, bật thốt lên hô to một tiếng, "Hảo kiếm!" Thanh âm mặc dù non nớt, lại tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng hào hùng. Trên đài cao, Lâm Huyền Tĩnh cùng ánh mắt chuyên chú nhìn xem Trương Đại Tiên, cùng trong tay hắn chuôi kia khí tức phi phàm xích tiêu kiếm, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia hiếm thấy vui mừng. Cái này Trương Đại Tiên, có thể nói là Đạo Kiếm Tông ngoại trừ chữ linh bối những đệ tử hạch tâm này bên ngoài, chính thức mở rộng sơn môn hậu chiêu thu cái thứ nhất trung phẩm linh căn đệ tử, một loại nào đó trình độ bên trên, có thể nói là Đạo Kiếm Tông thời đại mới khai sơn đại đệ tử. Hắn có thể thu được như vậy tiên kiếm tán thành, không thể nghi ngờ là một cái cực tốt bắt đầu cùng điểm báo. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày lấy kiếm kỳ hạn đã tới, ánh nắng chiều đem Vạn Kiếm Sơn nhiễm lên một mảnh kim hồng. Rất nhiều không thể cầu được linh kiếm đệ tử vẫn như cũ không cam lòng ngồi tại nguyên chỗ, cao mày cố gắng tiến hành sau cùng nếm thử, không muốn đứng dậy tiếp nhận nỗi tiếc nuối này kết quả. Lâm Huyền Tinh thấy thế, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa đi vào phía trước mọi người, thần sắc nghiêm túc, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một vị đệ tử trong thai, canh giờ đã đến, lần này Vạn Kiếm Sơn lấy kiếm đến tận đây kết thúc. Chưa cầu vào tay linh kiếm đệ tử, không cần nhục chí, càng không thể chấp nhất nơi này, lúc này khắc trở về tông môn, thu thập tâm cảnh, tiếp tục chăm chú tu hành. Cần biết, lần này lấy kiếm, vô luận kết quả như thế nào, đều là tự thân cơ duyên, tâm tính, kiếm duyên bố trí, cưỡng cầu vô ích, phản sinh tâm ma. Ánh mắt của hắn chuyển hướng những cái kia thành công lấy kiếm, chính yêu thích không buông tay vớt ve mới được đồng bạn đệ tử, ngựa khí chuyển thành tha thiết nhắc nhở, mà vào tay tiên kiếm chư vị đệ tử, cũng không có thể kiêu ngạo tự mãn. Tiên kiếm có linh, chọn chủ mà tử, các ngươi ngày sau lúc đó khắc siêng năng tu luyện, tinh tiến kiếm đạo, lấy tự thân tâm huyết ôn dưỡng, lấy kiên định đạo tâm phù hợp. Chớ có cô phụ ở trong tay cái này ba thước thanh phong tán thành, cũng chớ có cô phụ tông môn đối với các ngươi buông trồng. Là tông chủ, đệ tử ghi nhớ, vô luận là có hay không đến kiếm, các đệ tử đều là cùng đeo lên đáp, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Nói đi, Lâm Huyền Tinh ánh mắt lần nữa chậm rãi đảo qua những cái kia thành công lấy kiếm đệ tử, nhất là nơi tay cầm xích tiêu Trương Đại Tiên trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, lập tức muốn quay người rời đi. Mà giờ khắc này, đông đảo đệ tử ánh mắt vẫn như cũ không tự chủ được tập trung tại Trương Đại Tiên thân ảnh nho nhỏ kia cùng trong tay hắn trôi kia hoa lệ mà thần bí xích tiêu kiếm bên trên, trong lòng đều tại âm thầm phỏng đoán, sợ hai thán phục thanh này uy thế bất phàm như thế tiên kiếm, đến tột cùng là bực nào kinh người phẩm giai. Hâm mộ, kính nể, hiếu kỳ, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại mọi người trong ánh mắt. Trong đó, có bốn đôi trong ánh mắt tràn đầy khó mà che giấu thất lạc cùng chua xót, đó chính là cùng Trương Đại Tiên nhất là giao hảo Lý Thanh Hà, Doanh Tương, Trưởng Phong Niệm cùng Triệu Thăng. Bốn người bọn họ tại trong ba ngày nay dốc hết toàn lực, thẳng đến thời khắc cuối cùng, cũng không có thể cảm nhận được bất luận cái gì một thanh linh kiếm đáp lại, lòng tràn đầy chờ mong cùng nhiệt huyết, cuối cùng biến thành bọt nước, nhìn xem các đồng bạn mừng rỡ bộ dáng, trong lòng tư vị khó tả. Ngay tại Lâm Huyền Tĩnh sắp ngự không rời đi thời khắc, trong đám người Lý Dương hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định cực lớn quyết tâm, lấy dũng khí, tiến về phía trước một bước, cao giọng nói ra, "Lâm tông chủ, xin ngài dừng bước." "Đệ tử." "Đệ tử có chuyện muốn đơn độc cùng ngài nói." Lâm Huyền Tĩnh thân hình có chút dừng lại, xoay người, ánh mắt thâm thúy rơi vào Lý Dương trên thân, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia phức tạp mà quyết nhiên thần sắc, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, "Đi, vậy ngươi về tông đằng sau, đến tông môn đại điện tìm ta, lại cho ta tinh tế nói tới." "Là, tông chủ, đệ tử minh bạch." Lý Dương cung kính đáp ứng, trong lòng hơi định, nhưng lại dâng lên mãnh liệt hơn tâm thần bất định. Lâm Huyền Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu hướng phía trên chủ phong tông môn đại điện bay đi. Lý Dương theo rộn rộn ràng ràng, hoặc vui hoặc buồn đám người, cùng một chỗ trở về Đạo Kiếm Tông bên trong. Trên đường đi, tâm hắn loạn như cỏ, trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ ngợi chính mình nên mở miệng như thế nào. Tông chủ nghe nói chân tướng sau, sẽ là cỡ nào phản ứng? Có thể hay không giận tím mặt, tại chỗ thanh lý môn hộ? Chính mình thẳng thắn, còn có thể hay không tiếp tục lưu lại Đạo Kiếm Tông vùng tịnh thổ này? Đủ loại lo lắng như là cự thạch đặt ở tim, để hắn đi lại duy gian. Đợi trở lại tông môn, Lý Dương mang tâm tình nặng nề, từng bước một đi hướng tòa kia nguy nga nghiêm túc tông môn đại điện. Chương 56 xích tiêu kiếm mới xây 2, chương 56 xích tiêu kiếm mới xây 2, càng đến gần, tâm tình của hắn thì càng tâm thần bất định bất an, phản phất mỗi một bước đều dẫm tại trái tim của chính mình trên ngọn. Hắn ở ngoài điện cái kia sáng bóng như gương trên mặt đất đá xanh vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, cau mày, nội tâm tràn đầy dãy rủa cùng sợ hãi, không biết mình lần này thẳng thắn sẽ đem tương lai dẫn hướng phương nào, bước chân cũng bởi vậy đặc biệt nặng nề, chậm chạp không dám bước vào. Cuối cùng, hắn đột nhiên cắn răng một cái, phản phất muốn đem tất cả do dự đều chặt đứt, ở ngoài điện hít một hơi thật sâu, cố gắng để thanh âm bảo trì bình ổn, cao giọng hô: "Đệ tử Lý Dương, cầu kiến Lâm tông chủ." Một lát yên tĩnh sau, Lâm Huyền Tĩnh cái kia trầm ổn hữu lực, nghe không ra hỉ nộ thanh âm từ thâm thúy trong đại điện truyền đến: "Tiến." Lý Dương lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại một chút bởi vì khẩn trương mà có chút sốc xếp áo bào, chậm rãi đẩy ra cái kia phiến nặng nề cửa điện, nệ bước như là rót chỉ giống như bước chân nặng nề, cúi đầu đi vào. Trong đại điện tia sáng hơi có vẻ u ám, chỉ có mấy sợi sắc trời từ cao cửa sổ bắn vào, chiếu rọi ra Lâm Huyền Tĩnh ngồi ngay ngắn trên chủ vị thân ảnh thẳng tắp, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ở trong không khí. "Đệ tử Lý Dương, bái kiến tông chủ." Lý Dương đi đến trong đại điện, cung kính làm một đại lễ, vùi đầu rất thấp. "Ân." Lâm Huyền Tĩnh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, "Ngươi cố ý tới tìm ta, cần làm chuyện gì?" Nghe Lâm Huyền Tĩnh cái kia nghe không ra cảm xúc tra hỏi, Lý Dương trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, "Tông chủ, đệ tử Lý Dương, vốn là Càn Nguyên Đế quốc Đông Hải quận nhân sĩ, bởi vì trước kia cơ duyên, ngẫu nhiên đạt được một bộ không chọn vẹn pháp quyết, mới lấy đi vào tu hành chi đồ về sau vì cầu tài nguyên cùng che chở, gián tiếp mấy lần, cuối cùng gia nhập Thanh Huyền Tiên Minh. Nhưng tại Thanh Huyền Tiên Minh phân minh bên trong, đệ tử cũng là không có chút nào bối cảnh, không chỗ nương tựa, con đường tu hành vẫn như cũ gian nan, có thụ xa lánh. Cuối cùng do Thanh Huyền phân minh minh chủ Vương Mục Giá tự mình sai khiến, mệnh ta ẩn nút tại Đạo Kiếm Tông bên trong, nhiệm vụ chủ yếu là do xét ngài Đạo Kiếm Tông ra sao truyền thừa, có gì bí ẩn, cùng tông môn thực lực hư thực." Nói đến đây, Lý Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hối nãy, nhưng là tông chủ minh giám. Đệ tử từ theo mọi người đi tới Đạo Kiếm Tông sau, bản thân cảm nhận được tông môn đối đãi đệ tử như là thân nhân, thượng phạt phân minh, càng không nghiền ép bóc lột sự tình. Tế tổ thời điểm, đệ tử lại mông lão tổ bàn ân nhận chữ vật, hôm nay tại Vạn Kiếm Sơn, lại may mắn thu hoạch được linh kiếm luyện tâm tán thành tông môn đợi ta lấy thành, ân trọng như núi, đệ tử mỗi lần nghĩ cùng tự thân sứ mệnh, liền cảm giác lương tâm khó có thể bình an, như ngồi bàn trông. Cho nên, đệ tử suy đi nghĩ lại, quyết định không còn giấu giếm, đặc biệt hướng tông chủ lấy thành bẩm báo, thẳng thắn hết thảy. Đệ tử có thể thề với trời, từ nhập môn đến nay, chưa bao giờ hướng Thanh Huyền Tiên Minh tiết lộ qua nửa chút liên quan tới Đạo Kiếm Tông tin tức. Nếu có nửa câu nói ngoa, nguyện bị thiết khiển, thần hồn câu diệt. Nói xong lần này dằn xuống đáy lòng thật lâu nói, Lý Dương phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, thân thể khống chế không nổi khẽ run, chờ đợi Lâm Huyền Tĩnh thẩm phán, chờ đợi khả năng này giáng Lâm Lôi đỉnh chi nộ. Mà ngồi ngay ngắn bên trên Lâm Huyền Tĩnh, đang nghe Lý Dương tự thuật lúc, quanh thân khí tức sát thực phát sinh biến hóa vi diệu. Không khí chung quanh phảng phất đống nhiên thấp xuống không ít, nhất là đang nghe Thanh Huyền Tiên Minh nội ứng mấy chữ này lúc, một cỗ băng lãnh mà lăng lệ vô hình sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, như là như thực chất bao phủ toàn bộ đại điện, để không khí ngột ngạt ngưng trọng tới cực điểm. Trong cặp mắt của hắn lộ ra làm cho người sợ hãi quang mang lạnh lẽo, phản phất vạn năm không thay đổi hàn băng, lại như sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm quỳ rạp trên đất Lý Dương. Nhưng mà, khi Lâm Huyền Tĩnh nghe xong Lý Dương phía sau cái kia khẩn thiết tự bạch cùng thể, cảm nhận được hắn trong lời nói phần kia ăn năn cùng thẳng thắn, trên mặt hắn cái kia như là hàn xương giống như tức giận, mặc dù cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhưng lại đang từ từ thu liễm, hòa tan. Hắn tu hành đến nay, trải qua thế sự, từ lao tổ ngày thường ngẫu nhiên để điểm cùng tự thân quan sát trải nghiệm bên trong, sớm đã khắc sâu minh bạch giống Lý Dương bực này tán tu xuất thân, không chỗ nương tựa người tại trên con đường tu hành cực khổ cùng thân bất do kỷ. Hắn biết rõ, tại cái này tàn khốc con đường tu tiên bên trên, nếu không có cường đại bối cảnh cùng môn phái duy trì, mỗi thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện, mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn bỏ ra mấy lần gian khổ, gặp vô số gặp chắc trở, tính toán cùng bạch nhãn. Lý Dương nhập môn mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền có thể bị Đạo Kiếm Tông tương đối công bằng, hậu đãi lại tràn ngập nhân tình vị đãi ngộ chết phục, từ đó lương tâm phát hiện, bước lên to lớn phong hiểm chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa, mà lại ở tại thẳng thắn tự thú trước đó, cũng xác thực giữ nghiêm bí mật, chưa từng tổn hại Đạo Kiếm Tông nửa phần lợi ích. Từ điểm đó mà xem, cái này Lý Dương, tâm tính vẫn còn tồn tại lương thiện, biết được đội ơn, hay là khả kham dùng một lát, thậm chí đáng giá bồi dưỡng. Suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng cũng không khỏi đối với lao tổ càng là nhiều hơn mấy phần bội phục. Lao tổ thường xuyên nhắc tới muốn đối với đệ tử tốt, lòng người đều là nhục trưởng thiện đãi đệ tử, chính là vững chắc tông môn căn cơ quả nhiên là lời lẽ chí lý a. Hắn thu liêm tất cả ngoại phong khí tức, trong đại điện áp lực đống nhiên chợt nhẹ. Lâm Huyền Tĩnh lại tiếp lấy trầm giọng hỏi, cái kia Vương Mục Giá, phái ngươi đến dò xét ta Đạo Kiếm Tông, trừ muốn biết truyền thừa nội tình, đến tột cùng còn cần làm chuyện gì? Sau lưng của hắn có thể có mặt khác sai sự, hoặc là bản thân hắn đối với ta Đạo Kiếm Tông có mưu đồ gì? Những này, ngươi có thể từng biết được. Lý Dương cảm nhận được trên thân áp lực giảm bớt, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe đến vấn đề, trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ mờ mịt, hắn ngẩng đầu, thành khẩn nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh hồi đáp, "Về tông chủ, Vương Mục Giã người này cực kỳ thần bí, tâm tư thâm trầm, đệ tử tại phân trong minh địa vị thấp, thực sự tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Chỉ biết là hắn tựa hồ cùng Càn Nguyên Đế quốc hoàng thất, có một ít kéo không rõ không nói rõ quan hệ, cụ thể, đệ tử liền thật không rõ ràng." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hối náy cùng bất an, tựa hồ vì chính mình không cách nào cung cấp càng có nhiều giá trị tin tức mà cảm thấy tự trách. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, nhíu mày, ngón tay vô ý thức đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng đập, rơi vào trầm tư. Càn Nguyên Đế quốc, Thanh Huyền Tiên Minh, Vương Mục Giã, cái này vài người ở giữa đến tột cùng tồn tại như thế nào liên quan? Bọn hắn như vậy trăm phương ngàn kế dò xét ta đạo kiếm tông, mục đích đến tột cùng là cái gì? Là kiêng kỵ, là ngấp nghé, hay là có âm mưu khác? Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, âm thầm suy đoán ở trong đó phức tạp liên quan. Thế nhưng là tả hữu suy nghĩ, tin tức quá ít, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm rõ đầu mối. Chương 56 xích tiêu kiếm mới rơi, 3, chương 56 xích tiêu kiếm mới rơi, 3, sau một lát, Lâm Huyền Tĩnh quyết định tạm thời không còn xoắn xuýt nơi này. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Lý Dương trên thân, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nói ra, đã ngươi hôm nay có thể đối với ta đạo kiếm tông thẳng thắn đối đãi, Lạc Đường biết quay lại, vậy ta đạo kiếm tông cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn, không thể chứa người hạng người, tất nhiên sẽ cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, che chở ngươi. Lý Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi đã nhập ta đạo kiếm tông cạnh cửa, đi qua bái sư chi lễ, cái kia từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi tâm hướng tông môn, không còn trong lòng còn có hai chí, ngươi chính là ta đạo kiếm tông đường đường chính chính đệ tử. Dĩ vãng đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, sau này đủ loại, thí dụ như kim nhật sinh. Ngươi có thể minh bạch đi. Nghe Lâm Huyền Tĩnh lần này đã ngậm khoan dung lại định quy củ lời nói, Lý Dương đơn giản không thể tin vào tai của mình, to lớn kinh hỉ cùng cảm kích trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lo lắng. Hắn vội vàng nặng nề mà đập phía dưới đi, thanh âm bởi vì kích động mà nghẹn ngào, liên tục nói ra, đệ tử minh bạch. Đệ tử minh bạch. Tạ ơn tông chủ. Tạ ơn tông môn khoan hồng độ lượng. Tông chủ tri ân, tông môn tri tình, Lý Dương khắc trong tâm khảm, đời này kiếp này, tuyệt không dám lại có bất kỳ phản bội tông chủ và tông môn tiến hành, nếu không ắt gặp trời chu đất diệt, vinh thế không được siêu sinh. Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, đứng lên đi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói như vậy. Ngày sau cực kỳ tu hành, tinh tiến kiếm đạo, chớ có lại suy nghĩ lung tung, càng chớ có cô phụ tông môn đối với ngươi kỳ vọng cùng tín nhiệm. Là. Tốt tông chủ. Đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, vì tông môn hiệu lực, tuyệt không cô phụ tông chủ và lao tổ ân tình. Lý Dương liên tục túi đầu đáp, kích động đến nói năng lộn xộn. Lui ra đi, chuyện hôm nay không được đối người khác đề cập. Đệ tử tuân mệnh. Lý Dương lần nữa cung kính hành lễ, lúc này mới mang vô cùng kích động cùng nhẹ nhõm tâm tình, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Đi ra cửa điện, cảm nhận được bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, hắn phảng phất thu được tân sinh bình thường, thật dài thở phào nhẹ nhõm, bộ pháp cũng biến thành nhẹ nhàng có lực. Nhìn xem Lý Dương bóng lưng rời đi, Lâm Huyền Tĩnh ngồi một mình ở đại điện chủ vị phía trên, khóe miệng không khỏi có chút câu lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, thầm nghĩ đến, lão tổ nói quả nhiên không sai, đối đãi đệ tử, nhất là những kinh nghiệm này qua cực khổ đệ tử, nhất định phải chân tâm thật ý mới tốt, mới có thể chân chính lưu lại lòng người, ngưng tụ sức mạnh. Hôm nay, cái này tông môn khác phái tới ẩn nút gián điệp, chẳng phải bởi vì cảm nhận được tông môn ấm áp cùng thành ý, chính mình chủ động nhảy ra thẳng thắn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Huyền Tĩnh không khỏi cảm khái bạt phần, lão tổ sống được lâu, kiến thức rộng, đối với nhân tính nhìn rõ cùng nắm, quả nhiên là vừa đúng, làm cho người thán phục. Điều này cũng làm cho hắn càng phát giác lao tổ ngày thường những cái kia nhìn như tùy ý đề điểm, kỳ thực đều ẩn chứa khắc sâu đạo lý. Chỉ là, cái này Vương Mục Giã cùng sau lưng nó Thanh Huyền Tiên Minh dị thường hành vi, để Lâm Huyền Tĩnh trong lòng bắt đầu dâng lên nồng đậm cảnh giác. Cái này Thanh Huyền Tiên Minh, chẳng lẽ liền từ trên xuống dưới, không có một cái nào an phận thủ thường đổ tốt sao? Vì sao luôn luôn cùng ta đạo kiếm tông làm khó dễ? Lâm Huyền Tĩnh em thầm nghĩ ngợi, lông mày lần nữa khóa gấp. Một cố áp lực vô hình cảm giác đánh tới. Bất quá, hắn nghĩ lại, còn tốt lao tổ đã xuất quan, có lao tổ cái này định hải thần châm tại, coi như Thanh Huyền Tiên Minh thật đến đây kiếm chuyện, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Không nghĩ ra liền tạm thời không suy nghĩ nhiều, việc cấp bách hay là tự thân chăm chỉ tu luyện, tăng thực lực lên, mới có thể lấy bất biến ứng bất biến. Vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Mà đổi thành một bên, từ Vạn Kiếm Sơn sau khi trở về, Lý Thanh Hà, Doanh Tương, Trường Phong Niệm, Triệu Thăng cái này bốn cái không thể đến kiếm tiểu gia hỏa, đều lòng như lửa đốt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng tìm được đang chuẩn bị trở về chỗ ở Trương Đại Tiên. Bốn người bọn họ ngày thường tại trong tông môn cùng Trương Đại Tiên nhất là giao hảo, tuổi tác cũng tương tự, giờ phút này tự nhiên muốn từ hắn nơi này lấy thỉnh kinh. Lý Thanh Hà tính tình gấp nhất, trước tiên mở miệng, một mặt hiếu kỳ cùng mong đợi dò hỏi, "Đại Tiên, Đại Tiên, ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào cùng Linh Kiếm Câu Thông nha? Làm sao lại để nó hưu một chút bay đến trước mặt ngươi? Có phải hay không có cái gì đặc biệt bí quyết?" Doanh Tương, Trường Phong Niệm cùng Triệu Thăng cũng lập tức xuống lại tới, mắt lom lom nhìn Trương Đại Tiên, gà con mổ thóc giống như gật đầu, phụ họa Lý Thanh Hà vấn đề. Trương Đại Tiên đối mặt với bốn đôi tràn ngập tò mò con mắt, thần sắc lại dị thường thong dong bình tĩnh, hắn hơi suy tư một chút, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới nghiêm túc mở miệng nói ra, "Kỳ thật, ta cũng không nói lên được có cái gì đặc biệt bí quyết. Lúc đó ta chỉ là dựa theo tông chủ nói, cố gắng để cho mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chạy không hết thể tạp niệm. Sau đó, đầy đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt, ta muốn trở thành thiên hạ này lợi hại nhất, đứng đầu vô địch kiếm tiên. Ta nhất định phải cầm trong tay tiên kiếm, vấn kiếm thiên hạ, đi khiêu chiến, đi đánh bại tất cả cao thủ, đứng tại kiếm đạo chi đỉnh. Ta chính là mang dạng này thuần túy mà lòng kiên định nghĩ, một lần lại một lần ở trong lòng nghĩ đến, nhớ tới, phản phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có ta cùng mục tiêu này. Sau đó, không biết qua bao lâu, thanh này xích tiêu kiếm liền chính mình bay tới trước mặt của ta. Bốn người nghe thấy được Trương Đại Tiên lần này nghe đơn giản, nhưng lại cảm giác cực không đơn giản trả lời, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong miệng một lời giật mình nói, "À, thì ra là thế, chúng ta biết." Sau đó, mỗi người đều phản phất nhận lấy xúc động, không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư. Bọn hắn nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy chăm chú, tựa hồ đang lặp đi lặp lại nhấm nuốt Trương Đại Tiên lời nói, cũng tự hỏi mình cùng linh kiếm câu thông lúc, nội tâm phải chẳng đã từng có như vậy thuần túy, cường đại lại không cho dao động tín niệm. Là niềm tin của bọn họ không đủ kiên định, hay là mục tiêu không đủ minh xác, hoặc là tâm tư quá mức lộn xộn. Trương Đại Tiên nhìn xem lâm vào suy nghĩ các đồng bạn, biết bọn hắn cần thời gian tiêu hóa, liền vô vô cách hắn gần nhất Lý Thanh Hà đầu vai, nói ra, "Đi, phương pháp ta đã nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu biết, vậy liền chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại, ta muốn đi công pháp các lựa chọn công pháp." Trương Đại Tiên từ nhập môn đến bây giờ, nương tựa theo nghị lực hơn người cùng đối với vô cực tâm pháp khắc sâu lý giải, tu vi tiến triển có phần nhanh, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua công pháp các tuyển chọn những công pháp khác, một mực trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu hành lấy đạo kiếm tông cơ sở nhất vô cực tâm pháp. Chương 56 xích tiêu kiếm mới xây, 4, chương 56 xích tiêu kiếm mới xây, 4, nhớ tới đoạn thời gian trước tông chủ tại dạy bảo lúc từng đề cập, công pháp cần cùng tự thân phù hợp mới có thể làm ít công to. Trương Đại Tiên biết rõ này vô cực tâm pháp mặc dù công chính bình hẳn, là đặt nền móng tuyệt hảo pháp môn, nhưng cũng có thể là tồn tại nhất định tính hạn chế. Vì có thể trên kiếm đạo có cao hơn một phá, tốt hơn phát huy xích tiêu kiếm uy lực, hắn quyết định đi công pháp các tìm kiếm một phen, kỳ vọng có thể tìm tới càng thích hợp chính mình thể chất cùng kiếm tâm cao giai pháp môn tu luyện. Nghĩ tới đây, Trương Đại Tiên không lại trì hoãn, trực tiếp đi tìm phòng thủ công pháp các Huyền Vũ sư thúc. Huyền Vũ sư thúc, Trương Đại Tiên cung kính hành lễ. Huyền Vũ nhìn trước mắt cái này cầm trong tay xích tiêu, ánh mắt trầm tĩnh thiếu niên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng, ôn hòa cười nói, "Là Đại Tiên à, chuyện gì?" "Sư thúc, đệ tử muốn đi công pháp các một chuyến, tìm kiếm thích hợp công pháp." "Tốt." Huyền Vũ sảng khoái đáp, lập tức lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa đưa cho hắn, lệnh bài cầm cẩn thận, quy củ ngươi cũng biết được, sau khi tiến vào tĩnh tâm cảm ngộ chính là. Trương Đại Tiên từ Vạn Kiếm Sơn gỡ xuống xích tiêu kiếm cái kia rung động một màn, Huyền Vũ lúc đó ngay tại bên cạnh tận mắt nhìn thấy, tràng cảnh kia đến nay rõ mồn một trước mắt, thậm chí hắn thấy, Trương Đại Tiên lấy kiếm quá trình, so với chính mình năm đó lấy được Thính Vũ kiếm lúc còn muốn tới càng thêm đẹp trai, càng thêm rung động lòng người. Trương Đại Tiên tiếp nhận lệnh bài, nói lời cảm tạ đằng sau, liền bước vào khí tức kia phong cách cổ xưa công pháp các. Trong các vẫn như cũ trống trải an tĩnh, chỉ có chút ít mấy cái giá sách giải. Hắn tìm một chỗ gần bên trong, không người quấy rầy giá sách bên cạnh, tại cái kia mềm mại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Năm này vẹn vẹn mười mấy tuổi thiếu niên, khuôn mặt còn mang theo một chút chưa cởi ngây ngô, tại cái này tràn đầy tuế nguyệt lắng động cùng đạo pháp thâm trầm khí tức công pháp các bên trong, vốn nên lộ ra không hợp nhau. Nhưng mà, ánh mắt của hắn khép kín sau, thần sắc lại dị thường thông dong an tưởng, quanh thân một cách tự nhiên tản ra một loại cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn, chắc chắn khí chất, phản phất sớm đã cùng vùng thiên địa này, tòa này cổ các hòa làm một thể. Theo Trương Đại Tiên tại trên bồ đoàn ngồi xuống thời gian càng ngày càng lâu, hắn tâm thần càng trầm tĩnh, thể nội vô cực tâm pháp chậm rãi vận chuyển, cùng xích tiêu kiếm ở giữa cái kia vi diệu liên hệ tựa hồ cũng tại ẩn ẩn của mình. Đột nhiên, công pháp các bên trong, tới gần hắn vị trí chỗ ở hai cái bỏ trống giá sách nghiên cứu trên kệ, không có dấu hiệu nào đồng thời hiện lên hai đạo sáng chói chói mắt ánh sáng, một đạo hiện lên tinh khiết màu ngà sữa, tràn đầy mờ mịt tiên khí, một đạo khác thì hiện lên lăng lệ màu trắng bạc, ẩn ẩn có kiếm rít thanh âm. Quang mang tán đi, Trương Đại Tiên trước mặt công pháp các nghiên cứu chiến kệ, đã trống rông xuất hiện hai quyển chất liệu phi phàm, linh quang bên trong chứa công pháp điển tịch. Một bản trang bìa có màu vàng nhạt, dâng thư bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn thiên tiên tu luyện pháp, nó trang bìa phong cách cổ xưa trang nhã, lộ ra một cỗ cổ lão mà siêu nhiên khí tức. Còn có một bản trang bìa thì là màu xám bạc, như là mũi kiếm chi sắc, dâng thư cửu tiêu kiếm pháp bốn cái lăng lệ chữ lớn, trên thư tịch ẩn ẩn có nhỏ xíu kiếm khí không ngừng lưu chuyển, tản mát ra chạm phá hết thảy, thẳng lên cửu tiêu lăng lệ hàm ý. Cảm nhận được trước mặt nghiên cứu trên kệ truyền đến ba động kỳ dị cùng phái nhiên linh cơ, Trương Đại Tiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cặp kia nhỏ mà sáng tỏ trong đôi mắt, đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nồng đậm kinh hỉ cùng mong mỏi mãnh liệt. Hắn đầu tiên là lấy lại bình tĩnh, bình phục một chút có chút gia tốc nhịp tim, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí, như là đối đãi tuyệt thế chân bảo giống như, duỗi ra hai tay, đem hai quyển công pháp nhẹ nhàng gỡ xuống, hết sức chăm chú, từng chữ từng câu cẩn thận nghiên cứu, phảng phất muốn đem bên trong mỗi một cái phù văn, mỗi một thức kiếm chiêu đều khắc thật sâu nhập não hải, dung nhập linh hồn. Theo đối với thiên tiên tu luyện pháp khúc dạo đầu nghiên cứu càng xem càng nhập thần, trên miệng hắn không khỏi đi theo cái kia huyền ảo khẩu quyết nhẹ giọng niệm tụng đứng lên, thần không rời khí, khí không rời thần, hô hấp cùng nhau ngậm, trung hòa tại ôm, thần thủ khôn cùng, chân khí tự động, lửa vào trong nước, nước từ hóa khí quanh thân khí tức, cũng theo khẩu quyết niệm tụng, bắt đầu phát sinh vi diệu mà tích cực biến hóa. Theo công pháp các cầu lấy công pháp và Vạn Kiếm Sơn lấy kiếm hai đại dậy sóng dần dần đi qua, đạo kiếm tông bên trong lại khôi phục ngày xưa thanh tu trạng thái. Các đệ tử mỗi ngày sinh hoạt, lần nữa trở nên quy luật mà bình thản, đều là làm từng bước tiến hành lấy luyện công buổi sáng. Nghe rằng, ngồi xuống, luyện kiếm ít hôm nữa thường bài tập. Đầu kia bốn lượng gặp đèn, có thể ma luyện ý chí cùng nhục thân hắc thạch tiểu lộ. Bây giờ mỗi ngày kiên trì hành tẩu trên đó đệ tử, trừ ban sơ cái kia từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng Trương Đại Tiên, Lý Thanh Hà, Doanh Tương, Trường Phong Niệm, Triệu Thăng năm người bên ngoài đã trở nên lác đác không có mấy, chỉ còn lại có mười mấy tâm tính càng kiên nghị thân ảnh còn tại kiên trì. Thân ảnh của bọn hắn tại đầu này yên tĩnh mà tràn ngập cảm giác gáp bách trên đường nhỏ, lộ ra cô độc. Rất nhiều đệ tử tại ban sơ tươi mới cảm giác cùng mấy phần nhiệt độ đi qua sau, phát hiện hành tẩu trên đó trừ mỏi mệt cùng thống khổ, cũng không lập tức mang đến thịt gì mắt có thể thấy được công hiệu thần kỳ hoặc thực lực tiêu thăng, liền rất nhanh mất kiên trì, khôi phục 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới trạng thái, không còn đến đây thụ phần này khổ. Mà tại Thiên Truy Bách Luyện Tháp bên trong, mấy vị đệ tử chân truyền cũng vẫn như cũ còn tại tầng thứ 2 đau khổ dãy rủa, tìm đòi. Nhiều ngày đi qua, bọn hắn thử các loại phương pháp, nhưng lại không có bất kỳ đột phá nào tính tiến triển, có thể thấy được tháp này khảo nghiệm chi gian nan. Ngược lại là phụ trách tông môn công việc vặt, ngày thường thời gian tu luyện tương đối hơi ít huyền tư, nương tựa theo một cố không chịu thua dẻo dai cùng tính nhắm vào khắc khổ tu luyện, lại cái sau vượt cái trước, từ tầng thứ nhất thành công đột phá đến tầng thứ hai. Mặc dù chỉ là đi tới một tầng, nhưng nó chỗ bỏ ra gian khổ cố gắng cùng đối với tâm tính tôi luyện, cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, dẫn tới mấy vị đệ tử chân truyền đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ngoài ra, tại đông đảo đệ tử chân truyền bên trong, có ba người trừ thường ngày tu luyện cùng tông môn sự vụ bên ngoài, trên vai còn nhiều thêm một kiện đã hao tâm tổn trí lại phí công, lại ý nghĩa nhiệm vụ trọng đại. Đó chính là Linh Hiền, Linh Phong, Linh Lỗi ba người, bọn hắn chính dựa theo sư phụ Lâm Huyền Tĩnh truyền đạt lao tổ chi ý, toàn lực ứng phó nghiên cứu thảo luận sư phụ nói tới loại kia thần kỳ, có thể làm cho không có chút nào tu vi phạm nhân cũng có thể cự ly xa thông tin sử dụng pháp bảo đặc thù. Công việc này tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn biết rõ sau lưng nó khả năng mang tới ảnh hưởng to lớn, cho nên đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình cùng tinh lực, thường xuyên tập hợp một chỗ thảo luận, thôi diễn, thậm chí đếm thử luyện chế đơn giản một chút hình thức ban đầu bộ kiện. Chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây, 1, chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây, 1, kinh chập vừa qua khỏi, xuân lôi bắt đầu minh, ẩn nút một đồng sinh, cơ lặng yên nảy mầm. Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, đồng ruộng ở giữa đã có thể thấy được điểm điểm xanh mới, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát cùng có cây nảy mầm tươi mát khí tức. Tại cái này tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng thời tiết bên trong, trải rộng đại tần đế quốc các quận huyện trưởng phong ra hàng gạo, cũng nên đón trong một năm bận rộn nhất thời điểm. Cửa hàng trước cửa, nối liền không dứt bách tính dấu trong lòng đối với năm đầu chờ đợi, đến đây tìm kiếm, mua sắm mét trùng. Năm nay Trường Phong Mễ Phô đẩy ra một loại tên là Long Bình Tam Hảo kiểu mới mét trùng, chỉ bán 10 cái đại tần tiền một cân. Cái giá tiền này, so với bọn hắn những năm qua mua sắm, giá bán 15 đại tần tiền một cân gạo bình thường chủng còn muốn tiện nghi không ít. Càng làm cho người ta động tâm là, dựa theo hàng gạo các trưởng quỹ lời thề son sắt tuyên truyền, loại này Long Bình Tam Hảo mét trùng sản lượng cực cao, nghe nói so với Trường Phong Mễ Phô trong tiệm tốt nhất, giá bán cao tới 30 đại tần tiền một cân truyền thống chất lượng tốt mét trùng, mọc cùng dự đoán sản lượng còn muốn càng thêm xuất sắc. Nhưng mà, loại này tiểu mới mét trùng trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho nên dân chúng đang kinh hỉ tại nó rẻ tiền giá cả cùng cao sản tuyên truyền sau khi, cũng không khỏi mang theo vài phần thật sâu hiếu kỳ cùng tự nhiên lo nghĩ, vây quanh trưởng quỹ hỏi lung tung này kia, chậm chạp không dám tùy tiện làm ra quyết định, sợ một năm vất vả trôi theo dòng nước. Tại Đại Tần Đế quốc, một lượng bạc có thể hối đoái 200 cái đại tần tiền, mà một mẫu ruộng nước, ước chừng chỉ cần 4 cân gạo chủng như vậy đủ rồi. Quy ra xuống tới, trông chọn một mẫu Long Bình Tam Hảo, mét chủng chi phí vẹn vẹn cần 40 đại tần tiền, cũng chính là 2 tiền ngân, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ sức hấp dẫn. Trường Phong Mễ Phô những trưởng quỹ này cùng bọn tiểu nhị giờ phút này đều bao đủ kình, liều mạng hướng những này do dự bách tính chào hàng lấy Long Bình Tam Hảo mét trùng. Chỉ vì lần này bán gạo này trùng, gia chủ cơn gió mạnh thiên hạ đạt minh sát chỉ lệnh, hàng gạo không cần hướng chủ gia nộp lên trên một phân tiền, bán được, ba thành lưu làm hàng gạo tự thân vận doanh chi phí cùng bọn tiểu nhị khen thưởng thêm, tiền còn thừa lại thì toàn bộ dùng để quy mô lớn in ấn vô cực tâm pháp nhập môn tiên cùng chiến ti quyền đổ phổ, không ràng buộc đưa tặng cho biết chữ bách tính, lấy tạo phúc thiên hạ. Cái này đã là việc thiện, cũng có thể là Đạo Kiếm Tông cùng Trường Phong gia thắng được tốt hơn thanh danh. Mà lại mét trùng thống nhất định giá đều là 10 đại tần tiền một cân, giá cả cực kỳ lợi ích thực tế, tuyên truyền sản lượng lại như thế mê người, quả thực để các trưởng quỹ lòng tràn đầy chờ mong có thể có cái khởi đầu tốt đẹp, cũng tốt tại cuối năm kết toán lúc nhiều chút chia hoa hồng. Mỗi khi nhìn xem có bách tính tại Mỹ chạy trước ngừng chân quan sát, những trưởng quỹ kia cùng lanh lợi tiểu nhị liền lập tức tiến lên, ra sức chào hàng đứng lên, thanh âm liên tiếp, đến xem thử, nhìn một chút lặng. Trường Phong gia đặc thù long mét vương trùng, sản lượng cao, giá cả tiện nghi, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Đông Hương, thử một chút cái này Long Bình Tam Hảo đi. Đạo Kiếm Tông đẩy ra hạt giống tốt, đảm bảo ngài trồng không hối hận. Trưởng quỹ, ngươi cái này Long Bình Tam Hảo mét trùng, thật giống ngươi nói tốt như vậy sao? Cũng đừng là dọa người a. Một vị mặc mang miếng vá quần áo lao nông, nắm nuốt trong tay khô quắt túi tiền, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ôi, lão trượng, nhìn ngài nói, chúng ta Trường Phong gia cũng là mấy trăm năm danh tiếng lâu năm, khi nào lừa qua người? Đó là nhất định sản lượng cao, giá cả còn tiện nghi. Ngài ngẫm lại, một mẫu đất ánh sáng hạt giống liền có thể tiết kiệm 20 cái đồng tiền lớn đâu. Mà lại chúng ta trưởng quỹ nói, gạo này loại là được tiên duyên. Không giống với tiểu nhị vỗ bộ ngực, mặc dù mình cũng không thấy tận mắt thu hoạch, nhưng căn cứ vào đối với chủ gia cùng vị kia tiên nhân tín nhiệm, lời nói được cực kỳ khẳng định. Tại trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị tận tình khuyên bảo, thậm chí có chút nói ngoa thuyết phục phía dưới, đại bộ phận đến đây mua sắm máy tính, cuối cùng vẫn là bị cái kia rẻ tiền giá cả cùng tiên duyên tên tuổi chỗ đả động, nhưng lại không dám hoàn toàn bảo hiểm, thế là đều là ôm thử nhìn một chút tâm thái, phối hợp mua 1-2 cân về nhà, dự định trước tiên ở nhà mình một khối nhỏ thượng đẳng trong ruộng thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Mà những cái kia gia cảnh tương đối nghèo khó, thực sự vô lực gánh chịu càng nhiều nguy hiểm gia đình. Tại lặp đi lặp lại cân nhắc, bấm đốt ngón tay vô số lần ngón tay đằng sau, nghĩ đến cho dù giảm sản lượng, tổn thất cũng so mua quý giá hạt giống nhỏ, liền cắn răng một cái, trực tiếp toàn bộ mua loại này tiện nghi long bình tam hào mét trùng. Dù sao, một cân mét trùng 5 cái đại tần tiền trên lệnh giá, đối với vốn là sinh hoạt túng quẫn, một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành hai nửa hoa bách tính tới nói, tiết này tiết kiệm tới tiền cũng không phải một số lượng nhỏ, có lẽ có thể cho trong nhà hài tử nhấc lên vài thước vải mới, hoặc là mua lấy mấy cân muối thô, có thể tại cái khác phương diện giúp không ít. Trường Phong Mễ phô trưởng quỹ vì thúc đẩy mua bán, còn lời thề son sắt hứa hẹn, dùng cái này mét trùng, sản lượng tuyệt sẽ không thấp hơn 800 cân, cái này đã là đại tần đế quốc đỉnh tiêm giống tốt trình độ. Những trưởng quỹ này sở dĩ không dám đem Huyền Vũ nói tới càng cao sản hơn số lượng nói rõ sự thật, cũng là bởi vì chính bọn hắn cũng chưa từng trồng qua, cũng là lần thứ nhất buôn bán, trong lòng cuối cùng có chút không chắc. Tuy nói là tiên nhân đồ vật lẽ ra thần kỳ, nhưng xuất phát từ thương nhân cẩn thận, hay là bảo lưu lại mấy phần, sợ bạn nhất không đạt được mong muốn, hỏng cửa hàng tín dự. Bất quá, Trường Phong Vân hứa hẹn, vô luận bách tính mua sắm bao nhiêu mét trùng, các trưởng quỹ đều sẽ nhiệt tình lại lo lắng hỏi một câu, đồng hương, trong nhà có thể học chữ hoa tử hoặc là hậu sinh. Chỉ cần là trong nhà có thể miễn cưỡng học chữ, vô luận mua nhiều mua thiếu, các trưởng quỹ đều sẽ khẳng khái đưa lên hai quyển in ấn thô giáp lại nội dung tỉ mỉ sắc thực bí tịch, một quyển là Vô Cực Tâm Pháp Nhập Môn Tiên, một quyển là Triển Ti Quyền Đồ Phổ. Cũng sẽ căn dặn một câu, đây là Đạo Kiếm Tông tiên trưởng từ bi, truyền xuống cường thân kiện thể, tu dưỡng tâm tính pháp môn, để hài tử chiếu vào luyện một chút, không có chỗ xấu. Theo năm ngoái Đạo Kiếm Tông đại quy mô xuống núi truyền đạo, ở các nơi sơ bộ tạo danh vọng, lại thêm hiện tại Trường Phong Mễ Phô cái này suy nghĩ khác người mua chủng tặng công pháp hoạt động, đã để đại tần đế quốc cảnh nội có một phần nhỏ gia cảnh còn có thể, hoặc cơ duyên xảo hợp bách tính, may mắn nhận được Vô Cực Tâm Pháp cùng Triển Ti Quyền bí tịch. Từng viên tu hành hạt giống, nương theo lấy vụ xuân gạo trùng, lặng yên vung hướng về phía dân gian. Xuân phân tới gần, gió xuân ấm dần, ấm áp gió nhẹ nhẹ phẩy vừa mới đổi mới ruộng đồng, mang theo ướt át hơi nước. Chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây, 2, chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây, 2, mua mét trùng dân chúng. Phần lớn trên mặt ước mơ cùng một tia bất an vui mừng, mang theo có thể là chân quý có thể là đếm thử gạo trùng, nện bước hoặc nhẹ nhanh hoặc bước chân nặng nề đi hướng vùng đồng ruộng, bắt đầu năm đầu gieo hạt. Túi xuống lưng eo, hạ xuống mồ hôi, đều ký thác đối với ngày mùa thu hoạch một mạc nhất chờ đợi. Từ Tần Vương doanh tắc tại Đạo Kiếm Tông ảnh hưởng dưới, bắt đầu đại lực phổ biến tân chính, giảm bớt các loại siêu cao thuế nặng đến nay, đại tần đế quốc bách tính tại cái này dần dần thanh minh trật tự mới bên dưới, thời gian cuối cùng thấy được một tia an ổn ánh dạng đông. Mà giờ khắc này truyền bá dưới khỏa khỏa long bình tam hào hạt giống, tại nông dân trong mắt phản phất so dĩ vãng hạt giống càng long lánh qua mang, tượng trưng cho hy vọng mới. Mà từ đối với Đạo Kiếm Tông kiên định không thay đổi tín nhiệm, cùng Đạo Kiếm Tông thiên ti vạn lũ liên hệ, Trường Phong gia cùng Trần gia cái này hai đại thương nghiệp cự phách danh nghĩa tất cả rộng bị điển trang, tá điển chi địa, năm nay đều không ngoại lệ, toàn bộ đều gieo hạt chính là Đạo Kiếm Tông lưu truyền tới Long Bình Tam Hào mét trùng. Bọn hắn phải dùng hành động thực tế, là gạo này trùng mở rộng hộ giá hộ tống. Liền ngay cả các nhà hàng gạo trưởng quỹ, tiểu nhị bên trong, cũng có số ít gan lớn hoặc tâm tư linh hoạt người, lựa chọn tại nhà mình trong ruộng gieo hạt cái này mét trùng. Trong đó đặc biệt một vị họ Mã trưởng quỹ là đặc biệt nhất cùng tích cực. Hắn không chỉ có đem nhà mình tất cả tốt ruộng đều đổi lại Long Bình Tam Hào, còn mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, nhổ cỏ, bón phân, tưới tiêu, mọi chuyện tự thân đi làm, đối với lúa mầm sinh trưởng tình huống đặc biệt chú ý, ghi chép mỗi một ngày biến hóa, lòng tràn đầy đang mong đợi ngày mùa thu có thể có viễn siêu dị vãng to lớn thu hoạch, cũng tốt tại đồng hành cùng chủ gia trước mặt mở mày mở mặt. Tuế nguyệt không ở, thời tiết như chảy. Ấm áp mùa xuân lặng lẽ trôi qua, nóng bỏng mà nhiều mưa mùa hè đúng hạn tiến đến. Mùa này, Đại Tần Đế quốc ở vào phía đông nam ba quận chi địa, tao ngộ mấy năm không gặp mưa to gió lớn tập kích, rất nhiều đồng ruộng bị chìm, mà đổ, nông dân lo lắng. Nhưng mà, làm cho người vui mừng chính là, những cái kia gieo hạt Long Bình Tam Hào mét trùng ruộng khối, mặc dù cũng đã trải qua mưa gió tẩy lễ, nhưng nó cây lúa gốc bộ rễ đặc biệt phát đạt, thân thân tráng kiện cứng cỏi, kháng đổ năng lực viễn siêu bình thường giống lúa, mưa gió qua đi, phần lớn vẫn như cũ ương ngạnh đứng thẳng. Mà lại nó mọc đặc biệt mê người, xa xa nhìn lại, một mảnh xanh biếc biếc, đạo diệp khoan hậu, theo gió chập chờn, như là màu xanh lá gợn sóng, đồng thời đã bắt đầu có sung mãn cây lúa bộc lộ tài năng, biểu thị bội thu cảnh tượng. Tại đã trải qua mưa gió khảo nghiệm sau, nên đón vui mừng lớn hơn. Bọn hắn phát hiện, nhà mình trong ruộng cái kia màu vàng nóng cây lúa, hạt tròn dị thường sung mãn, chịu nặng ép con cây lúa thân, vậy mà đã thành thục đến có thể thu hoạch trình độ. Cái này cùng bọn hắn lân cận ruộng khối bên trong, trông chọt mặt khác gạo bình thường trùng so sánh, thành thục kỳ lại muốn sớm trọn vẹn hơn 20 ngày. Như vậy tính ra, nếu như hết thảy thuận lợi, thu hoạch hoàn tất sau lập tức làm đất gieo trồng gấp, bọn hắn trong vòng 1 năm hoàn toàn có thể trồng trọt hai mùa loại này chất lượng tốt Long Bình Tam Hào mét trùng. Cái này không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn cả năm lương thực tổng sản lượng cùng gia đình thu nhập, đối với mặt hướng đất vàng lương hướng lên trời nông dân tới nói, quả thực là thiên đại tin vui. Nông dân bách tính thiên tính chính là yêu chú ý lương thực, nhất là chú ý nhà khác thu hoạch. Mỗi khi trông thấy nhà khác gạo thế mà sớm như vậy liền có thể thu hoạch thời điểm, liền sẽ nhịn không được tò mò tiến lên trước nghe ngóng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cái này không, một chỗ rộng lớn đồng ruộng, liền có mấy cái lân cận nông hộ, vây quanh ngay tại vui mừng hớn hở chuẩn bị thu hoạch lao trước đầu. Mồm năm miệng mười hỏi, lão trương đầu, nhà các ngươi gạo làm sao hiện tại liền có thể thu hoạch được? Ta nhà còn phải chờ mấy tháng đâu. Ngươi đây là cái gì chủng loại gạo trùng? Hơn nữa nhìn cái này cây lúa chịu nặng dáng vẻ, sản lượng giống như rất đủ bộ dáng á. Lão trương đầu dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt là không thể che hết ý cười cùng tự hào. Thanh âm vang dội trả lời, đây là năm ngoái mùa đông ở trong thành Trường Phong Mễ Phô mua, gọi Long Bình Tam Hào mét trùng. Hàng đẹp giá rẻ, thập đại tiền một cân, phi thường tốt. Trưởng quỹ nói có thể sản lượng 2000 cân a. Ta lúc đó còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn cái này mọc, sợ là chỉ nhiều không ít. Người chung quanh nghe nói, lập tức một mảnh xôn xao cùng sợ hãi thán phục. 2000 cân, lao thiên gia của ta. Ta nhà cái kia tốt nhất ruộng, hầu hạ đến cùng tổ tông giống như, một mẫu cũng mới thu 700-800 cân. Đây chính là Long Bình Tam Hào mét trùng. Lúc đó Trường Phong Mễ Phô tiểu nhị cũng hướng ta để cử qua, nói đến tiên hoa luận truy, ta ngại là chưa từng nghe qua mầm mầm mới, không dám mua một cái trung niên hán tử đấm ngược dầm chân, khắp khuôn mặt là hối tiếc không kịp. Sớm biết gạo này trùng thật như vậy thần, ta lúc đó liền nên quyết tâm, đem trong nhà cái kia vài mẫu toàn trồng lên cái này, có người hối tiếc nói, khắp khuôn mặt là tiếc nuối cùng hâm mộ. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, hối hận chính mình lúc trước quá bảo thủ, không có nghe từ Trường Phong Mễ Phô đề cử, không công bỏ lỡ dạng này bội thu cơ hội tốt. Loại tình huống này, như là mọc ra cánh, ở các nơi mua Trường Phong Mễ Phô Long Bình Tam Hào mét trùng bách tính ở giữa, cấp tốc truyền bá ra. Mọi người truyền miệng, tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô luận là vùng đồng ruộng hay là đầu thôn cuối hẻm, quán trà quán rượu, Long Bình Tam Hào cùng Trường Phong Mễ Phô thành suốt dẻo nhất chủ đề. Những cái kia lúc trước mua hạt giống, từng cái mừng tít mắt, những cái kia không có mua thì hối hận phát điên, nhao nhao tuân hướng các nơi Trường Phong Mễ Phô, nghe ngóng phải chăng còn có còn lại hạt giống. Mà Trường Phong gia cùng Trần gia người, làm sớm nhất quy mô lớn trồng trọt Long Bình Tam Hào ruộng thí nghiệm cũng cơ hồ trong cùng một lúc phát hiện cái này một có thể xưng thần kỳ hiện tượng. Kinh hỉ sau khi, hai nhà không dám thất lễ, đội vàng tổ chức đại lượng nhân thủ, thừa dịp thời tiết trong xanh tốt, bắt đầu khẩn trương gặt gấp làm việc. Không ngờ, lợi thu hoạch, tuốt hạt, phơi nắng, cân nặng, một loạt chỉnh tự làm việc hoàn thành, cẩn thận thống kê hoạch toán xuống tới, bình quân một mẫu đất sản lượng, vậy mà có thể đạt tới kinh người hơn 3000 cân. Cái này so với lúc trước Huyền Vũ sư thúc nói tới sản lượng 2000 cân, còn muốn chọn vẹn thêm ra hơn 1000 cân. Cái này một kinh người số lượng để hai nhà phụ trách điển trang sự vụ quản sự cùng bọn hạ nhân mừng rỡ, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu đòn cân cùng tính toán, đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt. Năng suất cao như thế, thật không hổ là đạo kiếm tông xuất phẩm tiên gia đồ vật a. Trường Phong gia một vị lão quản sự nhìn qua trồng chất như núi cốc trồng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, tự lẩm bẩm. Theo Trường Phong gia tự thân điền trang thu hoạch làm việc thuận lợi hoàn thành, các nơi Trường Phong mẹ phu các trưởng quỹ, phản phất đã hẹn bình thường, nhao nhao ra dòi thúc ngựa, từ bốn phương tám hướng tề tụ đến Trường Phong chủ gia trước cửa phủ đệ. Chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây 3, chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây 3, bọn hắn đến đây, một là dựa theo lệ cũ, hướng gia chủ Trường Phong Vân báo cáo đi qua nửa năm các nơi đưa tặng công pháp tiến trình cùng mét trùng tiêu thụ tình huống cụ thể, thứ hai, cũng là quan trọng hơn, càng cấp thiết chính là báo cáo Long Bình Tam Hảo kinh người bội thu cảnh tượng, cùng chuyển đạt các nơi bách tính bây giờ chen chúc mà tới, mãnh liệt yêu cầu mua sắm Long Bình Tam Hảo mét. Chúng bức thiết nhu cầu. Đương nhiên, những này tinh minh các trưởng quỹ tự thân cũng giấu trong lòng tiểu tâm tư, đội vàng yêu cầu hướng chủ gia mua sắm trong kho hàng khả năng còn lại mét trùng. Bọn hắn từng cái thần sắc lo lắng lại tràn ngập chờ mong, vây quanh phụ trách tiếp đại quan hàng ra, nôn từ khẩn thiết, sợ tới chậm liền thắt thất lương cơ, bị khác cửa hàng chi nhánh đoạt trước. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, năm ngoái lúc đến, chủ gia trong kho hàng gạo trùng hẳn là còn có rất nhiều còn thừa. Cho nên bọn hắn muốn bắt gấp mua xuống năm ngoái còn lại mét trùng, tranh thủ thời gian trở về đi, thừa dịp thời tiết còn có thể đuổi tại năm nay lại gieo hạt một mùa, kiếm một món hời, đồng thời cũng làm dịu cửa hàng trước cửa bị bách tính vây chật như nêm tối áp lực. Hàng gạo bên trong cũng xác thực chật ních trước đó không có mua sắm, hoặc là mua sắm có ít, bây giờ nhìn thấy hiệu quả thực tế sau nghĩ đến bổ mua thậm chí đại lượng mua sắm bách tính. Cùng lúc đó, những cái kia đã thu hoạch xong quý thứ nhất Long Bình Tam Hào bách tính, tại đã trải qua bội thu vui sướng sau, không có chút nào ngừng, lập tức lại vùi đầu vào khẩn trương làm đất, bón phân trong công việc, cướp tiến hành quý thứ hai gieo hạt. Một lòng trông cậy vào tại nội trong năm nay, lại thu hoạch một mùa cái này ánh vàng rực rỡ, chịu nặng chất lượng tốt gạo, để trong nhà kho lương trồng đến tràn đầy. Trường Phong Vân tại tiếp đãi mấy vị đại trưởng quỹ, minh bạch các nơi tình huống cùng các trưởng quỹ ý đồ đến đằng sau, quyết định thật nhanh, lập tức kiểm kê khố phòng, đem năm ngoái dự trữ, còn thừa lại 30.000 cân Long Bình Tam Hảo mét trùng, toàn bộ phân phối, bán cho các nơi đến đây thuốc hàng trưởng quỹ, để giải khẩn cấp. Bất quá, chính hắn cũng rất có thấy xa lưu lại 5000 cân, chuẩn bị tại nhà mình tốt nhất trong ruộng, tự mình giám sát tiến hành quý thứ hai gieo hạt. Một phương diện tiếp tục quan sát, một phương diện khác cũng vì sang năm dự lưu một chút tuần chính nhất chủng nguyên. Trường Phong Vân đang hết bận đây hết thảy đằng sau, trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy về công về tư, hắn đều nên tự mình đi đạo kiếm tông một chuyến, một là bái phỏng một chút Huyền Tĩnh đạo trưởng, hồi báo một chút gạo này chủng mở rộng thành công to lớn, biểu đạt cảm ơn, hai là nhìn xem đệ đệ Huyền Vũ, nói chuyện được nhà, ba là, cũng là trọng yếu nhất, thuận tiện hỏi bên dưới đạo kiếm tông còn có hay không càng nhiều mét chủng dự trữ. Nếu như không có, hắn hẳn là lập tức lấy dùng tay dùng gia tộc lực lượng, quy mô lớn thu thập cái này quý thứ nhất thu hoạch hạt thóc làm chủng nguyên. Tỉ mỉ chứa được đứng lên, là sang năm càng lớn phạm vi mở rộng cùng bán làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Dù sao cái này năm thứ nhất mở rộng đã bắt đầu thấy kỳ hiệu, sau đó tất nhiên nên đón buộc phát thức nhu cầu, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Trường Phong Vân đang muốn phân phó hạ nhân, thông chi tất cả đã cầm tới mét trùng phân phối các trưởng quỹ lập tức trở về riêng phần mình cửa hàng, để tránh chậm trễ vụ mùa. Chỉ gặp vị kia nhất là tích cực, trước hết nhất tại nhà mình trong ruộng toàn diện trồng trọt Long Bình Tam Hào mã trưởng quỹ, dẫn hắn cái kia ước chừng 14-15 tuổi, có được xinh xắn đáng yêu, ánh mắt linh động nữ nhi Mã Hi Nguyệt, đến đây thư phòng tìm hắn. Một phen cung kính chào cùng liên quan tới mét trùng thu hoạch vui sướng nói chuyện với nhau đằng sau, khi biết ra chủ trưởng Phong Vân sắp khởi hành tiến về đạo kiếm tông. Mã trưởng quý trên mặt chất lên khiêm tốn mà khẩn thiết dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, gia chủ, nhỏ. nhỏ có cái yêu cầu quá đáng. Nhỏ cũng nghĩ mang theo tiểu nữ Hy Nguyệt, theo gia chủ cùng nhau đi tới Đạo Kiếm Tông, chiêm ngưỡng một chút tiên gia khí tượng, không biết có thể. Trường Phong Vân có chút trầm ngâm, nhìn thoáng qua bên cạnh duyên dáng yêu kiều, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng tò mò Mã Hy Nguyệt, lại nghĩ tới Mã trưởng quỹ lần này tại mở rộng mét trồng lên cũng coi như tận tâm tận lực, lại con gái hắn nhìn cũng xác thực lanh lợi, liền cởi mở cười nói, đây là việc nhỏ, tự nhiên có thể. Đạo Kiếm Tông tuy là tiên môn, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất cận nhân tình, cha con các người liền theo ta đồng hành đi. Mã trưởng quỹ nghe này, trên mặt lập tức tách ra mừng rỡ như điên dáng tươi cười, liên tục không người nói tạ ơn, đa tạ gia chủ thành toàn. Trường Phong Vân cười cười, lập tức gọi tới hạ nhân, thông chi mặt khác chưa rời đi các trưởng quỹ riêng phần mình trở về. Sau đó, hắn liền dẫn mấy tên tùy tùng, cùng Mã trưởng quỹ cha con hai người, cưỡi xe ngựa, hướng về mây mù lượn lờ Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông phương hướng mà đi. Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông bên trong, hết thảy tựa hồ bình tĩnh như trước mà có thứ tự. Theo tại Hắc Thạch tiểu lộ ngược lên đi thời gian càng ngày càng lâu, mỗi ngày kiên trì không ngừng trương đại tiên, bằng vào nó hơn người ngộ tính cùng cảm giác bén nhạy, dần dần đã nhận ra một cái làm hắn khó hiểu lại ẩn ẩn bất an vấn đề. Trương đại tiên nguyên bản bằng vào xuất sắc thiên phú và cố gắng, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 5 cảnh giới, đồng thời vốn nên đã viên mãn vững chắc, chỉ đợi thời cơ liền có thể nếm thử trùng kích luyện khí 6 tầng. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân pháp lực tổng lượng mặc dù đang thong thả tăng trưởng, nhưng pháp lực chất lại tại phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản có chút phù phiếm, không đủ cô đọng pháp lực, tựa hồ đang trong lúc bất chi bất giác bị một cỗ lực lượng vô hình lặp đi lặp lại rèn luyện, áp xúc, nó tinh thuần trình độ viễn siêu di vãng. Nhưng biểu hiện ra cảnh giới, đã từ luyện khí tầng 5 viên mãn, lùi lại trở về mới vào luyện khí tầng 5 lúc dáng vẻ, thậm chí khí tức vẫn còn tiếp tục trở nên yếu ớt. Biến cố bất thình lình, mới đầu để tâm hắn sinh nghi ngờ, thậm chí có chút bối rối. Nhưng hắn nghĩ lại, chính mình gần đây chuyển tu công pháp các ở bên trong lấy được cái kia hai bộ rõ ràng cao siêu hơn Huyền Ảo Thiên Tiên tu luyện pháp cùng Cựu Tiêu kiếm pháp, tưởng rằng công pháp chuyển đổi trong quá trình, cũ mới pháp lực giao thế, chiết xuất đưa đến hiện tượng bình thường, thuộc về ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi quá trình. Cho nên, cứ việc trong lòng còn nghi vấn, nhưng hắn căn cứ vào đối với tông môn cùng công pháp tín nhiệm, cũng không đối với cái này quá mức để ý, vẫn như cũ mỗi ngày tu hành không ngừng, cũng xét đánh bất động đạp vào đầu kia quỷ dị hắc thạch tiểu lộ. Trăng sáng như nước, ánh trăng sáng trong đêm ái chút xuống, đem Tam Thanh Sơn tô điểm đến như là tiên cảnh. Như kính ánh trăng phản chiếu tại yên tĩnh không gợn sóng minh nguyệt đàm bên trên, hiện ra bạc vụn giống như con trạch. Chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây, 4, chương 57 công pháp cùng mét trùng mới xây, 4, Doanh Tương giờ phút này chính một thân một mình đứng bình tĩnh tại minh nguyệt đàm bên cạnh, thân ảnh nho nhỏ ở dưới ánh trăng kéo đến rất dài. Hắn thần sắc chuyên chú, trong tay bưng lấy một cuốn sách giảng, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu đọc thuộc lòng lấy lao tổ truyền lại tổ long quyết. Tông chủ Lâm Huyền Tĩnh nói qua, 5 năm về sau, Đạo Kiếm Tông sẽ cử hành lần đầu đệ tử ngoại môn thi đấu, đến lúc đó sẽ có nghiêm khắc khảo hạch cùng lên xuống chế độ. Hắn mặc dù bởi vì cậu Huyền Vũ quan hệ, được đặc cách thu nhận sử dụng là đệ tử ngoại môn, nhưng nếu thân ở lúc này, nhất định phải tham gia thi đấu. Niên kỷ của hắn tuy chỉ có 10 tuổi tả hữu, lại trời sinh mạnh hơn, lòng tự trọng cực mạnh, một khi quyết định muốn ở trên con đường này đi xuống, liền tuyệt sẽ không tùy tiện cải biến, càng không muốn bởi vì chính mình thân phận đặc thù mà bị người xem nhẹ, cho cậu cùng lao tổ mất mặt. Ngay tại hết sức chăm chú đọc thuộc lòng, quen thuộc công pháp vận hành lộ tuyến Doanh Tương, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy nguyên bản bình tĩnh như kính mặt đầm, không có dấu hiệu nào trở nên sóng nước lấp loáng, quang mang kia cũng không phải là ánh trăng phản xạ, mà là nguồn gốc từ dưới nước, điểm điểm trắng muốt cùng lam nhạt xen lẫn, tựa như ảo mộng, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ ở trong nước chậm rãi triển khai. Ngay sau đó, hắn trông thấy có một đầu dài nhỏ, thân ảnh mơ hồ, toàn thân tựa hồ tản ra ánh sáng nhạt, ở trong nước ưu nhã mà nhanh chóng uốn lượn du đãng, sau người nó, lại đi theo một đoàn nhiều loại con cá, chủng loại phong phú, lớn nhỏ không đều, chiến trận kia trùng trùng điệp điệp, tựa như một vị uy phong lẫm lâm vương giả, chính dẫn trung thành thiên quân vạn mã tại dưới nước tuần tra bình thường, khí thế phi phàm. Doanh Tương lúc đầu đầy cõi lòng hiếu kỳ, muốn xích lại gần mặt nước cẩn thận xem xét một phen, cái kia phát sáng dài nhỏ thân ảnh đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình trước mắt không có tu vi, tùy tiện tới gần sâu không thấy đáy hàn đảm khủng gặp nguy hiểm, chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống xúc động. Hắn nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái biện pháp, vội vàng xuất ra trên thân mang, chỉ có mấy quả dùng túi giấy dầu lấy bánh kẹo. Đây là hắn cậu Huyền Vũ lần trước xuống núi làm việc, cố ý từ trên trấn nổi danh nhất cửa hàng bánh ngọt con cho hắn tỉ mỉ mang về, xem như đối với hắn cháu trai này đặc hữu yêu thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lột ra mấy quả, sau đó dụng lực hướng con cá kia bảy hội tụ trung tâm đầm ném đi. Doanh Tương lòng tràn đầy hy vọng nhờ vào đó hấp dẫn bảy cá cùng cái kia phát sáng thân ảnh tới, có thể làm cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Hắn tuy có lao tổ ban tặng nhẫn chữ vật, nhưng mà không có pháp lực hắn nhưng căn bản không cách nào mở ra sử dụng, cùng bình thường trang trí không khác, cái này bánh kẹo đã là hắn giờ phút này có thể xuất ra tốt nhất mùi nhử. Trong đầm cái kia dài nhỏ phát sáng thân ảnh cùng khổng lồ bảy cá phảng phất như không sợ hãi chút nào, cũng có lẽ là chưa bao giờ thấy qua vật này, bị cái kia ngọt ngào khí tức hấp dẫn, không chút do dự hướng hắn ném bánh kẹo địa phương nhanh chóng bơi lại, trong nháy mắt tụ tập, nhấc lên một trận nho nhỏ bọt nước, mơ hồ có thể thấy được có ngư dược xuất thủy mặt tranh đoạt. Nhưng lại tại Doanh Tương nhón chân lên, lòng tràn đầy chờ mong có thể nhân cơ hội này thấy rõ cái kia phát sáng thân ảnh đến tuột cùng là vật gì thời điểm, bọn chúng lại tại chia ăn bánh kẹo đằng sau, thay đổi phương hướng, chậm rãi, vô thanh vô tức biến mất tại minh nguyệt đảm cái kia càng lộ ra thâm thúy u ám nước hồ chỗ sâu, lưu lại Doanh Tương đứng tại chỗ, nhìn qua quay về bình tĩnh, chỉ còn ánh trăng chập chờn mặt đầm. Thời gian lưu chuyển, xuân qua hạ đến. Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông bên trong, khoảng cách Trương Đại Tiên đổi tu Thiên Tiên tu luyện pháp cùng Cửu Tiêu kiếm pháp đã qua gần nửa năm. Tại trong nửa năm này, hắn chuyên cần không ngừng, thêm nữa mỗi ngày kiên trì hành tẩu cái kia quỷ dị hắc thạch tiểu lộ, tu vi cảnh giới của hắn lại thật như lúc trước hắn chỗ mơ hồ lo lắng như thế, không tăng mà lại giảm đi, đã từ ban sơ luyện khí tầng 5 viên mãn, một đường rõ ràng rơi xuống luyện khí 4 tầng trung kỳ giai đoạn. Thể nội pháp lực mặc dù cảm giác càng tinh thuần cô đọng, vận chuyển lại như cánh tay sai sự, thi triển kiếm chiêu lúc uy lực tựa hồ còn có điều tăng lên, nhưng cảnh giới rơi xuống lại là thật sự, không cách nào coi nhẹ. Cái này làm cho Trương Đại Tiên nội tâm từ ban sơ nghi hoặc, dần dần biến thành cực độ bối rối, giống như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra tự thân, vận hành công pháp cũng không lỗ hổng, cũng chưa từng dùng qua cái gì kỳ quái đan dược, cái này tu vi lùi lại căn nguyên, tựa hồ chỉ còn lại có cái kia mỗi ngày hành tẩu hắc thạch tiểu lộ, cùng khả năng tồn tại, không biết công pháp xung đột. Suy tư mấy ngày đằng sau, mắt thấy tu vi còn tại cực kỳ chậm rãi trượt tuổi nhỏ, Trương Đại Tiên cuối cùng vẫn là gánh không được cái này áp lực to lớn trong lòng, mang tràn đầy tâm thần bất định cùng thật sâu mê mang, tìm được tông chủ Lâm Huyền Tĩnh. Hắn cung kính sau khi hành lễ, liền đội vã, mang theo một tia ủy khuất hỏi: "Tông chủ, đệ tử." Đệ tử gần nửa năm qua, tu vi một mực tại rơi xuống, từ luyện khí tầng 5 ngã xuống 4 tầng. Chẳng lẽ là ta đổi tu công pháp xảy ra vấn đề, hay là bởi vì cái gì khác đâu? Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám nói thẳng ra đối với Hắc Thạch tiểu lộ hoài nghi. Lâm Huyền Tĩnh nghe được Trương Đại Tiên tra hỏi, hắn cũng là dừng lại, ngẩng đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi: "Đại Tiên, ta Đạo Kiếm Tông công pháp các bên trong cất giấu công pháp đều là thượng cổ lưu truyền hoặc lao tổ thân truyền thụ, nó chuyển tu pháp môn đều thiết kế cho hết đẹp dính liền, theo lý thuyết tuyệt không có khả năng xuất hiện dạng này tiếp tục rơi xuống cảnh giới, vấn đề người gần nhất phải chăng có ăn sai thứ gì, hoặc là công pháp vận hành lúc cảm giác được cái gì dị thường, có hay không khí huyết bình hành, kinh mạch nhói nhói cảm giác?" Trương Đại Tiên vội vàng lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Về tông chủ, không có a. Đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều cùng thường ngày, đều là tông môn cung cấp, công pháp vận hành cũng thông thuận không gì sánh được, cũng không cái gì vướng víu hoặc đau đớn cảm giác, hết thảy đều cảm giác rất tốt, chính là cảnh giới tại rơi xuống. Đệ tử hay là giống như trước đây bình thường tu luyện, chỉ là hiện tại mỗi ngày sẽ xét đánh bất động đi cái kia hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi một lần mà thôi." Hắc thạch tiểu lộ Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm: "Cái này hắc thạch tiểu lộ, thật chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết kỳ bạc?" Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe lên mấy ý nghĩ, doanh tương đứa bé kia từng nói qua, lão tổ nói cho hắn biết, kiên trì tại trên đường nhỏ kia đi 10 năm, hắn cái này không linh căn người liền có thể có hy vọng bước vào tu hành chi môn. Hiện tại Trương Đại Tiên đi tới cái này cùng một cái đường nhỏ, tu vi cảnh giới lại ngược lại giảm xuống. Cả hai hiệu quả hoàn toàn tương phản, nhất giả giao phó, nhất giả tức đoạn. Ta lần trước bề bộn nhiều việc tông môn sự vụ, lại cũng quên cẩn thận hỏi ý lao tổ, cái này hắc thạch tiểu lộ, đến tột cùng có gì thần dị tác dụng. Chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 1, chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 1, Lâm Huyền Tĩnh trầm tư một lát, ánh mắt một lần nữa rơi vào Trương Đại Tiên trên thân, ngữ khí bình thản hỏi: "Đại Tiên, ngươi mỗi ngày hành tẩu cái này hắc thạch tiểu lộ, trừ cảm giác pháp lực sói mòn, thân thể hoặc tâm thần bên trên, còn phát giác được cái gì khác chỗ dị thường? Tỷ như có hay không nói nhói, choáng váng, hoặc là nhìn thấy, nghe được cái gì dị tượng?" Trương Đại Tiên nghe tông chủ tra hỏi, cố gắng bình phục nỗi lòng, chăm chú suy tư một chút, sau đó trả lời khẳng định nói về tông chủ: "Đệ tử cẩn thận hồi tưởng, lớn nhất dị thường, xác thực chính là đi tại trên đường nhỏ lúc, pháp lực sói mòn rất nhanh, phản phất dưới chân con đường này đang không ngừng hấp thu. Trừ cái đó ra, thân thể cũng không cái gì khó chịu, cũng không nhìn thấy hoặc nghe được cái gì vật kỳ quái. Mà lại, đệ tử đều là cùng Lý Thanh Hà, Trường Phong Niệm, Doanh Tương mấy người bọn họ cùng đi, bọn hắn tựa hồ cũng không ta như vậy cảnh giới rơi xuống tình huống." Nghe xong Trương Đại Tiên lời nói, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng điểm khả nghi chưa giải, ngược lại càng sâu. Hắn suy nghĩ một chút, liền đối với thị lập ở ngoài điện một tên đạo đồng phân phó nói: "Đi, đem Lý Thanh Hà, Trường Phong Niệm, Doanh Tương, Triệu Thăng bốn người gọi lại điện." Mấy tên thiếu niên rất nhanh vội vàng đi vào đại điện, trên mặt còn mang theo luyện công buổi sáng sau đường đỏ. Nghe xong Lâm Huyền Tĩnh liên quan tới hắc thạch tiểu lộ cùng tu vi biến hóa hỏi thăm, mấy người nhìn nhau, cuối cùng do hơi lớn tuổi Lý Thanh Hà đại biểu hồi đáp: "Hồi bẩm tông chủ, chúng ta mấy người xác thực mỗi ngày đều cùng đại tiên cùng nhau hành tẩu hắc thạch tiểu lộ. Nhưng chúng ta mấy cái cũng chỉ là vừa mới bước vào luyện khí một tầng không lâu, tốc độ tu hành vốn là chậm chạp, cũng không cảm giác được giống đại tiên nói loại kia giảm xuống tu vi tình huống a." Trường Phong Niệm nói bổ sung: "Đúng vậy, tông chủ. Chúng ta duy nhất cảm giác chính là mỗi ngày đang bước đi thời điểm, trong thân thể cái kia một chút xíu ít ỏi pháp lực, đúng là đang từ từ sói mòn, giống như bị thứ gì hút đi một dạng. Nhưng là chờ đi xong đường nhỏ, nghỉ ngơi ngồi xuống một hồi, pháp lực lại sẽ từ từ khôi phục tới, cùng đi đường trước không sai biệt lắm." Doanh Tương cùng Triệu Thăng cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong, cau mày, ngón tay vô ý thức đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng đập. Tình huống tựa hồ có chút phức tạp, Trương Đại Tiên tu vi tương đối cao, phản ứng rõ ràng, mà Lý Thanh Hà các loại nhân tu là còn thấp, phản ứng yếu ớt, thậm chí khó mà phát giác cảnh giới biến hóa. "Đi, ta đã biết, các ngươi đi xuống trước đi, như thường lệ tu hành, không được bối rối." Hắn phất phất tay, ra hiệu mấy người lui ra, sau đó nhìn về phía Trương Đại Tiên, ngữ khí trầm ổn nói: "Đại Tiên, ngươi cũng về trước đi. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình cùng các ngươi cùng đi đi một chút đầu kia hắc thạch tiểu lộ, nhìn xem đến cùng là duyên cớ nào." Trương Đại Tiên nghe xong tông chủ lời nói, trong lòng an tâm một chút, cùng với những cái khác mấy người cùng một chỗ cung kính đáp: "Là, tông chủ, đệ tử minh bạch, đệ tử kia các loại cáo từ trước sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, Đông Vương Thiên Tế mới nổi lên ngân bạch sắc, mờ mờ ánh nắng ban mai nhu hòa chiếu xuống Tam Thanh Sơn bên trên. Trương Đại Tiên, Lý Thanh Hà, Trường Phong Niệm, Doanh Tương, Triệu Thăng năm người đã sớm chờ đợi tại Hắc Thạch tiểu lộ điểm xuất phát chỗ. Bọn hắn trên gương mặt trẻ trung, thần sắc đều hơi có vẻ khẩn trương cùng chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thông hướng đại điện phương hướng. Không bao lâu, một đạo thanh giật thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, chính là tông chủ Lâm Huyền Tĩnh. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh đến, mấy tên thiếu niên vội vàng tập trung ý chí, cùng nhau không mình hành lễ, đệ tử bái kiến tông chủ. Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu ra hiệu, nói ra, nếu người đã đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ánh mắt của hắn đảo qua đầu kia bốn lượn đứng lên, nhìn như phổ thông lại lộ ra quỷ dị màu đen thạch lộ, dẫn đầu cất bước bước lên. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu đi tới, đi theo phía sau năm đạo hơi có vẻ non nớt lại cố gắng thẳng tắp thân ảnh. Bởi vì mỗi ngày mấy hải tử kia đều là dậy sớm nhất đến ở đây hành động, cho nên thời khắc này Hắc Thạch tiểu lộ bên trên cũng không những đệ tử đồng môn khác thân ảnh, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Vừa đi không bao xa, ước chừng cũng liền vài chục bước khoảng cách, Lâm Huyền Tĩnh xuất phát từ thói quen cùng tìm tòi nghiên cứu chi tâm, vô ý thức nếm thử vận chuyển thể nội chu thiên pháp lực. Nhưng mà, lúc này vừa mới vận chuyển, trong lòng của hắn lập tức giật mình. Chỉ cảm thấy tự thân chu thiên pháp lực giống như là trong nháy mắt lâm vào sền sệt không gì sánh được trong vũ bùn, vận chuyển trở nên cực kỳ tối nghĩa, gian nan. Không chỉ có như vậy, hắn thiên nhân cảnh giới cảm giác bén nhạy rõ ràng nói cho hắn biết, tự thân pháp lực phảng phất một cái chứa đầy nước, cao cỡ một người thùng gỗ lớn, bị lực lượng vô hình đâm mở mấy cái tinh mịn lỗ nhỏ, tinh thuần pháp lực chính không thể áp chế theo những lỗ nhỏ này, từng tia từng sợi tiếp tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài sói mòn, dung nhập dưới chân đen kịt thạch lộ bên trong. Lâm Huyền Tĩnh cho mày, âm thầm thôi động càng tinh thâm hơn công pháp, ý đồ cưỡng ép ổn định pháp lực trôi qua, lại phát hiện đây chỉ là phí công. Cái kia trôi qua tốc độ mặc dù không tính tấn mãnh, lại ổn định dị thường lại không cách nào ngăn cản. Theo hắn từng bước một tiến về phía trước hành động, quanh thân bên trong cái kia cố vô hình, lực lượng thần bí phảng phất xuống lại, đang không ngừng ôn hòa mà kiên định thôn phệ, hấp thu pháp lực của hắn. Loại cảm giác này, đối với đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, thân thể cùng tiên địa linh khí cơ hồ hòa làm một thể hắn mà nói, càng rõ ràng cùng rung động. Thiên nhân cảnh giới tu hành đến hậu kỳ, vốn là đối với tự thân cùng tiên địa linh khí cực hạn khống chế cùng áp xúc, mục đích cuối cùng nhất là đem mênh mông linh khí từ từ đưa về tự thân tử phủ, thành tựu càng huyền diệu hơn tử phủ cảnh giới. Giờ phút này pháp lực bị cưỡng ép rút ra, mặc dù số lượng không lớn, lại trực tiếp dao động hắn cùng thiên địa linh khí loại kia hòa hợp một thể trạng thái, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần khó chịu cùng cảnh giác. Một phen thăm dò đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh phát hiện chính mình như muốn rời đi con đường nhỏ này, tâm niệm vừa động, tựa hồ tùy thời có thể lấy cất bước ra ngoài, cố hấp lực kia cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhưng hắn trầm ngâm một lát, hay là quyết định kiên trì, từ từ đi đến toàn bộ hành trình, hắn muốn tự mình thể nghiệm một chút, cái này Hắc Thạch tiểu lộ đến cùng có thể đem pháp lực của hắn tiêu hao đến cái gì trình độ, cùng đi đến đằng sau, lại sẽ có biến hóa như thế nào. Hắn cũng phải vì sau lưng những đệ tử này, xác minh con đường này hư thực. Ngay tại Lâm Huyền Tĩnh tại Hắc Thạch tiểu lộ bên trên thể nghiệm lấy pháp lực sói mòn kỳ dị cảm thụ lúc, Tam Thanh Sơn, ngoài sơn môn, Trường Phong Vân một nhóm bốn người, trải qua hơn ngày sa mã lao đốn, rốt cục đi tới Tam Thanh Sơn ngọn phía ngoài khu vực. Vừa tiếp cận chân núi, bọn hắn liền kinh ngạc phát hiện, dưới núi cái kia dựa vào Đạo Kiếm Tông mà cao hứng bạn linh tiểu trấn, so với hắn trong trí nhớ lần trước tới chơi lúc, nhân khẩu trở nên đặc biệt nhiều, khu phố cũng nối rộng không ít, hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, cũng so với hắn ban sơ lúc đến không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Loại kia rộn rộn ràng ràng, trên vai thích cánh cảnh tượng nhiệt náo, tràn đầy khói lửa, đặc biệt thần kỳ, trong thoáng chốc lại để Trường Phong Vân có gan đến cái nào đó phồn hoa trong quận thành nào giác. Trên đường phố người người nhộn nháo, tiếng giao hàng, tiếng trả giá, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, biểu diễn lưu động mãi nghệ tiếng chiêng trống liên tiếp, xen lẫn thành một khúc sinh động chợ đúa giao hưởng. Hắn không khỏi ở trong lòng hiếu kỳ, cái này Đạo Kiếm Tông đến tuột cùng có cỡ nào mị lực, có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, để một cái hoang vắng chân núi trở nên náo nhiệt như vậy phi phàm. Chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 2, chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 2. Theo bọn hắn tới gần sơn môn lối vào, khối kia to lớn, tuyên khắc lấy Đạo Kiếm Tông ba cái lăng lệ chữ lớn trụ sở cổng đền ý nguyên đứng sừng sững, uy vũ bá khí. Chỉ là cổng đền bên cạnh, nhiều xây một tòa thờ người nghỉ chân lịch sự tao nhã đình nghỉ mát, giờ phút này đang có một chút khách hành hương cùng tìm kiếm tiên duyên người ở đây nghỉ ngơi. Mặt mũi tràn đầy rung động Trường Phong Vân, ánh mắt vượt qua cổng đền, nhìn về phía đầu kia thông hướng trên núi to lớn thềm đá đường núi, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, để hắn ở trong lòng cũng không khỏi cảm thán liên tục. Cái này, đây là chính mình ban sơ tới qua cái kia hơi có vẻ cũ nát, người ở thưa thất Đạo Kiếm Tông sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tuy nói nhiều năm qua, đã dần dần quen thuộc Đạo Kiếm Tông thường cách một đoạn thời gian liền mang tới biến hóa, nhưng là so với lần trước thấy, lần này Đạo Kiếm Tông sơn môn khí tượng thực sự biến hóa quá lớn, có thể xưng long trời lở đất. Mặc dù trước kia Đạo Kiếm Tông cổ kính tự có một cỗ phi phàm khí độ, nhưng là bây giờ Đạo Kiếm Tông cái này mây mù lờ lờ, bạch thạch trải đường, tựa như thẳng tới chân trời cảnh tượng, đơn giản để cho người ta như là đưa thân vào trong truyền thuyết tiên cảnh, tựa như ảo mộng. Chỉ gặp đầu này lên núi đại lộ rộng lớn chừng ba trượng, lộ diện phảng phất là do một loại nào đó trắng tinh không tì vết cửa hàng ngọc thạch liền bóng loáng như gương, dưới nắng sớm hiện ra ôn nhuận quang trạch, từng bậc bậc thang bốn lượn hướng lên, cắm thẳng vào lượn lờ mây mù chỗ sâu, phản phất thật có thể thông hướng chân trời. Trường Phong Vân bên cạnh hắn ba người, thê tử Trần Đoá Đoá, Mã Trưởng Quý cùng nữ nhi của hắn Mã Hy Nguyệt, một dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, há to miệng, cơ hồ nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc Mã Trưởng Quý, kích động đến sợi râu khẽ run, lẩm bẩm nói, như thế cảnh tượng, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thiên gia chi địa, quả nhiên không phải tầm thường. bên cạnh hắn Mã Hi Nguyệt thì mở to một đôi linh động như nước mắt to, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ, càng không ngừng nhìn quanh bốn phía hết thảy, phảng phất muốn đem mỗi một chỗ chi tiết đều khắc vào não hải. Một đoạn thời gian leo núi sau, Trường Phong Vân ẩn ẩn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái này đạo kiếm tông sơn môn giống như trở nên so trong trí nhớ càng xa hơn. Dựa theo trí nhớ trước kia cùng bọn hắn thời khắc này cất trình, hiện tại cũng đã có thể trông thấy sơn môn mới đối, đáng tiếc hiện tại ngẩng đầu nhìn lại, y nguyên chỉ là bốn lượn hướng lên thềm đá cùng tràn ngập mây mù, cảm giác mới đi hơn một nửa điểm lộ trình. Mà lại, từ đám bọn hắn mấy người bắt đầu leo núi lên, liền có thể cảm giác được từng đợt tươi mát thoải mái sơn phong chậm chậm thổi tới, mang theo cỏ cây cùng hạt xương thanh hương. Càng kỳ dị là, mấy người đều phát hiện chính mình đi lâu như vậy, bò lên cao như vậy núi, toàn thân lại cũng không cảm thấy khô nóng, mặc dù lúc này đã là tháng 6, ánh nắng dần dần hứng ngực, nhưng thân ở đường núi này bên trong, lại cảm giác mười phần thoải mái dễ chịu mát mẻ, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại điều tiết lấy hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn không khỏi dừng bước lại, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp lấy, cảm thụ được cái này không gì sánh được tươi mát, thấm vào ruột gan tự nhiên khí tức, cảm giác mệt mỏi tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Mấy người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi sau một lát, tiếp tục leo lên. Lại dọc theo cái này thần kỳ bạch thạch đại đạo đi một đoạn, ánh mắt xuyên qua sương mỏng, loáng thoáng thấy được hai bên đường, tựa hồ đứng sừng sững lấy hai tòa cao vút trong mây hình tháp kiến trúc hình dáng. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia đúng là hai tòa hình kiếm tháp cao, thân tháp trực tiếp, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được trên đó tản ra lăng lệ mà kiếm khí ba động, làm lòng người sinh kính sợ. Tiếp tục tiến lên, không biết lại đi được bao lâu, khi mấy người cảm giác chân đều có chút mỏi như thời điểm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, mây mù hơi tán, một tòa khí thế bằng bạc, phong cách cổ xưa trang nghiêm to lớn sân môn, rốt cục xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Trên sân môn, đạo kiếm tông ba chữ to, phản phất tận chứa vô tận kiếm ý cùng đạo vận, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đệ tử thông bẩm đằng sau, Trường Phong Vân một nhóm bốn người bị dẫn đến đạo kiếm tông đại điện. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh lúc, hắn chính xếp bằng ở đại điện chủ vị trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, tay bấm đạo quyết, khí tức quanh người bình ổn mà thâm thúy, tựa như cùng cái này cả tòa đại điện, thậm chí chung quanh thiên địa linh khí đều hòa làm một thể, tản ra đặc thù đạo vận. Bốn người không dám lên tiếng quấy rầy, bình tức tĩnh khí, lặng lặng đứng thẳng một bên, chờ đợi Lâm Huyền Tĩnh từ trong tu luyện tỉnh lại. Nguyên lai, sáng sớm Lâm Huyền Tĩnh bồi Trương Đại Tiên bọn hắn đi đến cái kia hắc thạch tiểu lộ đằng sau, một thân thiên nhân cảnh bảng bạc pháp lực lại bị tiêu hao đến 7-8 phần, cơ hồ hầu như không còn. Hắn kéo lấy mọi mệt không chịu nổi, như là hư thoát giống như thân thể, không cách nào ngự không, chỉ có thể như là phàm nhân bình thường, chậm rãi từ phía sau núi Minh Nguyệt Đàm đi bộ trở lại đạo kiếm tông đại điện, ngồi xuống khôi phục tự thân pháp lực. Vừa rồi bọn hắn lúc đi vào, Lâm Huyền Tĩnh đang đứng ở khôi phục thời khắc mấu chốt. Theo mấy người tiến đến, cùng cảm nhận được bọn hắn thu liễm hơi thở, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi thu công, thể nội pháp lực khôi phục hơn phân nửa. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đứng dậy, cái kia cô bao phủ đại điện uy áp cũng theo đó thu liễm. Trường Phong Vân lúc này vội vàng đi lên trước mấy bước, chắp tay thở dài, ngựa khí mang theo kính ý nói ra: "Lâm đạo trưởng, đã lâu không gặp." Phong thái càng hơn trước kia nhìn trước mắt Trường Phong Vân, Lâm Huyền Tĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, hoàn lễ nói: "Mây cư sĩ cũng là đã lâu không gặp." Một đường vất vả Trường Phong Vân sau lưng Trần Đoá Đoá, Mã trưởng quý cùng nữ nhi của hắn Mã Hi Nguyệt, lúc này mới dám lên trước, hướng phía Lâm Huyền Tĩnh cung kính thi lễ một cái, cũng không nhiều lời. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt bình thản đảo qua bốn người bọn họ, trực tiếp hỏi: "Mây cư sĩ chuyến này mang theo gia quyến đến đây ta đạo kiếm tông, không biết cần làm chuyện gì?" Trường Phong Vân sửa sang lại một chút ngôn ngữ, nói ra: "Lâm đạo trưởng, trước chuyến này đến, chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất, là việc tư, muốn gặp một lần xá đệ về mũ, còn có chính là nhìn xem Niệm Nhi cùng Tương Nhi hai đứa bé này, nói chuyện thân tình. Thứ hai, thì là vì công sự tình, bởi vì Lâm đạo trưởng lúc trước nhờ vả, liên quan tới mở rộng Long Mét Vương trùng sự tình, bây giờ ta đã sơ bộ thành đạo dài làm tốt, chuyến tới để phục mệnh." Hắn dừng một chút, ánh mắt thành khẩn nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh, tiếp tục nói: "Chuyến này cũng là nghĩ mượn cơ hội này hỏi ý một chút, Lâm đạo trưởng trong tay có thể còn có dư Long Bình Tam Hào Mét trùng. Nếu là không có, vậy ta sau khi trở về, liền chuẩn bị tay đem năm nay thu hoạch hạt thóc tinh tuyển đi ra, quy mô lớn chế tác thành mét trùng, để Trường Phong gia tiếp lấy tiếp tục bán, lấy thỏa mãn sang năm bách tính nhu cầu." Trường Phong Vân nói xong, liền lặng lặng chờ đợi lấy Lâm Huyền Tĩnh trả lời. Đúng lúc này, Huyền Vũ cũng từ ngoài điện đi đến. Nguyên lai là tên kia dẫn đường đệ tử tạp dịch tại thông bẩm Lâm Huyền Tĩnh đằng sau, cũng cơ linh đi thông chi Huyền Vũ. Nhìn xem Huyền Vũ tiến đến, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng hơi động, vừa bọn hắn cần lập tức đến phía sau núi Tầm Lao Tổ hỏi thăm mét trùng cùng hắc thạch tiểu lộ sự tình, liền đối với Huyền Vũ nói ra: "Huyền Vũ, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi trước thay ta chiêu đãi bốn vị này tốt tin, ta cùng bọn hắn sự tình sau đó bàn lại, ta hiện tại cần đến phía sau núi một chuyến, đi một chút sẽ trở lại." Chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 3, chương 58 bốn chữ chân ngôn mới xây, 3, nghe sư minh cái này hơi có vẻ đột ngột phân phó, Huyền Vũ cũng là ở vào tình trạng thái, nhưng từ đối với sư minh tín nhiệm cùng tôn trọng, hắn hay là lập tức nhẹ gật đầu đáp: "Tốt, sư minh, nơi đây giao cho ta chính là." Vừa dứt lời, Lâm Huyền Tĩnh không lại trì hoãn, đối với Trường Phong Vân bọn người vi nhất gật đầu ra hiệu, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, vô cùng nhanh chóng lướt đi đại điện, hướng phía hậu sơn tổ địa phương hướng bay đi. Huyền Vũ thì xoay người, mặt mỉm cười nhìn về phía Trường Phong Vân bọn người, ngựa khí thân thiện chút: "Ca ca, tẩu tẩu, còn có hai vị này, xin mời đi theo ta, chúng ta tới trước ta trong viện ngồi tạm, uống chén trà xanh." Bốn người đi theo Huyền Vũ đi vào hắn ở vào trong tông môn một chỗ thanh nhã tiểu viện. Trong viện, nhận được tin tức Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm đã chờ ở đây. Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm nhìn thấy Trường Phong Vân hai vợ chồng, lập tức cao hứng tiến lên đón, thân thiết hô:
mợ, phụ thân,
mẫu thân. Trường Phong Vân cười sờ lên hai đứa bé đầu, sau đó chỉ vào sau lưng Mã trưởng quỹ giới thiệu nói, Niệm Nhi, Tương Nhi, vị này là Mã bá bá, là chúng ta Trường Phong gia đắc lực trưởng quỹ. Đây là Mã bá bá nữ nhi, Mã Hi Nguyệt tỷ tỷ. 10 tuổi tả hưu Mã Hi Nguyệt, mặc dù lần đầu tới đến tiên môn có chút câu nệ, nhưng dù sao xuất thân thương gia, tự nhiên hào phóng, nàng nhìn về phía hai cái này cùng mình tuổi tác tương tự Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm, mỉm cười, thanh thúy nói, các ngươi tốt, ta gọi Mã Hi Nguyệt. Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương cũng liền bận bịu đáp lễ, ngươi tốt, Mã tỷ tỷ, ta gọi Trường Phong Niệm. Ngươi tốt, ta gọi Doanh Tương. Bốn vị đại nhân tại bên cạnh cái bàn đá tòa hạng, Huyền Vũ phân phó nói đồng dâng lên trà xanh, bắt đầu nói chuyện với nhau, chủ đề tự nhiên vây quanh mét trùng mở rộng tình huống cùng bọn nhỏ tình hình gần đây. Mà mấy đứa bé thì tại một bên lẫn nhau đánh giá, nhỏ giọng bắt đầu giao lưu, Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm tò mò hỏi dưới núi chuyện lý thú, Mã Hi Nguyệt thì đối với tiên môn hết thảy tràn ngập tò mò. Lâm Huyền Tĩnh sở dĩ vội vã như thế rời đi, là bởi vì trên tay hắn xác thực đã không có Long Bình Tam Hào mét trùng tồn kho. Hắn nhất định phải lập tức đi hỏi một chút lao tổ nơi đó phải chăng còn có dự trữ, đồng thời cũng đúng lúc hướng lao tổ hồi báo một chút mét trùng mở rộng bắt đầu thấy hiệu quả tin tức tốt. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, hắn muốn đem hôm nay tự thể nghiệm đến, liên quan tới cái kia hấp thu pháp lực quỷ dị hắc thạch tiểu lộ tình huống, kỹ càng báo cáo lao tổ, thỉnh cầu giải hoặc. Đi vào hậu sơn tổ địa, xuyên qua một mảnh u tĩnh rừng trúc, từ đường bên cạnh tòa kia quen thuộc phù sinh tiểu trúc đập vào mi mắt. Tại ngoài cửa viện, Lâm Huyền Tĩnh sửa sang lại một chút áo bào, cung kính đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa viện, đồng thời thấp giọng nói ra, "Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, cầu kiến lao tổ." Còn xin lão tổ mở cửa. Thanh âm của hắn tại tĩnh mịch trong không khí quanh quẩn, mang theo 10 phần kính ý trong tiểu viện, Lâm Diệp Tú chính nhàn nhã nằm tại một thanh trúc chế trên ghế nằm, ngay tại cây hoa kia mở chính diễm dưới cây đào nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy được ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc, ánh mắt hắn cũng không mở ra, chỉ là tùy ý địa đại vung tay lên, cái kia nhìn như phổ thông cửa viện liền vô thanh vô tức nhẹ nhàng trở ra. Nhưng mà, ngay tại cửa viện mở ra sát na, nguyên bản nằm nhồi Lâm Diệp Tú bên chân ngủ gật diệt thế kỳ lân, lại một lần đứng lên, giống như một đạo hắc bạch giao nhau như thiểm điện vọt tới cửa ra vào. Ngăn ở Lâm Huyền Tĩnh trước mặt, một đôi thâm thúy như là tình không đôi mắt, bình tĩnh lại mang theo một tia xem kỹ ý vị, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Theo Diệt Thế Kỳ Lân nhìn chăm chú, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cực kỳ nhỏ, lại không gì sánh được rõ ràng cảm giác nguy cơ. Cái này khiến trong lòng của hắn rung mạnh, hắn không rõ vì cái gì trước mặt đầu này nhìn người vật vô hại, thậm chí có điểm giống thế gian nhỏ chó vườn ra hỏa, vậy mà có thể cho hắn vị này thiên nhân cảnh tu sĩ mang đến như vậy cảm giác. Theo lý thuyết, lấy cảnh giới của hắn tu vi, đối đãi dạng này tiểu thú, hẳn là như là thường thiên nhìn xuống tiến cảnh. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ mới đối. Lao tổ vị trí, quả nhiên khắp nơi lộ ra thần bí, khủng bố như vậy trong lòng của hắn thầm nghĩ, càng thêm không dám chậm trễ chút nào. Nam Lâm Diệp Tú tựa hồ cảm thấy động tĩnh của cửa, lười biếng mở miệng hô, "Hắc Bạch, trở về." Chớ có hù dọa Huyền Tĩnh. Cái kia Diệt Thế Kỳ Lân tựa hồ cực thông nhân tính, nghe được Lâm Diệp Tú la lên, trong cổ họng phát ra một tiếng vải không thể nghe thấy gầm nhẹ, sau đó khéo leo quay người, nện bước ưu nhã bước chân về tới Lâm Diệp Tú ghế nằm phía dưới, một lần nữa nằm sấp xuống tới, tiếp tục ở nơi đó lặng lặng với nắng, phảng phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng nghiêm nghị, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cất bước, từ ngoài viện đi đến Lâm Diệp Tú trước mặt, lần nữa không mình hành lễ, thái độ so trước đó càng thêm cung kính, đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, bái kiến lao tổ. Lâm Diệp Tú vẫn như cũ híp đôi mắt, chỉ là có chút đưa tay, ra hiệu hắn ngồi ở bên cạnh trên cái băng đá. Tạ lao tổ. Lâm Huyền Tĩnh sau khi nói cảm ơn, mới coi chừng sát bên băng ghế đá biên giới tòa hạ, thân thể thẳng tắp, ánh mắt cung kính nhìn về phía trên ghế nằm Lâm Diệp Tú, chờ đợi lao tổ quan tâm hỏi. Huyền Tĩnh a, trước chuyến này đến, cần làm chuyện gì? Lâm Diệp Tú thanh âm mang theo một tia lời biếng, lại rõ ràng chuyển vào Lâm Huyền Tĩnh trong hai. Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó chợt tự rõ ràng nói ra, "Lão tổ, đồ tôn lần này đến đây, thật có vài sự tình không rõ, trong lòng hoang mang, chuyên tới để thỉnh giáo lão tổ, nhìn lão tổ có thể làm đồ đệ tôn giải hoặc ân, ngươi nói đi, ta nghe." Lâm Huyền Tĩnh thế là mở miệng nói ra, "Thứ nhất, là liên quan tới cái kia Long Bình Tam Hào mét trùng. Nắm lão tổ hưng phúc, này mét trùng đã ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội sơ bộ phát triển ra đến, bây giờ bắt đầu thấy hiệu quả, bách tính tiếng vọng nhiệt liệt, bội thu đang nhìn." Chỉ là đồ tôn trong tay đã mất mét trùng tồn kho, nghĩ đến hỏi một chút lao tổ trên tay phải chẳng còn có gạo trùng dự trữ. Nếu không có, đồ tôn liền cần sớm tính toán, tự hành lưu trùng khuyết chứa vốn. Thứ hai, là liên quan tới ta đạo kiếm tông bên trong đầu kia hắc thạch tiểu lộ. Đồ tôn hôm nay tự mình thể nghiệm một phen, phát hiện nó đúng là tiếp tục không ngừng mà hấp thu hành tẩu trên đó người pháp lực, tu vi càng cao, cảm thụ càng rõ lộ ra, thậm chí sẽ dẫn đến cảnh giới nhìn như rơi xuống. Đồ tôn trong lòng hoang mang, đường này đến tột cùng lai lịch ra sao? Có gì chỗ thần dị? Hấp thu pháp lực lại là gì nguyên do? Lâu dài hành tẩu là lợi là tệ, muốn mời lão tổ chỉ rõ giải đáp thứ ba là liên quan tới ngoại hoạn. Theo đệ tử cha ra, Thanh Huyền Tiên Minh Thương Bực phân minh minh chủ Vương Mục Giã tựa hồ đã để mắt tới chúng ta đạo kiếm tông. Lúc trước hắn an bài nội ứng chui vào tông môn, ý đồ tìm hiểu ta đạo kiếm tông truyền thừa hư thực các loại tin tức. Mặc dù nội ứng kia đã lạc đường biết quay lại, chủ động thẳng thắn, nhưng việc này phía sau sợ có càng sâu nhu đồ, đồ tôn trong lòng bất an, cũng muốn nghe xem lão tổ chi ý. Nam Lâm Diệp Tú lặng lặng nghe Lâm Huyền Tĩnh đem ba chuyện từng cái giảng thuật hoàn tất, trong lúc đó cũng không đánh gãy. Hắn suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, liên quan tới điểm thứ nhất, Long Mét Vương chủng số 3, lão tổ ta chỗ này, xác thực còn có như vậy một chút tồn kho. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhưng là, ta không chuẩn bị lấy thêm ra tới. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, nhưng cũng không chen vào nói, chậm đợi đoạn ở dưới. Lâm Diệp Tú tiếp tục nói, bởi vì vật này nhìn như bình thường, kỳ thực cực kỳ trọng yếu, liên quan đến trước ngươi chỗ sách nhân đạo tử hưng chi cơ. Như một vị do ta cung cấp, phản mất nó ma luyện cùng truyền thừa chi bản ý,